Chương 83. Thua chiêng gõ trống đi lãnh phạt gõ lên đến. Cũng cho ra gõ lên đến. Đem toàn bộ sức mạnh, cũng cho ra dùng tới. Phía trước quốc giáo tổng đàn trên đường, Tần Phương kỵ trên cao đầu đại mã, một đường gào to. Sau lưng hắn, Tần gia người làm trong nhà cùng hộ vệ tất cả đều khua chiêng gõ trống, một bộ vui vẻ đưa tiễn Tần Phương bộ dáng. Gia gia, ngươi cứ như vậy tùy hắn a. Tô Như Thị dở khóc dở cười liếc nhìn Tần Phương một cái, lại hỏi Tần Tòng Đung. Biết đến còn biết Tần Phương muốn đi quốc giáo lãnh phạt không biết, còn tưởng rằng hắn đây là muốn đi đón dâu đâu. Nên như vậy. Tần Tòng Đung cổ cứng lên, Tống Ngọc mặt hàng này đều có thể làm thánh tử, lão phu cháu trai dựa vào cái gì không thể khua chiêng gõ trống đi quốc giáo lãnh phạt? Nếu không phải thời gian không kịp, lão phu cũng muốn cho người làm viên bảng hiệu để người dơ lên. Đi con bà nó quốc giáo. Sớm biết Tống Ngọc mặt hàng này đều có thể biến thành thánh tử, hắn một tiền đồng cũng sẽ không quên. Tô Như Thị có chút bất đắc dĩ nhìn này hai ông cháu, trong lòng ngầm cười khổ. Này hai ông cháu, thật đúng là một đây một năng lực gây chuyện. Ta nói, vệ quốc công đây là làm gì đâu? Ta nghe nói, Tần Phương ngủ tống tướng con dâu, vệ quốc công đoán chừng là đang ăn mừng a. A. Tần Phương ngủ tống tướng con dâu. Thật hay dạ. Ta nói, ngươi tin tức này cũng quá không linh thông đi. Chuyện này hôm qua thì truyền ra, ngươi bây giờ còn chưa nghe nói. Đây là sao chuyện gì? Đại ca ngươi vội vàng nói cho ta nghe một chút đi. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đại tế ti cùng thánh nữ đều đã trước mặt mọi người làm sáng tỏ sự thật, nhưng Tần Phương ngủ văn vận thông tin vẫn là bị truyền ra. Thậm chí có người đem cụ thể chi tiết biên hiện ra. Dường như bọn hắn chính mắt thấy tất cả quá trình dường như. Thậm chí tin đồn, Tần Phương chữ nhật vận đó là lưỡng tỉnh tương duyệt đang trọng tình, là chuyên môn chạy tới quốc giáo cấm địa tìm kiếm kích thích. Trong đám người, mang ngũ rộng đành tống thái vẻ mặt tâm trầm, đem hàm răng của mình cắn được kéo kẹt rung động. Không ngoài dự đoán, về Tần Phương chữ nhật vận ở giữa chuyện càng truyền càng thái quá rồi. Hắn rất muốn đem những thứ này loạn tức cái lưỡi người toàn bộ giết chết, một cũng không buông tha. Còn có Tần Phương, tên xuất sinh này mới là kẻ đầu tê. Hiện tại, tên xuất sinh này lại còn khua chiêng gõ trống chạy tới quốc giáo lãnh phạt. Hắn đây là chúc mừng hay là lãnh phạt? Tống Thái hai mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt dường như bén nhọn đao, hận không thể trên người Tần Phương đâm một vạn cái động ra đây. Tại người qua đường một đường vây xem dưới, Tần Phương bọn hắn cuối cùng đi tới quốc giáo tổng đàn. Bọn hắn khua chiêng gõ trống âm thanh cách mấy dặm địa đều có thể nghe thấy, biết được thông tin chân chân đã sớm dẫn người chờ ở quốc giáo tổng đàn cửa. Nhìn tung người xuống ngựa đi tới Tần Phong Nhung, chân chân không khỏi nhíu mày, "Vệ quốc công, ngươi đây là ý gì?" Tần Phong Nhung cười ha hả trả lời, "Lão phu nghe nói quốc giáo có rồi mới thánh tử, cố ý để trong phủ người khua chiêng gõ trống tới trước chúc, thuận đường tiễn lão phu này bất thành khí cháu trai tới trước quốc giáo lãnh phạt." "Chúc." Nghe Tần Phong Nhung lời nói, quốc giáo mọi người kém chút bị tức cười. Này kêu lên hỉ. Đây là đang đánh quốc giáo cùng Tống ra mặt. Hắn còn kém trực tiếp là Tần Phương hôm qua tại quốc giáo làm chuyện lớn tiếng khen hay. Thánh nữ tức giận, đang muốn mở miệng, lại bị chân chân đưa tay ngăn lại. "Vệ quốc công hảo ý, quốc giáo tâm lĩnh." Chân chân sắc mặt bình tĩnh, tất nhiên vệ quốc công đã đem Tần tiểu công gia đưa tới lãnh phạt rồi, vậy thì mời hồi đi. Nàng đã hiểu. Tần Phong Nhung là đúng Tống Ngọc biến thành thánh tử sự tình bất mãn. Thành thật mà nói, Tống Ngọc có thể trở thành thánh tử, nàng thì rất bất ngờ. Chẳng qua, cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Tống Ngọc dù sao cũng là tả tướng chi tử, mặc dù không nói học cứu thiên nhân, nhưng vẫn rất có học vấn. Với lại, tuyển chọn thánh tử, nặng là tuyệt căn. Tống Ngọc hay là có tuyệt căn. Chẳng qua, nay phẩm hạnh còn cần chậm rãi hiểu rõ. Quốc giáo sở dĩ có thánh tử cùng thánh nữ, chính là muốn lưu cái chuẩn bị tuyển. Không đổi, không đổi. Tần Phong Nhung khoát qua tay, lão phu xin hỏi một chút, đại tế ti dự định làm sao trừng phạt lão phu này bất thành khí cháu trai? Là muốn tiểu trừng đại giới, vẫn là có ý định đem tên khốn này treo lên rút dừng lại? Nếu muốn quất hắn, hôm qua thì rút, không cần chờ tới bây giờ. Chân chăn sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, trừng phạt không phải mục đích, độ nhân là thiện tài là quốc giáo tôn chỉ. Trong tay của ta có một quyển độ thiện kinh giao cho hắn, hắn cần tại dưới ánh nắng chói chang, không ăn không uống địa độc, khi nào có thể chép lại rồi, này trừng phạt coi như kết thúc. Độ thiện kinh. Tần Phong Nhung nhíu mày. Hắn căn bản không biết này độ thiện kinh là vật gì. Chẳng qua, căn cứ hắn biết, những thứ này kinh văn đều là tối nghĩa khó hiểu. Đúng người khác mà nói, này trừng phạt có thể coi như là rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng hắn cháu của mình là cái gì tính tình, chính hắn hiểu rõ. Đúng Tần Phương mà nói, này trừng phạt có thể nói là rất hà khắc. Tần Phương chỉ sợ ngay cả phía trên lời nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là chép lại rồi. Với lại, Tần Phương cũng không phải năng lực ổn định lại tâm thần đọc thuộc lòng kinh văn người. Nếu tên khốn này 3 năm ngày cũng chép lại không ra, đây không phải là phải không ăn không uống tại dưới ánh nắng chói chang nấu cái 3 năm ngày. Như thế chịu đựng đi, cũng phơi thành người khô, còn có thể có mệnh sao? Tần Phong Nhung đang muốn từ chối, Tần Phương lại cười hì hì hỏi Chân Chân, "Này cái gì kinh có chừng bao nhiêu chữ?" "Gần 2000 chữ." Chân Chân nhàn nhạt trả lời. "Mới 2000 chữ?" Tần Phương vui vẻ, lập tức nói với Tần Phong Nhung, "Ra ra, ta vui lòng tiếp nhận đại tế ti nói lên trừng phạt." Hắn kiếp trước cũng không thiếu bị tạp mao lao đạo buộc đọc thuộc lòng các loại kinh văn. Nhiều năm như vậy tiếp theo, mặc dù không nói luyện thành rồi đã gặp qua là không quên được câu chuyện thật, nhưng chỉ là 2000 chữ, với hắn mà nói, cơ bản cũng là nhìn xem cái mấy lần chuyện. "Ngươi xác định?" Tần Phong Nhung ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phương, "Tiểu tử ngươi là khối này liệu sao?" Tô Như Thị thì hơi kinh ngạc, thì thầm hướng Tần Phương gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Đặt ở trước kia, nàng là tuyệt đối không tin tưởng Tần Phương năng lực trong khoảng thời gian ngắn chép lại hạ kia cái gì kinh. Chẳng qua, hắn hiện tại biến thông minh, hơn nữa là nguyện ý người chịu thua thiệt. Tất nhiên hắn tích cực như vậy tiếp nhận, nên vẫn có niềm tin a. Tần Phương vì ánh mắt ra hiệu Tô Như Thị giải sầu, lại như bước hồng hồng nói với Tần Phong Nhung, tôn tử của ngươi ta thế nhưng bạn năm khó ra tuyệt thế thiên tài, vắt một cái gì kinh còn không làm một bữa ăn sáng. Nghe Tần Phương lời nói, quốc giáo mọi người không khỏi âm thầm nhíu môi. Gặp qua khoác lác, chưa từng thấy như thế khoác lác. Thì hắn Tần Phương, còn bạn năm khó ra thiên tài. Hắn sợ là bạn năm khó ra hoàn khố tử đệ a. Độ thiện kinh toàn văn sắc thực không phải dài lắm, nhưng trong đó đã có rất nhiều tối nghĩa lại khó đọc câu chữ. Người bình thường, năng lực trong vòng một ngày học thuộc, liền xem như rất lợi hại. Tần Phương loại người này, chỉ sợ 2-3 ngày đều chưa hẳn năng lực học thuộc. Huống chi, còn muốn lặng yên viết ra đến. Kinh văn bên trong tối nghĩa chữ cũng không ít. Chân Chân thì kinh ngạc nhìn về phía Tần Phương. Nàng tất nhiên hiểu rõ Tần Phương là cái gì tính tình. Nàng trước đây cho rằng Tần Phương sẽ cự tuyệt. Nàng là nghĩ đến, Tần Phương cùng Tần Tòng Nhung cũng cự tuyệt, nàng thì lại lần nữa đưa ra một trừng phạt cách thức, lời như vậy, Tần Tòng Nhung đã không tốt lại cự tuyệt. Nhưng mà, Tần Phương lại đáp ứng. Hắn sẽ không cho rằng Độ Thiện Kinh rất dễ dàng chép lại a. "Tốt, lão phu tin ngươi người trẻ tuổi một lần." Tần Tòng Nhung cuối cùng lựa chọn Tần Phương, lại nhìn về phía Chân Chân, "Lão phu này tôn nhi thì giao cho quốc giáo rồi. Nếu là hắn có bất kỳ sơ thất nào, đừng trách lão phu ngang ngược bá đạo." Chân Chân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Tần Tòng Nhung có thể dẫn người rời đi. Nàng hiểu rõ Tần Tòng Nhung là đang cảnh cáo nàng. Tần Phương ngoại ý muốn đáp ứng, khiến cho nàng hiện tại cũng có chút cưới hổ khó xuống rồi. Nếu Tần Phương chép lại không ra, nàng cũng không thể thật làm cho Tần Phương tươi sống phơi chết chết khát ta. Được rồi, để cho khốn nạn trước nấu cái một ngày đi. Đến lúc đó chính mình tự mình kiểm tra, nhường hắn lừa dối chót lọt được rồi. Đối ngoại liền nói hôn đả này trước kia đọc qua Độ Thiện Kinh đi. Chương 84. Nhập vai vẫn rất khoái Tần Tòng Nhung mang theo Tô Như Thị rời đi, còn để lại Đoạn Phách mang theo mấy người canh giữ ở quốc giáo cửa, để bọn hắn vừa có tình huống lập tức trở về đi thông báo. Đưa mắt nhìn Tần Tòng Nhung rời khỏi, Tần Phương lập tức cười đùa tí từng địa hỏi Chân Chân, ta chính là ở đây đọc thuộc lòng. Có thể, chỉ cần treo lên liệt nhật đọc thuộc lòng là được. Chân Chân cũng lười nói nhiều với hắn, trực tiếp sai người đi lấy một quyển Độ Thiện Kinh giao cho Tần Phương. Cầm tới kinh thư, Tần Phương lập tức bắt đầu yên lặng đọc lên. Nay Độ Thiện Kinh cùng hắn kiếp trước những kinh văn kia hay là có khác biệt rất lớn, hắn sơ đọc lúc, quả thật có chút khó đọc, đọc lấy đến đều có chút tốn sức. Chẳng qua, khi hắn đọc lần thứ 2 lúc, cũng nhanh hơn nhiều. Lần thứ 3, Tần Phương đã bắt đầu một bên đọc một bên lưu vào trí nhớ rồi. Đang lúc Tần Phương treo lên dần dần đầu các ánh nắng lưu vào trí nhớ kinh văn lúc, hoàn thành lần đầu tuần hành Tống Ngọc thì tại quốc giáo đệ tử cùng một đám tín đồ chen chúc hạ trở về quốc giáo tổng đàn. Nhìn thấy Tần Phương treo lên liệt nhật đứng, Tống Ngọc trong lòng chợt cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn đang muốn chào phúng Tần Phương vài câu, đột nhiên lại ý thức được mình bây giờ thân phận. Hắn hiện tại thế nhưng thánh tử, trước mặt người khác vẫn là phải có một thánh tử dáng vẻ. Vừa nghĩ đến đây, Tống Ngọc lập tức đè xuống chào phúng Tần Phương suy nghĩ, ngược lại hỏi canh giữ ở cổng tổng đàn quốc giáo đệ tử, hắn đây là đang làm gì? Đệ tử cung kính trả lời, hồi thánh tử, đại tế ti trừng phạt Tần gia tiểu công gia ở đây không ăn không uống đọc Độ Thiện Kinh mãi đến khi có thể lặng yên viết ra đến mới thôi. Không ăn không uống, chép lại Độ Thiện Kinh. Tống Ngọc kém chút không có cười ra tiếng. Được, được, nhường hắn chậm rãi đọc đi. Tốt nhất là trực tiếp nấu chết cái này cầu vật. Tống Ngọc nghiêng liếc Tần Phương một chút, lại phân phó cửa đệ tử, đã là đại tế ti giao phó chuyện, vậy mọi người nhưng phải nhìn kỹ, chớ có nhường hắn trộm gian dùng mánh lưới. Rốt cuộc, đào la trên ngọn nọn, Liễu Diệp Nhi thì che lời tiên. Tống Ngọc lời còn chưa nói hết, bên hai thì vang lên Tần Phương ngâm nga âm thanh. Tống Ngọc biến sắc, kém chút trực tiếp phá phòng. Mỗi khi nghe được Tần Phương sướng này tiểu khúc, trước đây bị Tần Phương đánh tơi bời một màn sẽ xuất hiện tại trong đầu hắn. Đó là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Cái này cầu vật, còn dám sướng này chết tiệt tiểu khúc. Tần Phương, ngươi không cần nghĩ trăm phương ngàn kế chọc giận ta. Tống Ngọc cố nén chửi mẹ suy nghĩ, nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Quốc giáo từ trước đến giờ chú ý độ nhân là thiện, ta cũng giống như vậy, do đó ta sẽ không cùng ngươi so đo. Đại tế ti trừng phạt ngươi, không phải mục đích, mà là muốn độ ngươi hướng thiện. Ngươi hay là hảo hảo đọc kinh văn đi, chớ có lãng phí đại tế ti một phen khổ tâm. Nói xong, Tống Ngọc không để ý Tần Phương, nhanh chóng đi vào tổng đàn, lại tiếp tục nghe tên chó chết này sướng này tiểu khúc. Hắn thật sợ mình sẽ không chế không nổi tính tình của mình. Sướng đi, sướng đi, chờ ngươi không ăn không uống bạo chiếu một ngày, nhìn xem ngươi còn có hát hay không được đi ra. Tống Ngọc ở trong lòng hung tợn nghĩ, bước chân càng nhanh. Quốc giáo tổng đàn hậu sơn, Chân Chân đang cùng Tống Ngọc cái này mới thánh tử bàn giao một ít chú ý hạng mục. Một đệ tử vội vàng đi tới, khởi bẩm đại tế ti, Tần gia tiểu công gia nói hắn đã có thể chép lại Độ Thiện Kinh rồi. Cái gì? Chân Chân kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời thái dương, hắn thật nói như vậy? Lúc này mới vừa tới giữa trưa, tính toán ra Tần Phương đọc kinh văn nên còn chưa tới một canh giờ a. Hắn cái này năng lực lặng yên viết ra đến rồi, không thể nào, trừ phi hắn đã sớm có thể đem Độ Thiện Kinh học thuộc rồi, lại hoặc là hắn rất có tuệ căn. Chẳng qua muốn nói Tần Phương có chút khôn vặt, hắn ngược lại là tin tưởng, nhưng muốn nói Tần Phương có tuệ căn, nàng là thực sự không tin. Đúng, đệ tử chắc chắn trả lời. Không cần để ý hắn, Tống Ngọc tiếp lời, ta đúng Tần Phương vẫn tương đối hiểu rõ, hắn khẳng định là muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, chúng ta càng là để ý tới hắn, hắn thì càng hăng hái. Hắn hiểu rõ, Tần Phương khẳng định là đã bị phơi gánh không được. Tần Phương liền muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, tránh né liệt nhật. Nói không chừng, còn có thể len lén uống một miệng nước trà. Cái này cổ vật, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đáng tiếc, chính mình tuyệt sẽ không nhường hắn đạt được một lát cơ hội thở dốc. Là như thế này sao? Chân Chân mỉm cười hỏi. Đệ tử cũng không dám vọng hạ khẳng định, nhưng hẳn là. Tống Ngọc trả lời, nói ra thật xấu hổ, đệ tử trước đó vài ngày chính là không ngờ rằng Tần Phương sẽ ra vẻ, bị hắn hung hăng đánh cho một trận, bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn lòng còn sợ hãi. Chân Chân sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, ngươi là lo lắng bản tọa sẽ ở Tần Phương trong tay ăn thiệt thòi. Ngược lại cũng không phải. Tống Ngọc lắc đầu, đại tế ti hẳn là cũng hiểu rõ, Tần Tống hai nhà ân oán rất sâu, có mấy lời đệ tử nói ra, khó tránh khỏi có ác ý chửi bới Tần Phương chi ngại. Không sao cả, ngươi nói thẳng là được. Chân Chân không để bụng. Kia, đệ tử cứ việc nói thẳng đi. Tống Ngọc ra vẻ do dự, chậm rãi nói, Tần Phương háo sắc, mọi người đều biết. Đệ tử ngược lại không lo lắng hắn có thể đem đại tế ti thế nào, đệ tử là lo lắng người này vào đã mẹ không sợ rơi, miệng đầy ấu nôn với ngữ, loạn rồi đại tế ti tâm cảnh. Loạn rồi tâm cảnh của mình. Chân Chân ngầm cười khổ. Tâm cảnh của mình, hôm qua thì triệt để loạn. Chính mình đêm qua cả đêm chưa ngủ, trong lòng lo lắng dị thường. Chính mình tất cả bình tĩnh, đều là giả vờ chỉ là sợ bị người nhìn ra khác thường mà thôi. Chân Chân qua loa bình phục một chút nội tâm, ra vẻ lạnh nhạt nói, bản tọa vẫn đúng là muốn nhìn một chút hắn năng lực tại trước mặt bản tọa nói cái gì ấu nôn với ngữ, bản tọa coi như là tại tu hành. Được rồi, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Tống Ngọc hơi hơi do dự, còn nói, nếu không, nhường đệ tử trước tìm kiếm Tần Phương hư thực a. Chân Chân suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, cũng tốt. Mặc dù nàng là định cho Tần Phương đổ nước, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Làm gì cũng phải để Tần Phương nhịn đến trời tối. Vậy đệ tử đi trước. Tống Ngọc đứng dậy hành lễ, nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc dù hắn không tốt công khai nhục nhã Tần Phương, nhưng có thể âm thầm nhục nhã a. Hắn muốn để Tần Phương ngay cả tránh một khắc dâm mát cơ hội đều không có. Tốt nhất là nhường Tần Phương tượng con chó giống nhau quỳ ở trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ có như vậy mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Rất nhanh, Tống Ngọc đi vào cổng tổng đàn. Giờ phút này, cổng tổng đàn còn có không ít hóng chuyện quốc giáo tín đồ. Tống Ngọc học thông minh, căn bản không cho Tần Phương sướng khúc cơ hội, đi thẳng vào vấn đề nói, đại tế ti không tin ngươi nhanh như vậy có thể chép lại độ thiện kinh rồi, để cho ta tới trước tìm kiếm ngươi hư thực. Ngươi trước đọc thuộc lòng đi. Nói xong, Tống Ngọc đem trong tay kinh thư mở ra. Tần Phương thấy thế, không khỏi trêu tức cười một tiếng, ta nói, ngươi này thánh tử cũng không được a. Nói thế nào? Tống Ngọc nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng đang chửi mắng Tần Phương. Cậu vật, vẫn rất tinh thần. Cũng không biết đợi đến trời tối lúc, hắn còn có thể hay không tinh thần như vậy. Tần Phương cười đùa nói, ngươi một thánh tử, nhìn ta có thể hay không đem kinh văn toàn bộ đọc ra đến, còn phải đối chiếu kinh thư. Ngươi sẽ không chính mình cũng sẽ không đọc này độ thiện kinh a. Cậu vật, đồ tranh đua miệng lưỡi. Tống Ngọc trong lòng hừ lạnh, lại mặt không đổi sắc nói, ta vừa biến thành thánh tử, xác thực sẽ không đọc. Nếu ngươi thật có thể không sót một chữ học thuộc, ta ngược lại thật ra muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn. Cũng đừng. Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, ngươi đúng ta lau mắt mà nhìn, cuối cùng ta cảm thấy là mắt chó coi thường người khác. Ngươi. Tống Ngọc trên mặt cuối cùng có chút ba động, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi. Nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng về sau, Tống Ngọc lại mạnh mẽ gạt ra mỉm cười, nếu ngươi là muốn dùng những lời này chọc giận ta, vậy ta phải cảm tạ ngươi giúp ta ma luyện tâm cảnh. Cái này, vung lên. Này ngốc thiếu, nhập vai vẫn rất khoái. Tần Phương trong lòng thầm mắng, lại cười đùa hỏi, thật. Tự nhiên. Tống Ngọc một bộ lòng yên tĩnh như nước bộ dáng. Ta ít 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 mẹ ngươi. Sau một khắc, Tần Phương trực tiếp mắng lên. Chương 85. Trao phúng giá trị kéo căng theo Tần Phương mắng lên, vây xem mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ rằng, Tần Phương cũng dám tại quốc giáo tổng đàn cửa, trước mặt mọi người mắng to Tống Ngọc cái này thánh tử. Nghe Tần Phương mắng to, Tống Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, hai mắt phun lửa chằm chằm vào Tần Phương. Có như vậy một cái mắt, hắn thật muốn nhào tới đem Tần Phương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cho mình một cái tát. Em đẹp chính mình nói những kia nói bậy làm gì? Hiện tại, hắn nếu là phát tác lời nói, chẳng phải thành tự đánh mặt của mình rồi sao? Có thể Tần Phương trước mặt mọi người mắng to hắn cái này thánh tử, hắn nếu là một chút tính tình đều không có, hắn thánh tử mặt mũi để nơi nào? Lớn mặt Tần Phương, ngươi dám nhục mạ thánh tử? Tưởng cho ngươi hay là vệ quốc công tử tôn, như thế thô bỉ, quả thực làm mất mặt vệ quốc công. Ngươi vốn là tại bị phạt, lại còn dám nhục mạ thánh tử, quả thực không có chút nào ăn năn chi tâm. Nên nhường hắn quỳ xuống đến cho thánh tử nhận tội. Ngay tại Tống Ngọc do dự muốn hay không nổi lên lúc, lấy lại tinh thần vây xem đám người bắt đầu đúng Tần Phương triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhìn quân tình kích phấn mọi người, Tống Ngọc trong lòng cuối cùng là qua loa dễ chịu một ít. Chính mình cái này thánh tử thân phận, cuối cùng vẫn là có chút tác dụng. Dám vũ nhục chính mình cái này thánh tử, chính là đang cùng quốc giáo tín đồ đối nghịch. Lộn xộn cái gì? Tần Phương bĩu môi, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn vây xem mọi người, các ngươi từng cái lô hai cũng biết sao? Các ngươi không có nghe thánh tử mới vừa nói, ta cố gắng chọc giận hắn chính là đang giúp hắn ma luyện tâm cảnh sao? Thánh tử đều muốn cảm tạ ta, đến phiên các ngươi tại đây kỳ kỳ bye bye. Buồng cho các ngươi hay là quốc giáo tín đồ, thánh tử nhu cầu cấp bách ma luyện tâm cảnh, các ngươi cũng không giúp đỡ. Chúng ta nên cùng nhau ân cần thăm hỏi thánh tử tổ tông 18 đời, giúp đỡ thánh tử ma luyện tâm cảnh. Tần Phương miệng lưỡi dẻo quẹo, rất có điểm khẩu chiến quần nho hương vị. Nghe Tần Phương như thế trắng trợn đổi trắng thay đen, mọi người lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Hắn trước mặt mọi người nhục mạ thánh tử, hoàn thành rồi giúp thánh tử ma luyện tâm cảnh. Hắn đây rõ ràng chính là bắt lấy thánh tử trong lời nói lỗ thủng, ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Đối mặt mọi người kia ánh mắt phẫn nộ, Tần Phương không thèm để ý chút nào, lại cười hì hì chỉ hướng Tống Ngọc, các ngươi xem xét thánh tử, gợn sóng không kinh, lòng yên tĩnh như nước. Các ngươi từng cái không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ? Mọi người vừa tức giận vừa buồn cười. Hoàn thành rồi bọn hắn cái kia xấu hổ. Thần Phương. Tống Ngọc gầm nhẹ một tiếng, gắt gao cầm chính mình cầm nắm đấm, ta mặc dù khinh thường cùng ngươi so đo, nhưng ta cũng là có cha mẹ người. Ngươi như còn dám ăn nói linh tinh, ta định để ngươi nếm thử quốc giáo giáo quy. Ngươi này tâm cảnh, còn phải ma luyện a. Tần Phương nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, ngươi đi bên cạnh ma luyện tâm cảnh đi. Nhiều bối bối độ thiện kinh đã là tại ma luyện tâm cảnh của mình, cũng là tại tăng lên chính mình. Ngày hôm nay ngươi sẽ không đọc, không người cười lời nói ngươi, có thể ngươi 3 năm ngày sau đó ngươi còn sẽ không đọc, đây không phải là để người chất vấn ngươi tuệ căn sao? Đến lúc đó, mọi người còn không phải hoài nghi ngươi là đi cửa sau biến thành thánh tử sao? Tần Phương một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, tức giận đến Tống Ngọc nghiến răng. Không nhọc ngươi quan tâm. Tống Ngọc đè nén lửa giận, trong lòng điên cuồng mắng to. Cầu vật, hiện tại để ngươi phép lối, có ngươi cầu xin tha thứ lúc, đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không nghe do nhân ngôn, an thiệt thòi ở trước mắt ta. Tần Phương gật gù đắc ý thở dài một tiếng, lại nhìn về phía canh giữ ở cửa hai cái quốc giáo đệ tử, các ngươi hẳn là sẽ đọc độ thiện kinh a. Đọc ngược như chạy. Bên trong một cái đệ tử trả lời. Vậy mọi người lâu thay các ngươi này thánh tử nghe kỹ đi. Đỡ phải hắn còn đi lật sách so sánh. Tần Phương tiến lên một bước, nhắm mắt đọc thuộc lòng, Hỗn Nguyên chưa phán, đại đạo vô danh, huyền khí triệu điểm, từ bi hóa hình, trên thánh rủ xuống hoa, phổ tế nhóm sinh. Ban đầu, hai cái quốc giáo đệ tử còn không đồng ý rốt cuộc, Tần Phương thì nhìn xem lâu như vậy rồi. Với lại, khúc dạo đầu nội dung tương đối dễ hiểu, không có như vậy tối nghĩa khó đọc. Tần Phương sẽ đọc khúc dạo đầu vài câu thì rất bình thường. Nhưng mà, theo Tần Phương không ngừng đọc thuộc lòng, trong lòng hai người lại âm thầm kinh hãi. Tần Phương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đọc thuộc lòng được cực kỳ lưu loát. Những kia tối nghĩa khó đọc kinh văn, hắn cũng một chữ không sai quóng ra đây. Làm Tần Phương đọc đến 500 chữ về sau, hai người triệt để kinh ngạc, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Cũng đến trung tiên, hắn lại còn vẫn là một chữ không sai. Hắn sẽ không thật trong thời gian ngắn như vậy đem độ thiện kinh toàn bộ nhớ kỹ a. Tại bên cạnh bọn họ Tống Ngọc cũng là âm thầm kinh ngạc, tên chó chết này thật nhớ kỹ. Không đúng. Tần Phương khẳng định có đọc sai lầm rồi chỗ. Chính mình phải hảo hảo tìm. Tống Ngọc quyết định, quyết không thể nhường Tần Phương lừa dối chót lọt. Nhưng mà, hắn nhìn xem chữ tốc độ rõ ràng theo không kịp Tần Phương đọc thuộc lòng tốc độ. Nhìn một chút, hắn ngay cả Tần Phương đọc đến đâu một tờ rồi cũng không biết, chỉ có thể lung tung tìm kiếm kinh thư so sánh. Nhưng chờ hắn vừa tìm kiếm đến một trang này lúc, Tần Phương lại đọc đến phía sau đi. Càng đi về phía sau, Tống Ngọc càng là luống cuống tay chân. Mãi đến khi Tống Ngọc chú ý tới vây xem không bất tin đồ cũng ngạc nhiên nhìn hắn, mới ý thức được chính mình vừa nãy dáng vẻ quả thực có chút chật vật. Tống Ngọc đội vàng dừng lại xoay loạn kinh thư cử động, làm độ nghiêm túc so sánh. Thực chất, hắn ngay cả Tần Phương đọc ở đâu cũng không biết. Được rồi sao? Làm Tần Phương nói ra câu nói này lúc, Tống Ngọc trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn đây là đọc xong, không thể nào. Được rồi, một chữ không sai. Một đệ tử kinh ngạc liếc nhìn Tần Phương một cái, tiểu công gia đợi chút, ta cái này đi hướng đại tế ti bẩm báo. Nói xong, đệ tử lập tức bước nhanh tới, trong lòng vô cùng kinh hãi. Gần 2000 chữ kinh văn, Tần Phương thật một chữ không sai đọc ra đến rồi. Nếu Tần Phương không phải trước kia rồi sẽ đọc, kia hơn phân nửa chính là có trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tần Phương nhíu mày nhìn về phía Tống Ngọc, ta nói thánh tử, ngươi lật lâu như vậy kinh thư, ngươi còn nhớ vài câu. Thật nghe ta khuyên, nhiều đọc kinh văn thiếu nhìn xem phong nguyện sách vở, truyền giáo lúc, khắc chiếu vào kinh thư đọc còn nói lắp. Đối mặt Tần Phương trào phúng, Tống Ngọc trên mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này thánh tử hình như không có tốt như vậy làm. Chỉ là các loại kinh thư, cũng đủ hắn đọc thuộc lòng rất lâu. Đọc những thứ này kinh thư, có thể so sánh đọc những kia ẩn ý khó nhiều. Tống Ngọc trong lòng âm thầm tiêu khổ, nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước tiên nên con qua độ thiện kinh a. Tần Phương nhíu mày cười một tiếng, ngươi không biết cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài sao? Thiên tài? Tống Ngọc trong lòng hừ lạnh. Đồ ngu còn tạm được. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Tần Phương tiểu này hoàn khố rác rưởi năng lực trong thời gian ngắn như vậy ghi lại nhiều như vậy kinh văn. Hắn trước kia khẳng định con qua. Chết tiệt. Hắn vẫn chờ nhìn xem Tần Phương bị phơi hấp hối đâu. Lần này, hắn hy vọng là triệt để thất bại. Tên chó chết này, vận khí thật tốt. Nhiều như vậy kinh văn, đại tế ti hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn con qua kinh văn nhường hắn đọc thuộc lòng. Cầu vật, ngươi chờ đó cho ta. Vận khí của ngươi sẽ không luôn luôn tốt như vậy. Tống Ngọc ở trong lòng hung tợn nghĩ. Chương 86. Đều sẽ đoạt đắc biết được Tần Phương một chữ không sai đọc xong độ thiện kinh chân chân không khỏi kinh ngạc. Hắn vẫn đúng là năng lực đọc ra đến. Mang theo lòng tràn đầy kinh ngạc, chân chân để người đem Tần Phương đem lại, cũng trước giờ sai người chuẩn bị kỹ càng bút mực, mà chính nàng thì cầm lên một quyển kinh thư. Làm Tần Phương bị mang lúc tiến vào, chân chân đang vùi đầu nhìn kỹ kinh thư, môi còn một tấm một hấp tựa hồ tại yên lặng đọc. Nghe được tiếng bước chân, chân chân chỉ là khẽ nâng mí mắt, liền tiếp theo vùi đầu tụng kinh. Giống như đối đãi một người xa lạ. Tần Phương nhìn từ trên xuống dưới chân chân, ta là cần phải bảo ngươi Lan tiên sinh, vẫn là gọi ngươi đại tế ti. Hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu rõ chân chân rốt cục là đứng chỗ nào. Hôm qua tại Hậu Sơn cấm địa lúc, hắn cho rằng chân chân muốn làm khó dễ hắn, không ngờ rằng chân chân lại nhanh chóng cấp ra phán đoán, cũng coi là trả hắn trong sạch. Nhưng mà, hôm nay, chân chân lại nghĩ ra loại phương thức này trừng phạt hắn. Quan trọng nhất là, nàng nhường Tống Ngọc mặt hàng này đã trở thành thánh tử. Hắn không biết trước mặt cái này thành thủ xinh đẹp nữ nhân là địch hay bạn. Hoặc là, tại nàng nơi này căn bản không có địch bạn phân chia, nàng chỉ là dựa theo nguyên tắc của nàng làm việc. Đều có thể. Chân chân cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời. Được rồi, ta còn là bảo ngươi đại tế ti đi. Tần Phương thiếu thiếu, lại hiếu kỳ hỏi, đại tế ti cùng Tương Vương điện hạ rất quen. Vẫn được. Trần Chân thuận miệng nói, bản tọa ưa lan hoa, thỉnh thoảng sẽ đi lan xá thưởng thức một chút các loại kỳ lan, trong lúc đó mấy lần cùng Tương Vương điện hạ đã gặp mặt, này một tới hai đi thì quen thuộc rồi. Nhưng mà, nàng vừa nói xong, nhưng lại hối hận rồi. Chính mình nói với Tần Phương những thứ này làm gì? Mình cùng Ninh Thừa có phải quen thuộc, cùng hắn có quan hệ gì? Như vậy sao? Tần Phương ban tín bán nghi liếc nàng một cái, còn nói, lần trước tại hoàng cung, ngươi không cần nói xin lỗi. Trần Chân trực tiếp ngắt lời Tần Phương lời nói, đưa tay một chỉ trước mặt giấy bút, ngươi có thể bắt đầu. Tần Phương trong lòng không còn gì để nói, thân mẹ nó xin lỗi a. Chính mình là nghĩ hỏi nàng, nàng lần trước cùng Ninh Thừa vào cùng, là không phải muốn đi cho Đào Quý phi giảng kinh. Được rồi. Nhìn nàng này lạnh lùng bộ dáng, chính mình đoán chừng thì hỏi không ra tới. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phương thì không nói thêm lời, lập tức bắt đầu nâng bút viết. Hay là trong truyền thuyết quỷ thư. Tần Phương viết tốc độ thật nhanh, Chân Chân làm bộ vùi đầu đọc sách, cũng không ngừng mở mắt ra đi xem Tần Phương viết chữ, trong lòng cũng âm thầm tò mò. Tần Phương rốt cục là như thế nào luyện được chiêu này chứ đâu? Còn có, hôn đả này cơ thể rõ ràng một chút khuyết điểm đều không có, vì sao tình nguyện bị người hiểu lầm thì không cưới Ninh xấu? Là hắn không muốn cưới, hay là Tần Tòng Nhung không cho hắn cưới? Hoặc là nguyên nhân khác? Nàng đã từng cùng rất nhiều người giống nhau, cho rằng Tần Phương là bất học vô thuật hoàn khố tử đệ. Nhưng bây giờ, nàng đã có chút ít xem không hiểu Tần Phương rồi. Mặc dù Tần Phương trên người có rất nhiều hoàn khố tử đệ khuyết điểm, nhưng hắn biểu hiện ra những thứ này, thật là một bất học vô thuật hoàn khố tử đệ có thể làm đến sao? Lẽ nào Tần Phương không phải chưa qua điều khắc ngân thạch, mà là chưa qua điều khắc ngọc thô? Theo ý nghĩ này xuất hiện, Chân Chân chính mình cũng bị giật mình. Chính mình cũng suy nghĩ cái gì đâu? Chân Chân vội vàng dứt bỏ tạp niệm trong đầu, yên lặng đọc kinh văn, thì không còn đi xem Tần Phương chép lại kinh văn. Gần 2000 chữ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tần Phương chọn vẹn tốn 2 khắc đồng hồ tả hữu, mới đưa kinh văn chép lại xong. Thẳng đến lúc này, Chân Chân mới thả ra trong tay kinh thư, cầm lấy Tần Phương sao chép kinh văn nhìn kỹ lên. Không thể không nói, Tần Phương chiêu này chữ là thật đẹp mắt. Chỉ ít, ở trong mắt nàng là như vậy. Nhất là số lượng từ nhiều lên cùng nhau nhìn xem lúc, càng năng lực phẩm vị đến trong đó bật bị. Tại Chân Chân kiểm tra Tần Phương làm việc lúc, vô cùng buồn chán Tần Phương tùy tiện cầm qua Chân Chân vừa nhìn xem kinh thư. Chân Chân muốn ngăn cản, nhưng lời nói cũng đến miệng bên cạnh, nhưng lại lần nữa nuốt trở vào. Cũng không phải cái gì không thể gặp người thứ gì đó, theo hắn nhìn xem là được. Tần Phương tùy ý nhìn một chút, liền nhịn không được lắc đầu. Đây con mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Cái đồ chơi này hẳn là cùng loại tinh tâm chú loại hình thứ gì đó. Nhưng cái đồ chơi này Phật không Phật, có nói hay không cũng không biết là ai lưu truyền xuống. Ngươi lắc đầu làm gì? Chân Chân chú ý tới Tần Phương động tác, lạnh lùng hỏi. Đại tế ti, ngươi luôn luôn tụng niệm này kinh văn, là bởi vì tâm không tinh sao? Tần Phương cười đùa tí từng nhìn Chân Chân. Đừng nói, vị này đại tế ti vẫn rất dễ nhìn. Thuộc về càng xem càng thú vị đạo loại đó. Nay hoàn toàn thực sự không phải Ninh xấu cùng thánh nữ loại đó táo xanh chi lưu có thể so. Sắc thực không tính. Vượt quá Tần Phương dự kiến, Chân Chân cũng không phủ nhận. Một phương diện, ngươi nhường bản tọa có chút kinh ngạc, mặt khác, bản tọa nhìn ngươi liền đến khí, này lòng yên tĩnh không được. Bản tọa thậm chí đang nghĩ, đem ngươi treo lên quất dừng lại, có thể hay không đây tụng niệm này kinh văn hữu dụng. Tần Phương nghe được Chân Chân trong lời nói ý cảnh cáo, nhưng lại làm bộ không hiểu, vẫn như cũng một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, quất ta còn không bằng để cho ta cho ngươi đọc một đoạn băng tâm quyết. Băng tâm quyết? Chân Chân hoài nghi, đây là cái gì? Tần Phương thu lại vui cười chi sắc, giống như thần côn phụ thể bình thường, cao thâm khó dò tụng niệm, tâm như băng thanh, bình thản ung dung, mọi loại biến hóa đều có thể ứng đối, trần thế hỗn loạn, ta tự thanh tịnh, hư không yên tĩnh, vạn vật quý nhất. Hả? Nghe Tần Phương tụng niệm băng tâm quyết, Chân Chân trong lòng không hiểu khẽ động. Này kinh văn, nhìn như đơn giản, hình như chất chứa đại đạo. Đang lúc Chân Chân tỉ mỉ phẩm bị lúc, giọng Tần Phương lại im bặt mà dừng. Chân Chân nhíu mày, theo bản năng hỏi, sao không niệm? Phía sau quên rồi. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, lại lần nữa thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng. Quên, quên. Chân Chân con mắt híp lại, xem kỹ Tần Phương. Hắn rõ ràng đọc được như vậy quen thuộc, làm sao lại như vậy quên? Hắn không phải là tại sâu khẩu vị của mình à? Ừm, chính là quên rồi. Tần Phương tiếc nuối nói, ta trước kia nhìn xem lúc đã cảm thấy cái đồ chơi này hình như rất hữu dụng, sau đó lâu không nhìn, thì quên rồi. Trên thực tế, Tần Phương đúng là tại sâu Chân Chân khẩu vị. Nàng không phải đại tế ti sao? Hắn kiếp trước những kia đạo gia điện tàng, đối với nàng mà nói, nên tính là bảo bối a. Không quan tâm nàng rốt cục là bên nào người, trước tiên đem nàng treo, nhường nàng muốn cầu cạnh chính mình. Như thế, cho dù Tống Ngọc muốn dùng thánh tử thân phận phải ác, hắn cũng được, thông qua Chân Chân phản chế Tống Ngọc. Được rồi. Chân Chân không cho Tần Phương sâu cơ hội của chính mình, tiếp tục xem Tần Phương chép lại kinh văn. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, tìm một cơ hội, nhất định phải đem hỗn đản này treo lên hung hăng rút dừng lại. Ta trước kia nhìn xem quyển kia sách nát bên trên, còn có thật nhiều lung ta lung tung kinh văn. Tần Phương nói xong, lại bắt đầu cao thâm khó dò tụng niệm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chân Chân lại lần nữa dừng lại kiểm tra làm việc công tác, tỉ mỉ phẩm vị Tần Phương chỗ đọc kinh văn. Nhưng mà, ngay tại nàng đến rồi cảm giác lúc, Tần Phương nhưng lại im bặt mà dừng. Phía sau, ngươi lại quên. Chân Chân trước tiên mở miệng. Nàng đang khiếp sợ cùng tò mò đồng thời, vừa hận không được bạo đánh Tần Phương một trận. Trước đây nàng còn không xác định Tần Phương là tại sâu khẩu vị của mình, nhưng bây giờ, nàng rất xác định. Tần Phương cười thầm, nhìn một cái, không hổ là đại tế ti, đều sẽ đoạt đáp. Tần Phương cười thầm, lại lấy ra đúng Ninh Đế bộ kia lý do thoái thác, ta trước kia nhìn qua một quyển cổ thư, bên trong có thật nhiều tương tự kinh văn, chẳng qua, trong này ta nhớ được rõ ràng nhất chính là tố pháp sự những kinh văn kia cùng một hơi. Chương 87. Thánh tử hay là châu ngựa? Tại Chân Chân hỏi tới dưới, Tần Phương lại đặt đúng Linh Đế bộ kia lý do thoái thác nói ra. Nghe xong Tần Phương lời nói, Chân Chân vừa tức giận vừa buồn cười, kém chút thời giày của mình hướng hắn tấm này mặt tối trên rút. Tên hỗn đản này, Tần gia cả nhà trung liệt, làm sao lại ra như thế tên hỗn đản? Tần gia những người khác là đến đi lên chiến trường cùng quân địch liều mạng, hắn ngược lại tốt, muốn đi trên chiến trường khóc tang. Chẳng qua, nói đi thì nói lại, cái này hình như cũng không phải không được. Quốc giáo không phải cũng sẽ phái người đến trên chiến trường thu lại bỏ mình tướng sĩ di cốt, thay bọn hắn tố pháp sự, siêu độ vong hồn sao? Chỉ có thể nói, Tần Phương thân là người Tần gia, lựa chọn con đường này rất độc đáo. Ừm, đúng, chính là độc đáo. Chân Chân qua loa bình phục nỗi lòng, nghiêm mặt nói, bản tọa đúng ngươi vừa nãy chỗ tụng niệm kinh văn cảm thấy rất hứng thú, ngươi nếu là nhớ ra rồi, có thể viết xuống đến cho bản tọa ta. Tất nhiên, bản tọa cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Mặc dù Tần Phương chỗ đọc chỉ là giải rác vài câu, nhưng nàng lại ý thức được, Tần Phương chỗ tụng niệm kinh văn đúng quốc giáo mà nói, có thể nói là cơ bảo. Nàng từng nghe sư tôn đã từng nói, quốc giáo mặc dù lưu truyền gần ngàn năm, nhưng phiến đại địa này tại ngàn năm ở giữa trải qua vô số chiến hỏa, quốc giáo thì mấy chuyến trải qua thịnh suy, có chút quan trọng điện tàng đã sớm thất truyền. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Tần Phương đang nhìn quyển cổ thư kia, chính là quốc giáo thất truyền điện tàng một trong. Về phần Tần Phương soạn bậy khả năng này, có thể nói hoàn toàn không có. Nếu Tần Phương ngay cả những vật này đều có thể soạn bậy ra đây, vậy hắn thật sự là vạn năm khó ra thiên tài. Tốt tốt. Tần Phương liên tục gật đầu. Nàng quả nhiên đúng những vật kia cảm thấy hứng thú. Hoa ha ha. Chính mình đây là bóp lấy nàng uy hiếp sao? Muốn nói nghiên cứu học vấn, hắn cái này chín để loạn ngư khẳng định là không được. Nhưng hắn cũng coi là đọc nhiều đạo gia điển tàng. Chỉ cần nàng nhớ thương chính mình biết rõ những kia đạo gia điển tàng, chuyện sau này liền dễ làm. Không thấy thỏ không thả chim ưng có nạn. Chân Chân ở trong lòng thầm mắng Tần Phương một câu, bắt đầu nhanh chóng xem Tần Phương chép lại kinh văn. Nhìn thấy cuối cùng, Chân Chân không khỏi âm thầm hoài nghi, Tần Phương đã sớm năng lực đọc thuộc lòng độ thiện kinh nội dung. Hắn khẳng định tại quyển cổ thư kia trên nhìn thấy qua độ thiện kinh nội dung. Chẳng trách hỗn đản này trước đây thống khoái như vậy đáp ứng tiếp nhận cái này xử phạt đâu. Thì ra, hắn đã sớm tính trước kỹ càng, chỉ là cố ý ở đâu giả vờ giả vịt mà thôi. Lần này, chính mình thế nhưng thật tính sai. Nghiên tính và tính, lại không nghĩ rằng Tần Phương trong tay lại còn có một quyển ghi chép quốc giáo các loại điện tàng cổ thư. Chính mình chẳng những không có xử phạt đến hắn, ngược lại còn bị hắn sâu đủ khẩu vị. Linh Thừa nói không sai, Tần Phương chẳng những không ngốc, còn vô cùng giàu hạn. Được rồi, tính ngươi chót lọt. Chân Chân đem Tần Phương viết kinh văn thu lại, ngươi có thể đi về. Vậy thì cảm ơn đại tế thi. Tần Phương tiếu tiếu, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Nhìn nên ngang rời đi Tần Phương, Chân Chân không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng cố nạn. Không hiểu trong lúc đó, nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua một màn kia. Nghĩ đến kia để người xấu hổ chuyện, nàng thì mặt mũi tràn đầy nóng hổi, tâm loạn như ma. Hô. Chân Chân vội vàng điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, hai mắt nhắm lại ở trong lòng đọc thầm kinh văn. Tâm như băng thanh, bình thản ung dung, mọi loại biến hóa đều có thể ứng đối. Quỷ thần xui khiến, nàng lại tụng niệm lên Tần Phương nói băng tâm quyết. Trí nhớ của nàng rất tốt, nội tính thì kỳ cao. Mặc dù Tần Phương chỉ đọc một lần, nàng lại đem Tần Phương chỗ đọc nội dung cũng nhớ kỹ. Nhưng mà, theo nàng tụng niệm, dòng suy nghĩ của nàng chẳng những không có làm dịu, loại đó mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác lần nữa đánh tới, lòng bàn tay của nàng thì bắt đầu đổ mồ hôi, ngay cả đầu đều có chút mê muội. Chân Chân vội vàng đứng dậy đi về phía gian phòng của mình, vì tốc độ nhanh nhất phục dụng an thần tán. Tại an thần tán tác dụng dưới, nàng triệu chứng dần dần làm dịu. Hô. Chân Chân thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, vẫn lắc đầu cười khổ. Đoạn thời gian gần nhất, chính mình này bệnh cũ phát tác được ngày càng thường xuyên, nhất là ra ngày hôm qua chuyện sau đó. Ngắn ngủi thời gian một ngày, này bệnh cũ đã phát tác hai lần rồi. Với lại, này hai lần triệu chứng cũng đây trước kia càng thêm mãnh liệt. Vừa nãy nếu như không phải kịp thời phục dụng an thần tán, nàng đoán chừng chính mình chỉ sợ muốn ngất đi. Chính mình là quốc giáo từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, đại tế ti, có thể cũng sẽ trở thành quốc giáo từ trước tới nay chết được trẻ tuổi nhất, đại tế ti a. Bồi dưỡng Tống Ngọc hẳn là không còn kịp rồi, phải nắm chắc thời gian bồi dưỡng Giang Ly rồi. Cố gắng hít sâu mấy hơi về sau, Chân Chân ra khỏi phòng, lại sai người đem Tống Ngọc gọi vào hậu sơn trong thạch đỉnh. Rất nhanh, Tống Ngọc đi vào đỉnh đá hậu sơn. Không biết đại tế ti gọi đệ tử chuyện gì. Tống Ngọc cung kính hành lễ. Xem một chút đi. Chân Chân nói xong, đem kia hai tấm tràn ngập chữ giấy đưa cho Tống Ngọc. Tống Ngọc chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được hỏi, đây là Tần Phương chép lại kinh văn. Ừm. Chân Chân gật đầu. Tống Ngọc nhíu mày, đại tế ti nhường Tần Phương chép lại kinh văn thì là vì tốt cho hắn, không ngờ rằng hắn vậy mà như thế qua loa. Qua loa sao? Nhìn tới, hắn cũng nhìn không ra chữ này vận vị a. Sắc thực rất qua loa. Chân Chân nhàn nhạt đáp lại một câu, bất quá, hắn năng lực trong thời gian ngắn như vậy nhớ kỹ kinh văn nội dung, thông thiên viết xuống đến chả không có một cái nào chữ sai, quả thực nhường bản tọa có chút lau mắt mà nhìn. Ngược lại là ngươi cái này thánh tử, còn cần nhiều đọc quốc giáo kinh văn. Tống Ngọc nghe vậy, lập tức đã hiểu rồi. Khẳng định là Tần Phương đi theo đại tế ti trước mặt trào phúng chính mình cái này thánh tử cũng không nhớ được độ thiện kinh nội dung. Cái này cậu vật, thật mẹ hắn chúc cậu. Đợi cơ hội muốn cắn mình một cái. Đệ tử hổ thẹn. Tống Ngọc thuận theo cúi đầu, đệ tử nhất định siêng năng đọc kinh văn, tranh thủ sớm ngày đem quốc giáo tất cả. Không phải tranh thủ, là nhất định phải. Chân Chân ngắt lời Tống Ngọc lời nói, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng. Tống Ngọc nhận mệnh lệnh, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Đi con bà nó kinh văn. Những kinh văn kia như vậy tối nghĩa khó đọc, gọi hắn sao nhớ? quốc giáo các loại kinh văn cộng lại, nói ít thì có 20 bản. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ nhiều như vậy kinh văn, hắn sợ là mỗi ngày đều muốn tìm đèn đêm đọc. Nhưng bây giờ, hắn đã cưới hổ khó xuống rồi. Hắn đã là thánh tử. Nếu hắn nhường đại tế ti nhìn ra hắn kỳ thực không có gì tuệ căn, chỉ sợ cũng muốn dẫn tới đại tế ti hoài nghi. Giờ khắc này, Tống Ngọc biến thành thánh tử, tất cả vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng buồn bực. Chân Trăng nhẹ nhàng gật đầu, còn nói, bản tọa ít ngày nữa đem thân phó Phương Nam là nạn dân làm chút chuyện, lần này ngươi thì tùy hành. Đến rồi Phương Nam về sau, có rất nhiều chuyện trọng yếu cần ngươi làm, ngươi phải làm thật là bận rộn chuẩn bị. Đó là một khảo nghiệm Tống Ngọc cơ hội tốt. Hắn cái này tân nhiệm thánh tử, cũng có thể đi làm chút ít chuyện. Đệ tử minh bạch rồi. Tống Ngọc kính cần nghe theo trả lời, trong lòng lần nữa không ngừng tiêu khổ. Hắn phải nhớ hạ nhiều như vậy kinh văn, còn phải là Phương Nam những kia tiện dân lo lắng hết lòng. Hắn cũng không biết, mình rốt cuộc là thánh tử hay là châu ngựa. Làm như vậy xuống dưới, hắn đều sợ chính mình sẽ tươi sống mệt chết. Ngoài ra, nhiều sưu tập tin tức về Tần Vương. Trần Chân lại phân phó, có tin tức về Tần Vương, trực tiếp báo cho bản tọa là đủ. Hả? Tống Thái trong lòng âm thầm hoài nghi, thử thăm dò hỏi, không biết đại tế ti sưu tập tin tức về Tần Vương làm cái gì? Ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi? Trần Chân nhàn nhạt liếc Tống Ngọc một chút. Nghe xong Trần Chân lời nói, Tống Ngọc lập tức âm thầm vui vẻ. Đại tế ti ý nghĩa đã rất rõ ràng, tìm thấy cơ hội, khá tốt hung hăng giáo huấn Tần Vương. Đúng. Tống Ngọc vui vẻ nhận mệnh lệnh. Được rồi, vậy ngươi đi xuống trước đi. Trần Chân nhẹ nhàng phất tay, trong giáo có không hiểu chuyện, có thể hỏi Giang Ly. Giang Ly đã đi theo bên người nàng nhiều năm, quốc chuyện trong giáo vụ nàng đều hiểu rõ. Đây cũng là tại rèn luyện bồi dưỡng Giang Ly đi. Chương 88. Tương Vương cho mời tiểu công gia quay về. Tiểu công gia quay về rồi. Tô Như thị chính cùng Tần Phòng Nhung chuyện thương lượng, trong vụ liền vang lên trận trận huyên náo. Thập Tam quay về. Tô Như thị kinh ngạc, đột nhiên hướng cửa nhìn lại. Tần Phòng Nhung kia mặt già bên trên cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này mới vừa qua khỏi rồi giữa trưa, này nhiệt trướng liền trở lại. Hắn là trộm đi trở về, hay là thật đem cái kia kinh cho chép lại? Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tần Phương giống như một chiến thắng trở về tướng quân bình thường, trong phủ người chen chúc hạ đi tới. Vẫn đúng là quay về. Tô Như thị cùng Tần Phòng Nhung yên lặng nhìn nhau, vội vàng nhanh chóng đi lên trước. "Tiểu tử ngươi không phải là trộm đi trở về a?" Tần Phòng Nhung có chút khó có thể tin hỏi. "Không phải, không phải." Không đợi Tần Phương mở miệng, Đoạn Phách Cửu liên tiếp thay Tần Phương giải thích, tiểu công gia thật lặng yên viết ra rồi kinh văn, với lại còn nhường Tống Ngọc khó xử. Nói xong, Đoạn Phách liền hào hứng nói với bọn họ nhìn Tần Phương mắng Tống Ngọc chuyện. Nghe Đoạn Phách kể ra, Tần Phong Nhung cùng Tô Như thị trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Mặc dù Tần Phương không có thể làm cho Tống Ngọc phá công, nhưng không cần nghĩ cũng biết, Tống Ngọc trong lòng khẳng định là lửa giận ngút trời, chỉ là trở ngại hắn lời của mình đã nói, thực sự không tiện phát tác. Dù sao, chỉ cần người nhà họ Tống không dễ chịu, bọn hắn thì vui vẻ. "Ta nói ngươi người trẻ tuổi sao nhanh như vậy liền đem kinh văn cho nhớ kỹ? Đây chính là gần 2000 chữ kinh văn a." Tần Phong Nhung tò mò dò xét Tần Phương. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi. Này đến cùng phải hay không chính mình cái đó bất học vô thuật cháu trai. Tần Phương cười hắc hắc, như bức hông hông nói, ta thế nhưng bạn năm khó ra tuyệt thế thiên tài. Xéo đi. Tần Phong Nhung cười mắng, ngươi thì không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, thì ngươi mẹ nó còn tuyệt thế thiên tài. Tần Phong Nhung ngoài miệng mắng lấy, nụ cười trên mặt lại đặc biệt sán lạ. Xem xét. Là cái này lão tử cháu trai. Cái gì chó má xử phạt, còn không là một bữa ăn sáng. Giờ khắc này, Tần Phong Nhung quả thực là vương hữu thắng phụ thể, đều nhanh nuôi bệnh lên trời rồi, toàn vẹn quên rồi chính mình trước đây có nhiều lo lắng. Tần Phương nhíu môi, đắc đắc. Tiểu gia không chấp nhận với ngươi. Cách. Tần Phong Nhung một cái tát đập vào Tần Phương trên trán, ngươi mẹ nó tại ai trước mặt mạo xương ra đâu? Muốn hay không lão phu trái lại đem ngươi gọi ra ra. Tên nghiệp chứng này, còn dám ở trước mặt mình vì tiểu gia tự cho mình là. Phản hắn. Tần Phương sờ sờ đầu, vẻ mặt im lặng nhìn lão nhân này. Lão già này cảnh giới quả thực không cách nào cùng Tạp Mao lão đạo đây. Kiếp trước hắn suốt ngày tại Tạp Mao lão đạo trước mặt vì tiểu gia tự cho mình là, thì không gặp Tạp Mao lão đạo động thủ a. Tô Như thị cười nhìn hai ông cháu một chút, lại hỏi Tần Phương, ngươi còn chưa ăn cái gì a? Ừ mừng. Tần Phương gật đầu, các ngươi sẽ không lại không có lưu cho ta cơm a. Tô Như thị nhịn không được cười lên. Bọn hắn cũng cho rằng Tần Phương chí ít đều phải trời tối mới có thể trở về, vẫn thật là không cho Tần Phương phần cơm. Xem xét Tô Như thị kia thần sắc, Tần Phương thì biết mình đoán đúng rồi. Được rồi, về sau cũng không tiếp tục gọi phụ thượng người cho mình phần cơm. Tô Như thị ngượng ngùng tiêu tiếu, lại để cho nhà bếp cho Tần Phương trứng gà luộc mặt. Chờ đợi trứng gà bưng mì lên khoảng cách, Tần Phong Nhung cùng Tô Như thị lại vây quanh Tần Phương, vẻ mặt tò mò hỏi hắn rốt cục là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy ghi lại kinh văn. Tần Phương bất đắc dĩ, đành phải lần nữa chuyển ra vạn năng cổ thư. Mẹ nó, chính mình làm sao lại không thể là thiên tài? Chỉ chốc lát sau, nóng hôi hổi trứng gà bưng mì lên. Tần Phương chính từng ngụm ăn lấy mì trứng gà, người trong phủ đột nhiên mang theo đi một mình đi vào, "Tiểu công gia, vị này là Tương Vương phủ người." "Tương Vương phủ người?" Tần mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn người tới. "Gặp qua vệ quốc công, gặp qua tiểu công gia." Người tới rất cung kính hành lễ, lại hai tay phụng trên một tấm thiếp mời, "Tiểu nhân phụng Tương Vương điện hạ chi mệnh, tới trước cho tiểu công gia tiễn thiếp mời." "Thiếp mời?" Tần Phương hơi kinh ngạc. Linh thừa cho mình tiễn tiếp mời làm gì? Lẽ nào đây là chân chân ý nghĩa? Muốn thông qua linh thừa, lấy tới chính mình những kinh văn kia đến tiếp sau. Tần Phương đứng dậy tiếp nhận tiếp mời mở ra. Tiếp mời nội dung rất đơn giản, chính là mời Tần Phương tối nay đến Tương Vương phủ uống rượu, lý do là muốn cảm tạ hắn thay đảo quý phi sao chép kinh thư. Tần Phương qua loa suy tư, phân phó người tới, trở về nói cho Tương Vương điện hạ, ta buổi tối nhất định phó ước.
Đúng.
Người tới đáp ứng, không người cáo lui. Đợi người tới rời khỏi, Tần Phong Nhung cùng Tô Như Thị cũng lại gần nhìn xem tiếp mời nội dung. Tương Vương đây là ý gì? Tô Như Thị nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Tần Phương hôm qua thì nói với bọn họ qua Tương Vương cho hắn thuốc hổ lang sự tình. Kia thuốc hổ lang cũng là tạ lễ. Ngày hôm nay lại vì đồng dạng lý do mời Tần Phương uống rượu, này hình như có điểm gì là lạ a. Nàng đều hoài nghi, có phải Ninh Thành muốn hại Tần Phương? Đi chẳng phải sẽ biết sao? Tần Phương tùy ý cười một tiếng. Với bạn, hắn cũng nghĩ cùng Ninh Thừa tâm sự đâu. Nhìn Tần Phương này không để ý bộ dáng, Tô Như Thị không khỏi nhắc nhở, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, coi chừng bị người bán.
Không sao cả.
Tần Phong Nhung khoát khoát tay, chúng ta cùng Tương Vương không oán không kiều, Tương Vương không cần thiết hại hắn. Tần Phong Nhung đúng Ninh Thừa ấn tượng hay là thật không tệ. Tất nhiên, chủ nếu là bởi vì hắn đúng Đào Quý Phi ấn tượng rất tốt. Đào Quý Phi xuất thân danh môn, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nàng biết đại thể, biết tiến thối, bị Ninh Đế sủng ái lại không tranh thủ tình cảm. Năm đó Tiên Đế còn tại thời điểm, đúng người con dâu này cũng là cực kỳ thỏa mãn, không ít khen Đào Quý Phi là làm nay thánh thượng hiền nội trợ. Dù sao hay là ở lâu cái tâm nhắn đi. Tô Như Thị nhắc nhở lần nữa, liên quan đến những hoàng tử này chuyện, ai cũng khó mà nói. Tuy nói Tương Vương có tàn tật, thì hoàn toàn không có tranh vị tâm tư, nhưng người nào hiểu rõ Tương Vương trong lòng là nghĩ như thế nào đâu.
Ừ, ta sẽ chú ý.
Thần Phương nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Hắn vừa cơm nước xong xuôi không lâu, Lâm Mãng thì hấp tấp tìm tới cửa. Chẳng qua, Lâm Mãng hôm nay không phải tìm đến Tần Phương mà là tìm đến Tần Phong Nhung. Biết được Lâm Mãng mục đích, Tần Phong Nhung trực tiếp một cước đá vào Lâm Mãng cái mông tử bên trên, tiểu tử ngươi khác đang ở trong phúc không biết phúc, Dương gia nha đầu ở đâu không xứng với ngươi. Có câu nói là, linh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cục cưới. Chuyện này lão phu tuyệt đối không giúp ngươi. Còn gọi hắn đi nói với Lâm Đẳng, đừng để Lâm Mãng cưới Dương Ngọc Châu.
Nam mơ đâu?
Tần gia gia, ngài nếu không giúp ta, thì không ai có thể giúp ta a. Lâm Mãng khổ cắp cắp nhìn Tần Phong Nhung, người xem, ta cũng coi là ngài nửa cái cháu trai, ngài nhẫn tâm nhìn ta. Lão phu nhẫn tâm cực kỳ. Tần Phong Nhung cười trừng đánh tỉnh cảm bại Lâm Mãng, đúng rồi, quên rồi kể ngươi nghe, cha ngươi dự định cùng Dương gia đính hôn trước đó, còn thì chuyện này hỏi qua lão phu. Lão phu lúc đó thì khen ngươi cha ánh mắt tốt.
A.
Lâm Mãng mắt trợn tròn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất.
Xong rồi.
Hắn vốn cho là Tần Phong Nhung là cây cỏ cứu mạng, bây giờ mới biết, lão nhân này chính là kẻ đầu têu. Lần này, năng lực trông cậy vào người thật giống như cũng không trông cậy được vào rồi. Chính mình cũng không thể chạy tới cầu thánh thượng can thiệp chuyện này a. Sau một khắc, Lâm Mãng lại hướng Tần Phương gửi đi ánh mắt cầu cứu.
Đừng nhìn ta.
Tần Phương rất không trượng nghĩa từ chối, lại chỉ bên cạnh Tần Phong Nhung, ta nếu dám mỏ mẫm lẫn vào, ngươi tin không tin lão nhân này có thể đem ta treo lên rút. Tần Phong Nhung đúng Tần Phương trả lời rất là thỏa mãn, cho Tần Phương một tính ngươi thức thời ánh mắt.
Chương 89.
Chân chăn bệnh tình Tương Vương phủ. Ninh Sấu thật sớm tới trước dự tiệc. Biết được Ninh Thừa muốn cho Tần Phương đến cái say rượu thổ chân ôn, Ninh Sấu không khỏi có chút chột dạ, chỉ mấy người chúng ta muốn đem Tần Phương qua chén, có chút
khó a.
Tần Phương là ai? Đây chính là ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông người. Nói Tần Phương là tại bạc rượu tử trong theo đội lớn, cũng không đủ. Bọn hắn chút rượu này lượng, trong mắt Tần Phương nên có chút không đáng chú ý a.
Yên tâm.
Ninh Thừa mỉm cười, ta chuyên môn mời người trợ giúp.
Giúp đỡ?
Ninh Sấu kinh ngạc, ai vậy?
Ngươi muộn giờ liền biết rồi.
Ninh Thừa xông nàng lộ ra một thần bí nụ cười, lòng tin tràn đầy địa nói, có cái này giúp đỡ tại, Tần Phương muốn không say cũng khó khăn.
Ninh Sấu nghe vậy, lập tức tò mò.
Chẳng qua, nàng nhưng không có hỏi cái này giúp đỡ là ai, ngược lại cười đùa nhìn về phía Ninh Thừa, đại ca, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cũng đừng tức giận.
Ninh Thừa gật đầu cười một tiếng, hỏi chính là, đại ca còn có thể cùng ngươi tức khí.
Ninh Sấu hơi hơi do dự, sau đó thử thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không đúng đại tế ti cố ý?
Thành thật mà nói, chuyện này không giống như là ngươi năng lực làm ra chuyện.
Nhưng hắn vì giúp đại tế ti lấy tới phía sau những kinh văn kia nội dung, không tiếc làm ra chuyện này đến, nàng không thể không hoài nghi, đại ca của mình đúng chân chắn có phương diện kia ý nghĩa.
Linh Thừa bị muội muội vấn đề hỏi được sửng sốt một chút.
Sau một khắc, Linh Thừa cưng chiều vô Ninh Sấu đầu, nghĩ gì thế?
Ta cùng đại tế ti chỉ là quen biết mà thôi.
Với lại, đại tế ti tại thử nghiệm giúp ta trị chân này, mặc dù không nhất định có thể trị hết, nhưng ít ra cho ta một tia hy vọng.
Nàng mời ta giúp đỡ, ta chẳng lẽ còn từ chối?
Nha đầu này, suốt ngày tận hồ tư loạn tưởng.
A nha.
Ninh Sấu hồn nhiên cười một tiếng, lại có chút bận tâm nói, đúng là ta sợ phụ hoàng nghĩ lầm ngươi muốn thông qua cùng đại tế ti giao hảo đi tranh đoạt thái tử vị trí.
Ninh Thừa kinh ngạc,
ngay cả nha đầu này cũng có lo lắng như vậy. Xem ra chính mình hay là được cùng đại tế ti gìn giữ thích hợp khoảng cách mới được a. Cuốn vào đoạt đích vòng xoáy, ai cũng không dám bảo đảm chính mình năng lực toàn thân trở ra.
Ngươi này lo lắng cũng không phải không có đạo lý.
Ninh Thừa khẽ gật đầu, quay lại ta cùng phụ hoàng cùng ngươi nhị ca nói rõ một chút tình huống, miễn cho bọn hắn hồ tư loạn tưởng.
Hoàng hôn lúc, Thần Vương đi vào Tương Vương phủ.
Khi hắn bước vào Tương Vương phủ mới phát hiện, Ninh Sấu thì tại.
Tần tiểu công gia, nghe nói ngươi lại ra danh tiếng lớn a.
Nhìn thấy Tần Phương, Ninh Sấu lập tức nhịn không được trêu chọc lên.
Công chúa nói đùa.
Tần Phương ngượng ngùng tiêu tiếu, ta bị oan uổng.
Ninh Sấu bĩu môi, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, người nào không biết ngươi bị oan uổng a.
Tần Phương hiểu liền rồi Ninh Sấu ý nghĩa. Hắn hiện tại đã lười nhắc cùng Ninh Sấu giải thích.
Dù sao hắn nói cái gì, Ninh Sấu cũng sẽ không tin tưởng. hắn cũng không thể cởi quần ngay trước mặt Ninh Xấu biểu hiện ra cho nàng xem đi. Một ngày nào đó, muốn để tiểu nương bị này biết mình lợi hại. Tần Phương ở trong lòng hung tợn nói xong, đột nhiên lại một cái giật mình. Vô Lượng Tiên Tôn, nghĩ gì thế? Chính mình thế nhưng ngự tỷ khống. Nhìn Tần Phương bộ kia bất tức bộ dáng, Ninh Xấu lại nhịn không được yêu kiều cười lên. Được rồi, ngươi cũng đừng treo chọc hắn rồi. Ninh Thừa ngăn lại Ninh Xấu, lại nói với Tần Phương, chúng ta hai huynh muội hôm nay là chuyên môn thiết tiến cảm tạ ngươi thay mẫu phi sao chép kinh thư, ngươi cũng đừng cẩn thận, tùy ý là được. Điện hạ quá khách khí. Tần Phương thiếu thiếu, điện hạ trước đây không phải đã cho ta tạ lễ rồi sao? Này sao có thể giống nhau đâu? Ninh Thừa lắc đầu cười nói, đó là bản vương thay mẫu phi đưa cho ngươi tạ lễ, mời ngươi tới uống rượu, đây là chúng ta hai huynh muội tâm ý.
A, lý do này còn đúng là mẹ nó đầy đủ.
Tần Phương âm thầm trầm biếng. Đúng rồi, đại ca đưa cho ngươi tạ lễ là cái gì? Nói lên tạ lễ, Ninh Xấu lại hiếu kỳ hỏi Tần Phương. Nàng trước đây thì hỏi qua Ninh Thừa rồi, nhưng Ninh Thừa lại làm cho nàng đừng hỏi nhiều. Có thể Ninh Thừa càng là như thế, nàng thì càng tò mò. Tần Phương liếc Ninh Thừa một chút, thấy Ninh Thừa liều mạng cho mình mấy mắt, chỉ có thể thuận miệng lo biên, chính là lưỡng bản kinh thư.
Kinh thư?
Ninh Xấu rõ ràng không tin. Làm chính mình ngốc đâu? Thì lưỡng bản phá kinh thư, đại ca có cái gì khó mà nói. Một bên Ninh Thừa cũng vô lực bố bố chán của mình. Biên thì biên cái đáng tin cậy điểm món quà a.
Đúng, chính là kinh thư.
Tần Phương tiếp tục soạn bậy, điện hạ nói, kia lượng bản kinh thư là trải qua đại tế ti ban phúc ta nhìn nhiều nhìn xem, đúng ta có chỗ tốt. Ninh Xấu ánh mắt không đứng ở giữa hai người qua lại tạo động, rõ ràng vẫn là không tin.
Được rồi,
chúng ta là muốn đáp tạ Tần Phương, ngươi sao khiến cho cùng thẩm phạm nhân giống nhau. Ninh Thừa không cho Ninh Xấu đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cơ hội, lại kêu lên Tương Vương phi cùng hai vị chắc phi chuẩn bị ngồi vào vị trí. Ninh Xấu nghi ngờ nhìn xem hai người một chút, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội hỏi thăm hiểu rõ. Mang theo Tần Phương ngồi vào vị trí khoảng cách, Ninh Thừa lại hạ giọng hỏi Tần Phương, thuốc kia đúng ngươi hữu dụng không? Tần Phương lắc đầu trả lời, ta không có đụng thuốc kia, cũng không thể nói với hắn, chính mình đem kia phá dược cho vứt đi. Nhưng mà, Ninh Thừa cũng không tin Tần Phương không có đụng thuốc kia, chỉ coi thuốc kia đối với hắn vô hiệu. Lần này, Ninh Thừa nhìn về phía Tần Phương ánh mắt thì tràn đầy đồng tình, khiến cho Tần Phương trong lòng lại là im lặng lại là bất đắc dĩ. Rất nhanh, mấy người ngồi xuống, uống rượu sau một lúc, Tương Vương phi cùng hai cái chắc phi thì vì không thắng tiểu lực làm lý do rời tiệc, đem còn lại không gian giao cho bọn hắn. Ninh Thừa cùng Ninh Xấu tiếp tục cùng Tần Phương uống. Chẳng qua, Ninh Xấu uống đến rất ít, chủ yếu là Ninh Thừa cùng Tần Phương tại uống. Nâng ly cạn chén ở giữa, hai huynh muội lại hướng hắn hỏi thăm về hắn đọc thuộc lòng kinh văn truyện. Đối với bọn hắn hỏi, Tần Phương chính là một câu, chính mình là tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn càng là nói như vậy, hai huynh muội càng là không tin. Cuối cùng, hai huynh muội cũng khẳng định, hắn trước kia khẳng định còn qua kia độ thiệt tình. Tần Phương cũng không giải thích, chỉ là dần dần đem trọng tâm câu chuyện hướng Tống Ngọc cái này thánh tử trên người dẫn. Ta thì buồn bực đâu. Nói lên chuyện này, Ninh Xấu lập tức vẻ mặt ghét bỏ, thì Tống Ngọc cũng có thể làm thánh tử. Ta cũng hoài nghi, có phải đại tế ti bị ngươi tức đến chập mạch rồi? Chuyện này không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ninh Thừa lắc đầu cười một tiếng, ta nghe ngóng, đại tế ti hôm qua cơ thể ôm việc gì, đem tuyển chọn thánh tử chuyện giao cho thánh nữ cùng quốc giáo mấy cái trưởng lão rồi, Tống Ngọc là quả thật cho thấy phi phạm tuyệt căn, lúc này mới bị tuyển định làm thánh tử. Thần Phương kinh ngạc, Tống Ngọc cái này thánh tử, không phải chân chân tuyển định. Đại tế ti kia bệnh cũ lại phát tác à? Ninh Xấu có chút bận tâm hỏi.
Ừm.
Ninh Thừa nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói nàng này bệnh cũ lần này phát tác được có chút nghiêm trọng. Nghe Ninh Thừa lời nói, Ninh Xấu càng là hơn lo lắng. Tần Phương hoài nghi, này hai huynh muội sẽ không phải là ở trước mặt mình diễn khổ tình ta. Tần Phương tò mò chằm chằm vào Ninh Thừa, ta nhìn xem đại tế ti trung khí mười phần, không giống như là có bị bệnh không. Nàng này bệnh cũ rất quái. Ninh Thừa yếu ớt thở dài, nàng bệnh này không phát tác lúc chẳng có chuyện gì, một khi phát tác, rồi sẽ tim đập nhanh, da đổ mồ hôi, cả người cũng hề phải suy sụp. Mặc dù chính nàng thì hiểu y thuật, nhưng lại đối với cái này thuốc thủ vô sách, những năm này một mực là dựa vào dược vật duy trì.
Chương 90.
Quốc phục thứ nhất An Tín nói lên chân chăn bệnh tình, Ninh Thừa lại không ngừng thở dài. Đều nói thầy thuốc không thể tự ý ỉa, chân chăn chính là như thế. Không ai hiểu rõ chân chăn này đến cùng là cái gì khuyết điểm, nghe chân chăn nói, đây là từ nhỏ thì có khuyết điểm. Nàng hiện tại phục dụng dược vật, chính là tiền nhiệm đại tế ti chân sư đạo chuyên môn vì nàng chế biến. Những năm qua này, nếu không phải dựa vào dược vật này duy trì, chân chăn chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ninh Thừa nói được cực kỳ nghiêm túc, không như là giả. Thần Phương âm thầm kinh ngạc, chân chăn lại còn có dạng này khuyết điểm. Như thế cái khả nhân nhi, nếu tuổi còn trẻ thì hương tiêu ngọc vẫn rồi, quả thực khá là đáng tiếc. Cũng không biết chính mình kỹ năng y tế có thể hay không.
Được rồi,
trên đầu chữ sắc có cây đao. Hiện tại ngay cả nàng là địch hay bạn cũng không rõ ràng, nghĩ những thứ này làm gì? Đột nhiên lại nhìn về phía Tần Phương, đúng rồi, nói lên đại tế ti tật xấu này, bản vương ngược lại là có một chuyện muốn nói với ngươi.
Tần Phương, điện hạ mời nói.
Ninh Thừa theo tay áo trong túi quần lấy ra một phong thư đưa cho Tần Phương, ngươi trước nhìn kỹ hăng nói đi. Tần Phương tiếp nhận tin nhìn lướt qua, không khỏi âm thầm bĩu môi. Liền biết bữa cơm này không có ăn ngon như vậy. Quả nhiên vẫn là vì kinh văn chuyện. Đây là chân chăn viết cho Ninh Thừa tin, nàng gần đây liền muốn rời khỏi hoàng thành rồi, nắm Ninh Thừa giúp đỡ theo Tần Phương chỗ nào nghe ngóng hắn không có niệm xong những kinh văn kia nội dung. Trong thư còn nói, nàng mặc niệm Tần Phương nói băng tâm quyết lúc, tim đập nhanh khuyết điểm sẽ có làm dịu. Tại Tần Phương nhìn xem tin lúc, Ninh Thừa lại chậm rãi nói, nếu ngươi vui lòng đem nội dung phía sau báo cho biết, cho dù bản vương thiếu ngươi một cái nhân tình. chỉ cần ngươi không được mưu phản loại hình chuyện, mặc kệ ngươi thọt nhiều cái sọt lớn, bản vương cũng toàn lực bảo đảm ngươi một lần. Linh Thừa nói được đặc biệt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Nhưng Tần Phương nghe vào trong tai, lại cảm thấy rất nói nhảm. Muốn nói chân chăn kia khuyết điểm là tâm bệnh, hắn nói băng tâm quyết có thể còn hữu dụng. Nhưng dựa theo Linh Thừa nói, nàng kia rõ ràng là trên thân thể tật bệnh a. Nếu đạo gia những kia pháp quyết còn có thể chữa trị trên thân thể tật bệnh, nay khắp thế giới đều là đạo sĩ, còn muốn bác sĩ làm gì? Tần Phương âm thầm suy tư, lại mặt lộ vẻ khó xử. Ta thật nhớ không được đầy đủ rồi, đều là ta mấy năm trước bất ngờ tại một quyển trong cổ thư nhìn thấy, ta liền tùy tiện nhìn một chút, căn bản không có tận lực đi nhớ. Tin ngươi mới là lạ. Linh xấu mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, lại xông Tần Phương lộ ra một xảo quyệt đủ cười. Ngươi vội vàng thành thật khai báo. Nếu không, ta thì cho phụ hoàng nói ngươi phi lễ ta, đem ngươi nhốt vào trong thiên lao, để ngươi chậm rãi hồi ức. Tần Phương mặt sầm lại, công chúa, ngươi sao như là tên thổ phỉ? Lớn mật. Linh xấu đôi lông mày nhíu lại, Tần Phương, ngươi dám nhục mạ bản công chúa? Công chúa, ngươi này muốn gán tội cho người khác không nên quá rõ ràng. Tần Phương buồn cười nói, nếu công chúa thực sự muốn cho ta an cái tội danh gì, không bằng tại đây trong rượu cho ta xuống rượu, sau đó cái gì? Linh xấu ngắt lời Tần Phương, trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười, ngươi được sao ngươi? Đón lấy Linh xấu kia ánh mắt đùa cợt, Tần Phương lập tức khó chịu lẩm bẩm, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi nói cái gì? Linh xấu nâng lên cái con mắt, vô cùng hung tàn trợn mắt nhìn Tần Phương. Tên khốn đáng chết này, cũng dám ngay trước chính mình cùng đại ca mặt nói lời này. Công chúa muốn đi đâu? Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, ý của ta là, công chúa thử một chút phương pháp này, liền biết ta rốt cục có nhớ hay không phía sau những kinh văn kia nội dung. Ngươi? Linh xấu gương mặt xinh đẹp cứng đờ, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Nhìn Linh xấu kia tức giận bộ dáng, Linh Thừa không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng trong lòng vừa tối ám tiếc hận. Nếu Tần Phương cơ thể không có tâm bệnh, để hắn làm thất muội phò mã, quả thật không tệ. Suốt ngày nhìn hắn hai đấu võ mồm, cũng đúng một kiện tràn ngập niềm vui thú chuyện. Đang lúc này, Tương Vương phi chậm rãi mà đến, điện hạ, Từ Độ từ đại nhân tới chơi. Từ Độ? Tần Phương hơi kinh ngạc. Con hàng này muộn như vậy chạy tới Tương Vương phủ làm gì? Nhắc tới Từ Độ, cũng coi là cái nhân vật truyền kỳ. Từ Độ là võ tướng xuất thân, vì đương triều giận phun Linh Đế, tức giận đến Linh Đế nói, ngươi như thế biết ta nói, còn làm cái gì võ tướng? Dứt khoát vào ngự sử đài làm ngự sử được rồi. Kết quả, con hàng này đương triều lĩnh chỉ tạ ơn, khiến cho Linh Đế xuống đài không được. Sau đó, hắn thì theo võ đem chuyển nhiệm Hữu Đâu ngự sử. Mấy năm này, Từ Độ bị một biếm lại biếm, theo tổng tam phẩm Hữu Đâu ngự sử một đường biếm đến tổng tứ phẩm ở dưới giám sát ngự sử. Nhưng Từ Độ không có chút nào thu lại, trong triều quan viên, mặc kệ trung gian, chưa có không bị hắn mắng qua người. Nghe nói, Từ Độ huy hoàng nhất chiến tích là trên chiến trường tươi sống mắng chết rồi quân địch tướng lĩnh. Linh Thừa cười nhìn Tần Phương một chút, chậm rãi đứng dậy, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp hắn. Tần Phương bất đắc dĩ, đành phải đi theo Linh Thừa cùng nhau đi ra ngoài. Linh xấu hung ba ba chừng Tần Phương một chút, còn hướng hắn huy động chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tiền sảnh. Tần Cước Chó mới vừa vào tiền sảnh, một kinh ngạc âm thanh thì vang lên. Tần Cước Chó. Nghe Từ Độ đối với mình xưng hô, Tần Phương lập tức mặt sầm lại, không chút do dự hồi nói móc, Từ Cước Chó. Tần Cước Chó. Đây là Từ Độ đúng Tần Phương chuyên trúc xưng hô. Không khác, chỉ vì Tần Phương lúc trước vì kháng cự hai nhà hôn sự, trở lên sâu bức bách. Cuối cùng, hắn cùng Từ Vãn hôn sự thất bại, mà Độ đối với hắn xưng hô cũng thay đổi thành Tần Cước Chó. Đồng thời, Từ Độ cũng là hoàng thành bốn hại bên trong duy nhất lớn tuổi tuyển thủ. Từ Độ được xếp vào hoàng thành bốn hại, cùng hắn phẩm hạnh không có bất cứ quan hệ nào, thuần túy là vì miệng quá đen. Trước đây vị kia gia sở dĩ không muốn cưới Từ Vãn, rất lớn trình độ là vì nàng cái này án tỷ lao cha. Nghe Tần Phương đối với mình xưng hô, Từ Độ không chút khách khí mắng lại, lao tử liền xem như là đống cước chó, thì đây ngươi này đống cước chó hương. Ngươi mặt đây ngươi mông lớn, con quắp cắm sợi lông, không tính phi cầm không tính đầu thú, chỉ có thể tính cầm thú. Tần Phương im lặng. Không phải liền là không có cưới nữ nhi của hắn sao? Hắn thì không nghĩ lại một chút, nữ nhi của hắn vì sao không gả ra được? Còn không phải bởi vì có hắn cái này cha. Ai bày ra dạng này cha vợ hoặc là thân gia chịu được a? Tần Phương vừa nghĩ một bên không chút khách khí hồi nói móc, ngươi lại tốt được đi nơi nào? Ngươi đánh thí trùng một, tại trên lưng ngươi ở lớn, ngươi trên mông thì thẳng phốc phốc. Đem ngươi ném vào con dẹp đống trong ngươi cũng không sợ mùi thối, năng lực nghe năng lực che. Mắt thấy hai người vừa lên đến thì mắng nhau lên, Linh xấu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Từ Độ chính là đại ca nói tới giúp đỡ. Nàng thế nhưng hiểu rõ, Từ Độ chẳng những mắng chửi người lợi hại, uống rượu thì lợi hại. Tất nhiên, Từ Độ uống rượu, mắng chửi người lợi hại hơn. Từ Độ cùng Tần Phương vốn là có ân oán, hai người bọn họ tại trên bàn rượu hợp lại, khẳng định là ai cũng không phục ai. Tần Phương mắng không lại Từ Độ, đoán chừng cũng chỉ có cùng Từ Độ đụng rượu. Như thế, Tần Phương muốn không say cũng khó khăn. Ngay tại Từ Độ muốn tiếp lấy mắng lúc, Linh Thừa đội vàng ngăn cản, lại hỏi Từ Độ, Từ đại nhân đến thăm, cần làm chuyện gì? Bị Linh Thừa hỏi một chút, Từ Độ mới phản ứng được, đội vàng hướng Linh Thừa cùng Linh xấu hành lễ, lại ấy này nói, hạ quan nhìn này đống thối cất chó liền để khí, suýt nữa quên mất chính sự. Nói xong, Từ Độ lại phụng trên bức họa trong tay, hạ quan hôm nay tìm được một bức tiền triều vu điên bút tích thực, hạ quan hiểu rõ quý phi nương nương thích tranh chữ loại hình, cố ý nắm Tương Vương điện hạ thế cho quan chuyển giao cho quý phi nương nương làm sinh nhật món quà. Từ cất chó, tiểu gia cũng khỏi cần nói ngươi. Tần Phương mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn về phía Từ Độ, ngươi kẻ dầm ngươi cũng vung không thẳng, cậu trên mặt đất lưu cái dấu chân, ngươi mẹ nó đều có thể làm thành mà bảo, ngươi còn có thể nhận ra vu điên bút tích thực, không phải liền là mắng chửi người sao? Tất nhiên Từ Độ vừa đến đã đối với mình mở phun, vậy cũng đừng trách chính mình lên quốc phục thứ nhất ạn tỷ đại hào rồi.
Chương 91. Bật hết hỏa lực nghe Tần Phương lời nói, Linh Sấu không khỏi âm thầm cảm khái, Tần Phương này miệng túi thì thật là độc. Suy nghĩ kỹ một chút, muốn hắn làm sơ cưới Từ Vãn cũng là không tệ. Bọn hắn cha vợ hai nếu thu về băng đến mắng ngoại nhân, đoán chừng có thể đem ngoại nhân mắng thổ huyết. Vậy ngươi viết chữ lao tử sao không có trở thành Mặc Bảo đâu? Ngươi chẳng bằng con chó. Từ Độ cũng là ngoài miệng không chịu người chịu thua thiệt, lập tức phản kích.
Ngừng, ngừng.
Linh Thừa lần nữa ngăn cản hai người, lại nói với Từ Độ, Từ đại nhân hẳn là cũng hiểu rõ, Mâu Phi từ đầu đã nói, bất luận là ngày Tết Khánh Điển hay là nàng sinh nhật, đại thần trong triều đều không được tặng quà. Có thể hạ quan chẳng qua từ khi tứ phẩm tiểu quan, căn bản không tính lớn thần. Từ Độ cười ha hà nói, với lại, hạ quan cũng không phải tận lực tặng lễ, chỉ là ngẫu nhiên tìm được này tấm bút tích thực, nghĩ đưa cho quý phi nương nương làm sinh nhật món quà, thể hiện lòng biết ơn. Linh Thừa yên lặng, Thần Phương thì vẻ mặt buồn cười. Con hàng này còn đúng là mẹ nó sẽ lợi dụng sơ hở a. Linh Thừa do dự một chút, đưa tay tiếp nhận bức tranh, như vậy đi, bản vương thay ngươi chuyển giao Mẫu Phi, nếu là Mẫu Phi thực sự không muốn thu, bản vương tự mình đưa đến chỗ ở của ngươi. Vậy thì cảm ơn điện hạ rồi. Từ Độ mặt lộ vẻ cảm kích. Xác nhận bản vương thay Mẫu Phi cảm ơn ngươi mới là. Linh Thừa khách khí cười một tiếng, bản vương đang cùng Tần Phương uống rượu, Từ đại nhân như không chê, không ngại thì ngồi xuống uống hai chén. Điện hạ mời, hạ quan sao dám không theo. Từ Độ dứt khoát đáp ứng. Tần Phương nhíu môi, nói móc nói, chữ lớn không biết một cái sọn, còn vẻ nho nhã. Mũi leo cắm hành tây, chứa cái lông gà. Hắn hiện tại là thấy rõ rồi. Đúng Từ Độ dạng này người, ngươi liền phải dùng sức mắng. Mắng hắn không trả nổi miệng, hắn về sau thấy ngươi mới có thể yên tĩnh điểm. Từ Độ kinh ngạc tại Tần Phương sức chiến đấu, lập tức mắng lại, lao tử vẻ nho nhã làm sao vậy? Lao tử lại không có đúng ngươi vẻ nho nhã. Đúng ngươi loại này thối cất chó, lao tử sẽ chỉ chửi mẹ. Khô khủng. Linh Thừa nhẹ nhàng tặng hắn một cái, chúng ta hay là trước ngồi vào vị trí uống rượu đi. Tại Linh Thừa mời dưới, bọn hắn đi vào căn phòng ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, Từ Độ thì nâng lên cái con mắt trợn mắt nhìn. Không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ có thâm cừu đại hận gì đâu. Tần Phương thì nâng lên cái con mắt hồi trừng Từ Độ, nhìn cái gì vậy? Lao tử đang xem cướp chó. Từ Độ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cướp chó nói ai? Cướp chó nói ngươi. A, nguyên lai ngươi là cướp chó a. Ngươi. Từ Độ ngoài miệng ăn phải cái lô bốn, con mắt trừng được lớn hơn. Quái. Này thối cướp chó là uống thuốc gì sao? Hắn này mắng chửi người câu chuyện thật, có thể so sánh trước kia mạnh hơn nhiều a. Kinh ngạc sau khi, Từ Độ chỉ có thể vẫn cầm bầu rượu lên rót rượu, nhờ vào đó làm dịu bối rối của mình. Ngươi còn ngược lại rượu gì? Tần Phương chầm chậm vào Từ Độ. Từ Độ khó thở, lão tử rót rượu thì có lỗi. Rượu này là nhà ngươi. Tần Phương nhíu môi, ngươi không uống rượu cũng miệng đầy phun cức, uống rượu còn không phải tiểu tiện bao tác. Từ Độ khó thở, đột nhiên đứng lên, đầy giấy hung quang chầm chậm vào Tần Phương, ngươi mẹ hắn chính là không phải muốn ăn đòn. Hung cái gì hung? Tần Phương khí định thần nhàn nhìn Từ Độ, ngươi hung ác như thế, tới nhà của ta canh cổng đi. Ta. Từ Độ trên mặt từng đợt co rúm. Ta cái gì ta? Tần Phương hừ lạnh, miệng nhàn liền đi liếm hầm cầu, đừng ở chỗ này phịch phịch. Ngươi nhìn ngươi cái kia ngũ quan, các trưởng các ai cũng không phục ai. Lông mày phía dưới hai cái lô lấy ra chút giận, dưới mũi mặt trưởng cái đến trong động đi đi. Nhà ngươi không có gương đồng, ngươi chẳng lẽ còn sẽ không đi tiểu chiếu sao? Ta nếu ngươi, ta liền lấy mặt hướng trên tường mài, mặc dù tu chỉnh không được khuôn mặt, tốt xấu đem mặt san bằng, cùng ngươi đi đường lúc mệt nhọc, ngươi hướng trên mặt đất một nằm, ngươi mặt kia còn có thể lấy ra làm ghế. Tần Phương bật hết hỏa lực, căn bản không cùng Từ Độ cãi lại cơ hội. Linh Thừa cùng Linh Sấu ngốc ngốc nhìn Tần Phương, trên mặt không ở có rúm. Bọn hắn hiểu rõ Tần Phương miệng độc, nhưng quả thực không biết Tần Phương miệng độc như vậy a. Cùng hắn đối chọi thế nhưng Từ Độ a, lại bị hắn mắng ngay cả cãi lại cơ hội đều không có. Ta. Từ Độ ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng hướng Linh Thừa cùng Linh Sấu hành lễ, hạ quan thực sự không thể gặp này đống cướp chó, hạ quan cáo từ trước. Không đợi hai huynh muội đáp lời, Từ Độ thì chạy trối chết. Không trốn nữa chạy, hắn sợ là thật muốn bị Tần Phương tươi sống làm tức chết. Mãi đến khi Từ Độ chạy ra môn, Linh Thừa lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ta đi đưa tiễn Từ đại nhân. Nói xong, Linh Thừa đổi vội vàng đuổi theo. Giờ khắc này, Linh Thừa cũng nhịn không được chửi mẹ. Đây con mẹ nó kêu cái gì chuyện a? Hắn vốn là nghĩ nhường Từ Độ giúp hắn đem Tần Phương qua chén đâu. Kết quả, Từ Độ một ngụm rượu đều không có uống, sừng sốt trực tiếp bị Tần Phương mắng chạy trối chết. Từ đại nhân, ngươi cứ đi như thế. Linh Thừa đuổi theo ra đi gọi ở Từ Độ. Hạ quan bất lực, còn xin điện hạ thứ tội. Từ Độ nói xong, trực tiếp tăng tốc bước chân rời khỏi. Trong phòng, Linh Sấu ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phương. Nàng trước đây còn cảm thấy Tần Phương đối nàng vô lễ, căn bản không có coi nàng là công chúa. Bây giờ mới biết, Tần Phương đối nàng quả thực không nên quá khách khí. Nàng đoán chừng, chính mình nếu không phải công chúa, sớm đã bị Tần Phương mắng treo cổ tự vận. Không bao lâu, Linh Thừa về đến trong phòng, đặt mông trên bàn ngồi xuống, bản vương còn nói Lưu Từ đại nhân uống rượu, nhưng ngươi đem hắn mắng đi rồi, nói đi, bản vương làm như thế nào phạt ngươi? Ta tự phạt ba chén. Tần Phương rất thất thời. Ba chén không thể được, muốn ba bát. Linh Thừa căn bản không cho Tần Phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp phân phó hầu hạ ở bên cạnh tỷ nữ, đưa rượu lên bát. Hiện tại không trông cậy được vào Từ Độ rồi, đành phải hắn tự thân lên. Trước phạt Tần Phương ba chén lớn rượu, chính mình phần thắng hẳn là sẽ lớn một chút. Rất nhanh, tỷ nữ đưa tới một đại bát rượu. Này một chén rượu, đoán chừng sao đều phải có một cân đến một cân nửa dáng vẻ. Rót rượu. Linh Thừa phân phó tỷ nữ. Xem xét Linh Thừa điệu bộ này, Tần Phương thì hoàn toàn đã hiểu rồi. Linh Thừa trước đây nói thiếu nhân tình của hắn các loại lời nói,
chỉ là vì giảm xuống hắn cảnh giác. Hắn mục đích thực sự muốn đem chính mình qua chén, để cho mình đến cái say rượu thổ chân luôn. Vậy liền xem xét ai đem ai qua chén đi. Bất luận là đời trước hay là hiện tại, hắn đều là tại ngàn chén không say tồn tại. Một bát, hai bát, ba bát rượu vào trong bụng, Tần Phương ngược lại là không có men say, nhưng quả thực ăn không tiêu. Chẳng qua, hắn vẫn giả bộ lộ ra hơi say thái độ. Nhìn hắn bộ dáng, hai huynh muội lặng yên nhìn nhau cười một tiếng. Tần Phương nhìn lên tới đã không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút hỏa hậu. Tốt, chuyện vừa rồi đã vượt qua. Linh Thừa lộ ra nụ cười hiền hòa, đến, chúng ta tiếp tục uống. Tiếp đó, Linh Thừa cùng Linh Xấu hai huynh muội bắt đầu biến đổi hoa văn địa rót bọn hắn rượu. Mãi đến khi Tần Phương đã ánh mắt mê ly, Linh Thừa lúc này mới mỉm cười nói với Tần Phương, bản vương rất hiếu kỳ, ngươi rốt cục cho đại tế ti niệm kinh văn gì, lại nhường nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Tần Phương đánh cái rượu nấc, ánh mắt phiêu hốt nói, chính là đạo khả đạo, phi thường đạo. Nhưng mà, Tần Phương mới niệm mấy chữ, thì lung tung bưng chén rượu lên, say khướt nói, khó được điện hạ cùng công chúa. Để mắt ta trước kính điện hạ cùng công chúa một chén. Tốt. Hai huynh muội đồng thời cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống rượu. Tiếp đó, lại say khướt mời bọn hắn uống rượu. Trong lúc vô tình, hai huynh muội liền bắt đầu có rồi men say. Theo thời gian trôi qua, hai huynh muội cũng triệt để uống say rồi. Linh Thừa hoàn toàn không có hoàng tử dáng vẻ, một chân giẫm trên ghế, vén tay áo lên xông Tần Phương kêu to, đến, tiếp lấy đến. Bản vương cũng không tin không thắng được ngươi. Đúng, nhất định phải thắng hắn. Say khướt Linh Xấu chẳng những không có ngăn cản, còn cười đến cùng cái đại ngốc tử giống nhau, hung hăng ở bên cạnh ồn ào. Hai anh em được. Lục lục thuận a. Rất nhanh, trong phòng vang lên lần nữa hoàn tụ tỷ âm thanh. Chương 92. Nam nhân ba phần say, lửa ngươi rơi lệ và Tần Phương về đến phủ thượng lúc, giờ tí đều đã qua. Lúc này, Tần Phong Nhung sớm đã chìm vào giấc ngủ. Tô Như Thị không nhiều yên tâm, còn đang ở tiền sảnh chờ lấy. Nhìn thấy Tần Phương bình an vô sự trở về, Tô Như Thị lúc này mới yên lòng lại. Nàng vừa mới tiến lên, ngay tại ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu? Tô Như Thị nhíu mày, lại vội vàng phân phó phụ thượng người chuẩn bị cho hắn canh giải rượu. Đừng nói nữa, ta. Tần Phương say khướt khoát khoát tay, một câu lời còn chưa nói hết, thì té xuống đất đi. Thập Tam. Tô Như Thị kinh hô một tiếng, vội vàng một cái đỡ lấy hắn. Tần Phương dường như một bãi bùn nhau giống nhau, đứng cũng không vững, hai tay vô lực khoác lên Tô Như Thị trên vai thơm. Tô Như Thị chỉ lo nâng Tần Phương, toàn vẹn không có chú ý tới Tần Phương trên mặt chợt lóe lên ý cười. Thập Tam, Thập Tam. Tô Như Thị đưa tay vô vô Tần Phương gò má. Nhưng mà, Tần Phương lại như là say đến bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không có trả lời, cứ như vậy có quắp trên người Tô Như Thị. Cái này vô liêm sỉ, đây là uống bao nhiêu rượu? Tô Như Thị tức giận không thôi, lại ý thức được chính mình như thế bị Tần Phương không tốt lắm, vội vàng gọi người, mau tới người, đem hắn đỡ trở về phòng. Tại Tô Như Thị phân phó dưới, hai cái người làm trong nhà đem Tần Phương dựng lên đến đỡ hướng căn phòng. Tô Như Thị theo ở phía sau, toàn vẹn không có chú ý tới trốn ở cửa hông bên cạnh Tần Phong Nhung. Nhìn Tô Như Thị bóng lưng, Tần Phong Nhung mặt già bên trên lộ ra mỉm cười, lặng yên rời khỏi. Về đến tiểu viện của Tần Phương, hai cái người làm trong nhà viện Tần Phương nằm xuống. Tô Như Thị đi theo vào nhà, liền nghe đến Tần Phương nằm ở nơi đó mơ mơ màng màng nói gì đó. Chẳng qua, Tần Phương ý thức mơ hồ, âm thanh cũng rất nhỏ, nàng căn bản nghe không rõ ràng. Tô Như Thị phân phó người làm trong nhà múc nước thay hắn rửa mặt rửa chân, lại khiến người ta chuẩn bị kỹ càng ống nổ, lúc này mới tiến đến Tần Phương bên cạnh, đem lô thai dán qua khứ. "Như thế tỷ, ta yêu thích ngươi, ta muốn cưới ngươi." Tô Như Thị cuối cùng nghe rõ Tần Phương lẩm bẩm nội dung. Chỉ một thoáng, một đóa hồng vân bò lên trên Tô Như Thị gò má. Cái này vô liêm sỉ, cũng không sợ bị phụ thượng người làm trong nhà nghe đi. Hắn không biết xấu hổ, chính mình còn muốn mặt đâu. Tô Như Thị tức giận trừng Tần Phương một chút, quay người thời khắc, lại phân phó Tiểu Đào, "Ta trước trông nom hắn, ngươi đi thúc một chút canh giải rượu." "Đúng." Tiểu Đào chạy ra ngoài, đem Tiểu Đào đẩy ra, Tô Như Thị lúc này mới nhẹ nhàng một cái tát đập vào Tần Phương ngoài miệng, "Ngươi câm miệng cho ta, đừng ở chỗ này đùa giỡn rượu điên." Nhưng mà, Tần Phương hoàn toàn không có câm miệng ý nghĩa, chính ở chỗ này lẩm bẩm. Tô Như Thị tức giận uýt hắn một cái, trực tiếp đưa tay che miệng của hắn. "Ồ ồ." Tần Phương mở không nổi miệng, đưa tay bắt lấy rồi Tô Như Thị tay, dường như muốn đem tay của nàng kéo ra. Nhưng mà, tại hắn bắt được Tô Như Thị bàn tay lúc, nhưng lại như là đã ngủ mê man rồi, không có bất kế tiếp động tác, cứ như vậy lặng lặng cầm Tô Như Thị tay. Tô Như Thị trong lòng hoảng hốt, vô thức muốn rút về mình tay. Nhưng mà, nàng dùng sức phía dưới, lại không có đem mình tay rút về. Tô Như Thị giống như làm tặc bình thường, sợ bị trong phủ người làm trong nhà trông thấy, vội vàng lần nữa dùng sức đưa tay trở về rút. Có thể coi là như thế, nàng vẫn không thể nào thành công. Tô Như Thị càng là hơn bối rối. Nhưng mà sau một khắc, Tô Như Thị lại đột nhiên sửng sốt. Hắn cũng say thành như vậy rồi, còn có thể một mực bắt lấy mình tay. Nghĩ Tần Phương trước kia đủ loại, Tô Như Thị đột nhiên phản ứng. Cái này vô liêm sỉ là đang giả vờ say. Đã hiểu điểm này, Tô Như Thị lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, lại không buông tay, "Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi treo ngược tại cửa ra vào, để ngươi hảo hảo tỉnh rượu." Sau một khắc, Tần Phương đột nhiên buông ra Tô Như Thị tay, vẻ mặt ý cười mở to mắt, nhưng lại đối đầu Tô Như Thị kia phun lửa ánh mắt. Tần Phương chậm rãi ngồi xuống, chương trạc đàng hoàng vận khí điều tức, may ta nội công thâm hậu, kịp thời đè lại tự kình. Tô Như Thị quay đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, đầy dây hung quang chằm chằm vào Tần Phương, "Ta giúp ngươi đả thông gân mạch, nội công của ngươi sẽ càng thêm thâm hậu." Tô Như Thị tận lực đem cái đó đánh chữ nói được rất nặng, lại đặt nắm đấm của mình bóp két rung động. Dường như sau một khắc muốn đem Tần Phương đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Tần Phương cười hắc hắc, có chừng có mực.
Tô Như Thị nguyết hắn một cái, lại hỏi, Tương Vương thật sự chỉ là mời ngươi đi dự tiệc?
Làm sao có khả năng?
Tần Phương thiếu thiếu, lúc này mới nói với hắn lên tại Tương Vương phụ chuyện phát sinh. Ngươi biết rõ bọn hắn muốn đem ngươi qua chén, cũng không biết giả say.
Tô Như Thị tức giận chừng Tần Phương một chút, uống rượu thương thân không biết sao?
Ta là đang giả vờ say à?
Tần Phương cười xấu xa, ta nếu không giả say, sao có thể đem hai huynh muội bọn họ qua chén?
Đến mai cái thế nhưng Đào Quý Phi thọ thần sinh nhật, hai người bọn họ tối nay say thành này dạng, ngày mai sợ là không dễ chịu.
Thì giả say chạy trốn có ý gì? Bọn hắn muốn đem chính mình qua chén, chính mình cũng không thể để bọn hắn quá dễ chịu a.
Nghe Tần Phương lời nói, Tô Như Thị không khỏi nhịn không được cười lên.
Tên con này, trả thù tâm vẫn rất mạnh. Coi chừng đại hoàng tử cùng thất công chúa quay đầu tìm ngươi tính sổ sách.
Tô Như Thị cười chừng Tần Phương một chút, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, trong điển trang đưa tới thông tin, nhóm đầu tiên rượu mới đã ủ chế ra tới, bọn hắn ngày mai thì phải người đưa đến trong phủ đến.
Thật tốt quá.
Tần Phương nghe vậy lại hỉ. Chỉ cần này rượu mới hiện ra, phía sau rất nhiều chuyện có thể triển khai. Hắn lo lắng có người đánh hắn kia đẻ trứng vàng phường nấu rượu chủ ý, theo trong điển trang chiêu mộ một số người hộ vệ phường nấu rượu, vô cùng hợp lý à.
Lúc này, Tiểu Đào thì bưng tới vừa cho hắn nấu xong canh giải rượu.
Tiểu công gia, ngươi nhanh như vậy thì tỉnh rồi.
Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Tần Phương.
Tần Phương không nói gì, chỉ là một bộ đau đầu khó chịu bộ dáng.
Tên con này, lại trang thượng.
Tô Như Thị thầm mắng một tiếng, lại phân phó Tiểu Đào, trước cho hắn đem canh giải rượu uy đi xuống đi.
Tiểu Đào nhận mệnh lệnh, liền vội vàng tiến lên cho Tần Phương uy canh giải rượu.
Mãi đến khi Tần Phương đem canh giải rượu uống xong, Tô Như Thị lúc này mới đứng dậy nói với Tiểu Đào, ta cũng trở về trong nội viện nghỉ ngơi, chờ hắn ngủ rồi, các ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút.
Lúc rời đi, Tô Như Thị còn lặng lẽ chừng Tần Phương một chút.
Rất nhanh, Tô Như Thị về đến tiểu viện của mình.
Tiểu Thúy lập tức chào đón, thiếu phu nhân, tiểu công gia không có sao chứ?
Hắn năng lực có chuyện gì?
Tô Như Thị lạnh lùng nói, hắn lại không phải lần đầu tiên uống say.
Cũng đúng nha.
Tiểu Thúy hồn nhiên cười một tiếng, có thể.
Nói được nửa câu, Tiểu Thúy lại đột nhiên dừng lại.
Có thể cái gì?
Tô Như Thị hỏi.
Không có gì.
Tiểu Thúy lần nữa cười ngây ngô, nô tỳ là nghĩ nói, có thể tiểu công gia lần này hình như say đến tương đối lợi hại.
Tô Như Thị có chút không hiểu liếc nhìn nàng một cái, hắn uống say lúc, lần nào không say đến lợi hại?
Là.
Tiểu Thúy liên tục gật đầu, thầm mắng mình ngược thiếu, kém chút thì nói sai.
Nàng nhưng thật ra là muốn nói, có thể tiểu công gia trước kia uống say lúc, thiếu phu nhân chỉ là nhìn một chút, xác định hắn không có say chết, liền không lại hỏi đến.
Nhưng hôm nay, thiếu phu nhân hình như rất.
Được rồi. Những lời này có thể không phải là các nàng những thứ này làm hạ nhân nên nói.
Mặc dù thiếu phu nhân đối nàng dày rộng, nhưng nàng cũng không thể nói lung tung.
Được rồi, ngươi đừng quản ta rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.
Tô Như Thị nhẹ nhàng khoát tay, vẫn đi trở về gian phòng của mình.
Đem cửa phòng chen vào về sau, Tô Như Thị đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, sững sờ xuất thần.
Không hiểu trong lúc đó, nàng lại hồi tưởng lại bị Tần Phương kéo một màn kia, theo bản năng nhìn hướng tay của mình trưởng.
Nhìn một chút, Tô Như Thị đột nhiên một cái giật mình, vội vàng hất đầu một cái xua tan trong đầu hình tượng.
Tên hôn đàn này.
Tô Như Thị vẫn thấp giọng mắng trên một câu, nhanh chóng thở dài ra, thổi tắt bên giường ngọn đèn.
Chương 93.
Đại tế ti đến thăm ngày kế tiếp, Đào Quý Phi thọ thần sinh nhật.
Đào Quý Phi đã 45 tuổi, mặc dù bảo dưỡng có độ, nhưng vẫn là không cách nào cùng những tia tuổi trẻ mỹ mạo phi tử so sánh.
Linh đế bây giờ đã rất ít triệu Đào Quý Phi thị tập rồi.
Nhưng đối với thông tình đặt lý, không tranh không đoạt Đào Quý Phi, linh đế hay là ân sủng có thừa.
Tảo triều sau khi kết thúc, linh đế liền trực tiếp đi tới Đào Quý Phi trong cung.
Hắn đến lúc, linh thừa cùng linh xấu đã đến.
Các ngươi đây là
có chuyện gì vậy?
Hai huynh muội vừa được hết lễ, linh đế thì nhìn ra hai huynh muội có điểm gì là lạ.
Cảm giác hai người bọn họ dường như bị xương đánh hiệu xịu bắp cải thảo dường như.
Linh thừa cúi đầu, hồi phụ hoàng, nhi thần cùng thất muội đêm qua say rượu, còn chưa thông thả lại sức.
Say rượu.
Linh đế khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, các ngươi sao như thế không hiểu chuyện.
Biết rõ hôm nay là các ngươi mẫu phi thọ thần sinh nhật, còn đem chính mình qua chén.
Làm gì, các ngươi là sợ hôm nay không có uống rượu của các ngươi.
Vì cho Đào Quý Phi mừng thọ thần, hắn cũng đêm qua còn thức đêm phê duyệt tấu chương, liền muốn hôm nay rút chút thời gian hảo hảo cùng Đào Quý Phi.
Huynh muội bọn họ ngược lại tốt, say rượu đến bây giờ còn không có thông thả lại sức.
Nhi thần hổ thẹn.
Linh thừa không có giải thích, mời phụ hoàng trách phạt.
Linh xấu lo lắng đại ca bị phạt, vội vàng tội nghiệp nhìn về phía linh đế, phụ hoàng đừng trách đại ca, đều là nhi thần gia chủ ý ngu ngốc, phụ hoàng phải phạt thì phạt nhi thần đi.
Chủ ý ngu ngốc.
Linh đế có chút hiếu kỳ, ngươi cho ngươi đại ca ra cái gì chủ ý ngu ngốc?
Nói đến chấm nghe một chút.
Nha đầu này còn có thể cho lão đại nghĩ ý xấu.
Linh xấu miễn cưỡng lên tinh thần, chậm rãi đem đêm qua chuyện nói ra.
Bọn hắn vốn là nghĩ quá chén Tần Vương,
không ngờ rằng Tần Phương hỗn đản này tiểu lượng tốt như vậy.
Kết quả, ngược lại là bọn hắn bị Tần Phương chúc say.
Nàng còn nghe Tương Vương Phi nói, uống đến cuối cùng, say rượu nàng thì cùng tên điên dường như trên nhảy dưới tránh, nàng mấy vị kia tẩu tử hợp lực đều không có giữ chặt nàng.
Nghe tẩu tử miêu tả nàng uống say chẳng cảnh, nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Lúc này, đầu của nàng càng là hơn vô cùng đau đớn.
Nói một câu đều đau.
Nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, và mẫu phi thọ thần sinh nhật sau đó, nhất định phải tìm tên hỗn đản kia báo thù.
Tại Linh Đế hỏi tới dưới, Linh Sấu lại đặt kinh văn chuyện nói thẳng ra.
Nghe Linh Sấu lời nói, Linh Đế trong lòng không khỏi khẽ động.
Kia cái gì quyết đúng chân chăn nha đầu kia bệnh tình có giúp đỡ?
Chuyện đơn giản như vậy, hai người giày vò cái gì?
Linh Đế trên mặt vẻ không vui biến mất, như vậy, chấm quay đầu hạ đạo thánh chỉ,
nhường Tần Phương đem hắn biết đến những kia toàn bộ nói cho đại tế ti.
A, theo Ninh Đế vừa dứt lời, Ninh Sấu cùng Ninh Thừa mấy cái phi tử cũng trợn tròn mắt.
Vì việc này,
hạ thánh chỉ, đây cũng quá nhỏ nói thành to a.
Ninh Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Đào Quý Phi, đã thấy Đào Quý Phi chỉ là duy trì mỉm cười, trên mặt không có chút nào khác thường.
A cái gì a?
Ninh Đế cương triều vỗ một cái Ninh Sấu đầu, quốc giáo cùng triều đình chuyện hỗ trợ lẫn nhau, quốc giáo bộ phận điện tịch thất truyền chuyện, chớ cũng biết. Nếu có thể đem thất truyền điện tịch bù đắp, cũng là lợi quốc lợi dân sự tình.
Ninh Đế nói xong, nhưng trong lòng âm thầm tò mò.
Tần Phương tiểu tử kia đang nhìn quyển cổ thư kia đến cùng là cái gì?
Làm không tốt, đó chính là một quyển giá trị liên thành cổ thư.
Cũng không biết quyển cổ thư kia là thật bị Tần Phương làm mất rồi, hay là Tần Phương không muốn lấy ra.
Thánh thượng, vì chuyện này hạ chỉ, có phải không ổn?
Đào Quý Phi đột nhiên mở miệng.
Không ổn.
Linh Đế kinh ngạc, Ái Phi cảm thấy ở đâu không ổn.
Thánh thượng ngồi xuống trước, thân thiếp chậm rãi nói với Thánh thượng.
Đào Quý Phi bị Linh Đế ngồi xuống, mỉm cười nói, đầu tiên, này trong đầu đồ vật, ai lại có thể nói rõ được sở?
Nay cả triều văn võ đều biết Tần Phương vô học, hắn quên rồi không phải cũng rất bình thường sao?
Ừm.
Linh Đế thoáng trầm ngâm, vuốt cằm nói, điều này cũng đúng.
Đào Quý Phi dừng lại, lột một quả nho đưa đến Linh Đế trong miệng, lúc này mới nói tiếp đi, còn nữa, Thánh thượng như hạ chỉ nhường hắn đem sau lời công bố tố đại tế thi, nhưng Tần Phương nhưng vẫn là nói quên đi, Thánh thượng chẳng lẽ còn muốn trị Tần Phương một kháng chỉ chi tội?
Nhưng nếu bất trị Tần Phương tội, chẳng phải là nhường Thánh thượng mất mặt?
Nghe Đào Quý Phi lời nói, Linh Đế lập tức sửng sốt.
Đợi phản ứng, Linh Đế không khỏi bắt được Đào Quý Phi nhu để vỗ nhẹ, Ái Phi nói có lý.
May Ái Phi nhắc nhở, nếu không chẳng coi như làm đi chuyện hồ đồ rồi.
Thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc, chẳng có sơ sẩy, cũng hợp tình hợp lý.
Đào Quý Phi nở nụ cười xinh đẹp, thân thiếp cảm thấy, chuyện này thì giao cho những hải tử này đi làm đi.
Giữa bọn hắn chơi đùa tâm nhãn hoặc là cãi nhau ở Mỹ, cũng không ảnh hưởng toàn cục, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một loại rèn luyện mà.
Linh Đế gật đầu, Ái Phi lời nói rất đúng, kia nhường bọn nhỏ chính mình đi giải quyết đi.
Chấm thì không đi theo nhúng vào.
Ừm.
Mình quả thật không thể đi lẫn vào.
Có một số việc, hàng quá hóa dở.
Bảo Kính Ti.
Tần Phương đã theo Bảo Kính Ti trải nghiệm chỗ dọc lấy chân chăn, Giang Ly cùng với quốc giáo mấy cái trưởng lão tài liệu. Tư liệu liên quan tới bọn hắn cũng không phải ít.
Chẳng qua, cơ bản đều là chút ít vô dụng.
Liền lấy Giang Ly mà nói, kia thật dày một sấp tài liệu, cơ bản đều là ghi chép Giang Ly cái này thánh nữ từ lúc nào, ở nơi nào chủ trì quốc giáo việc gì di chuyển hoặc nghi thức.
Về Giang Ly thân phận bối cảnh tài liệu rất ít.
Trong tài liệu biểu hiện, Giang Ly cũng là cô nhi, nhiều năm trước theo phụ mẫu chạy nạn, trên đường gặp phải đạo phỉ, cha mẹ của nàng đều bị đạo phỉ giết chết, nàng thì may mắn bị quốc giáo người cứu lại, từ đây tại quốc giáo yên ổn.
Tại chân chăn kế nhiệm đại tế ti nửa năm sau, Giang Ly bị tuyển định làm thánh nữ.
Cái khác thì hoàn toàn không có.
Theo những tài liệu này trên nhìn xem, Giang Ly cùng quốc giáo mấy cái trưởng lão cũng cùng Tống gia không liên quan.
Tống Ngọc biến thành thánh tử một chuyện, hình như không có đi cửa sau dấu vết.
Chẳng qua, Thần Phương kiên định cho rằng trong này có vấn đề.
Dù sao hắn là không tin Tống Ngọc năng lực có cái gì tuệ căn.
Hắn hiện tại chẳng những muốn tra trong này vấn đề, còn muốn tra ra ngày đó đẩy ngược người tới của mình đấy là ai.
Nhưng này hai cái chuyện cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối.
Hắn căn bản không thể nào tra được.
Thần Phương suy đoán, quốc giáo trong khẳng định có Bảo Kính Ti mật thám.
Chỉ là, Bảo Kính Ti tất cả mật thám tài liệu cũng do Nghiêm Trực trực tiếp trưởng quản, căn bản không phải hắn năng lực nhìn thấy.
Được rồi, từng bước một đến đây đi.
Tần Phương cơ cơ đầu, lại phân phó trải nghiệm chỗ ti sự tạc cứu, từ hôm nay trở đi, phàm là cùng Tống Ngọc có liên quan thông tin, cũng báo cho ra một phần.
Ra mỗi tháng thưởng thức ngươi 500 lượng bạc.
Nói xong, Tần Phương trực tiếp lấy ra một tờ 500 lượng ngân phiếu đưa cho tạc cứu.
Hắn ở đây Bảo Kính Ti không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có cầm mặt nói.
Đại nhân sao lại nói như vậy?
Tạc cứu cười dạng dỡ điệu nói, đại nhân có mệnh, ti trước sao dám không theo.
Ở đâu còn có thể muốn đại nhân mặt đâu?
Cho ngươi liền cầm lấy.
Tần Phương trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào tạc cứu trong tay.
Vậy liền.
Đa tạ đại nhân.
Tạ Cứu cầm ngân phiếu, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành.
Sau đó, Tần Phương lại tại Bảo Kính Ti ngẫu nhiên tìm người chém gió đánh cái rắm, mắt góc nhìn nhanh đến buổi trưa rồi, lúc này mới rời khỏi.
Hắn vừa đi ra Bảo Kính Ti cửa lớn, Đoạn Phách thì vội vã tìm đến, "Tiểu công gia, đại tế ti chuyên đến phủ thăm hỏi ngươi, thiếu phu nhân mời tiểu công gia nhanh đi về."
Chương 94.
Bính tử bính đáo trong nhà đến rồi.
Tần Phương đi theo Đoạn Phách hướng trở về.
Mặc dù còn chưa nhìn thấy chân chăn, nhưng hắn đã đoán được chân chăn ý đồ đến.
Nàng thật đúng là cầu học như khát ta.
Linh Thừa huynh muội bọn họ không có đem chính mình qua chén, nàng lại chạy tới.
Cũng không biết nàng có hay không có chuẩn bị cho mình chỗ tốt cái gì.
Nếu không có chỗ tốt, nàng chỉ sợ muốn một chuyến tay không rồi.
Một đường hồ tư loạn tưởng, Tần Phương cuối cùng về đến phụ thượng.
Tần Phong Nhung vừa tiếp nhận binh bộ, đoạn thời gian gần nhất, Bạch Thiên dường như cũng ở tại binh bộ nha môn. Tô Như thị đảm nhiệm rồi chủ nhân nhân vật, bồi tiếp chân chân ở đâu uống trà.
Cùng chân chân cùng nhau đến thăm còn có nàng hai người thị nữ.
Tiểu Thiên cùng Tố Tố.
Ai nha, ngọn gió nào đem đại tế ti thổi tới.
Tần Phương vừa vào cửa, thì Khiết Đại cùng chân chân chào hỏi.
Nhìn qua, rất là nhiệt tình.
Chân Chân nhàn nhạt liếc Tần Phương một chút, ngươi hẳn phải biết bản tọa tới mục đích.
Bản tọa?
Nghe Chân Chân tự xưng, Tần Phương không khỏi âm thầm nhíu môi.
Muốn cầu cạnh chính mình, còn ở trước mặt mình bày đại tế ti phổ.
Tô Như thị đứng lên, "Thập Tam, ngươi trước cùng đại tế ti trò chuyện đi.
Ta đi phân phó người làm trong nhà chuẩn bị yến hội.
Đại tế ti đến nhà, chúng ta nhất định phải thật tốt khoản đãi."
Thành thật mà nói, Tô Như thị không thế nào thích Chân Chân cùng Chân Chân trò chuyện.
Cũng không phải bởi vì nàng không thích Chân Chân người này,
mà là nàng thực sự không biết mình năng lực cùng Chân Chân trò chuyện thứ gì. Tại Tần Vương quay về trước đó, nàng đều là đang nỗ lực tìm trọng tâm câu chuyện, nhưng vẫn như cũ thường xuyên kẻ ngắt. Không cần. Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Như Thị, bản tọa cùng Tần Vương tâm sự thì đi. Không sao. Tô Như Thị cười yếu ớt, còn không biết Đại Tế Ti muốn cùng Thập Tam trò chuyện bao lâu, trước dự sáng yến hội, đỡ phải chậm trễ Đại Tế Ti. Nói xong, Tô Như Thị liền bước nhanh rời khỏi. Cùng Tần Vương thân hình giao thoa trong nháy mắt, Tô Như Thị lại cho hắn mấy mắt, ra hiệu hắn hơi thu lại nhìn điểm, đừng quá không cầm Chân Chân coi ra gì rồi. Chân Chân dù sao cũng là quốc giáo Đại Tế Ti. Dưới tình huống bình thường, đừng nói Tần Phương rồi, liền xem như thái tử cũng phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Tần Phương hồi vì mỉm cười, sau đó đi qua tại Đại Tế Ti đối diện ngồi xuống. Ta biết Đại Tế Ti là vì sao mà đến. Tần Phương vẫn cho mình rót một chén nước trà, bất quá. Ngươi có thể trực tiếp ra điều kiện. Chân Chân sắc mặt bình tĩnh dự định Tần Phương, lại xông Tố Tố cùng Tiểu Thiền nhẹ nhàng phất tay. Hai người hiểu ý, lập tức thối lui đến bên ngoài, xa xa trở lấy. Tần Phương khỏe miệng vừa gõ, lộ ra một tia cười xấu xa. Ta người này hay là có rất nhiều uy hiếp, tối hôm qua đại hoàng tử cùng thất công chúa khiêu chiến ta thích rượu uy hiếp, Đại Tế Ti nếu không thử khiêu chiến một chút của ta cái khác uy hiếp. Uy hiếp? Chân Chân nhíu mày. Tần Phương uy hiếp là cái gì? Rượu cùng sắc. Nghĩ đến đây, nhìn lại Tần Phương trên mặt cười xấu xa, Chân Chân sắc mặt trong nháy mắt lửa giận bốc lên. Mặc dù bản tọa muốn cầu cạnh ngươi, nhưng ngươi như còn dám ăn nói linh tinh, đừng trách bản tọa không khách khí. Chân Chân hai mắt như lao, một cú cảm giác gáp mạch mạnh mẽ đánh út về phía Tần Phương. Cái này sắc dục vân tâm khốn nạn, cũng dám đề cập với mình điều kiện như vậy. Nhưng mà, Tần Phương lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt vô tội nhìn Chân Chân, trả lại cho nàng thêm vào nước trà, Đại Tế Ti giảm nhiệt, ta cảm giác ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Con người của ta trừ ra tiểu sắc bên ngoài, còn có cái uy hiếp chính là luôn muốn đánh người Tống gia. Không có bất kỳ cái gì nguyên do, nghĩ liền muốn đánh loại đó. Cái gì? Hắn nói uy hiếp, là cái này. Là chính mình nghĩ lầm hắn nghĩ đối với mình thế nào? Không đúng. Tên hỗn đản này là cố ý lừa dối chính mình. Đang lúc Chân Chân âm thầm tức giận lúc, Tần Phương lại cười hì hì hỏi, Đại Tế Ti vừa nãy cho là ta nói uy hiếp là cái gì? Nghe Tần Phương lời nói, Chân Chân không hiểu có chút chột dạ, vội vàng cơ lấy ly trà nhấp một miệng nước trà, nhờ vào đó che giấu bối rối của mình. Đợi nỗi lòng qua loa bình phục, Chân Chân mới trợn mắt nhìn Tần Phương nói, "Ta biết Tần gia cùng Tống gia ân oán rất sâu, nhưng Tống Ngọc hiện tại là thánh tử. Nếu ngươi muốn dùng những kinh văn kia áp chế bản tọa thay ngươi trả thù Tống Ngọc, bản tọa khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi." "Này cái nào gọi áp chế đâu?" Tần Phương chứng chặt đàng hoàng nói, "Thánh nhân cũng có xả thân nói chuyện, Tống Ngọc thân làm thánh tử, lẽ nào không nên là tìm về thất truyền quốc giáo điển tịch cống hiến một phần lực lượng của mình?" Ta hung hăng đánh cho hắn một trận, tâm tình tốt rồi, nói không chừng có thể nhớ ra những kinh văn kia sau văn rồi. Nghe Tần Phương lời nói, Chân Chân vừa tức giận vừa buồn cười. Tên hôn đàn này, học thức không được tốt lắm, nói lên ngụy biện đến ngược lại là một bộ. Đang lúc Chân Chân suy tư cái kia dùng điều kiện gì đả động Tần Phương lúc, kia tim đập nhanh cảm giác lần nữa đánh tới. Chân Chân trên mặt khẽ biến, vội vàng cơ lấy nước trà uống nhiều mấy ngụm, hy vọng tạm thời ngăn chặn tim đập nhanh cảm giác. Nhưng mà, nước trà chẳng những không có làm dịu nàng triệu chứng, ngược lại nhường nàng triệu chứng càng thêm nghiêm trọng. Lòng bàn tay của nàng đã bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi, đầu thì chóng mặt. Chính mình này bệnh cũ, thật ngày càng nghiêm trọng. Nhìn tới, chính mình thật ngày giờ không nhiều rồi. Chân Chân nhẹ nhàng lắc lắc não đợi, vô tâm lại cùng Tần Phương nói tiếp, chỉ nghĩ vội vàng hồi tổng đàn uống thuốc. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng lên trong nháy mắt, một cơn mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Chân Chân dường như trong nháy mắt chết ý thức, trực tiếp té sấp về phía trước. Tần Phương một cái đỡ lấy Chân Chân, mặt mũi tràn đầy im lặng nói, "Đại Tế Ti, ngươi cái này có chút quá mức à?" "Mẹ nó, nàng là cùng Tống Ngọc học an bà a. Diễn kỹ này cũng quá vụng về đi." Vừa mới cũng còn rất tốt, đột nhiên thì té xỉu. Sao, nàng là nghĩ lại chính mình tại trong nước trà cho nàng hạ độc à? Nàng dù sao cũng là Đại Tế Ti. Ấu không ngây thơ à? Nhưng mà, Chân Chân đã triệt để hôn mê, căn bản là không có cách đáp lời. Còn chứa đúng không? Tần Phương trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay khẽ vuốt Chân Chân gò má, từ ấy lòng cảm khái, chật chật, thật trơn. Nhưng Chân Chân lại vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hả? Tần Phương qua loa đỡ dậy Chân Chân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chân Chân rũ cụp lấy đầu, hai mắt nhắm nghiền, hình như hoàn toàn mất đi ý thức. Ta dựa vào, sẽ không thật ngất đi a? Như thế giả sao? Lúc này, đứng ở bên ngoài Tố Tố cùng Tiểu Thiền thì chú ý tới Chân Chân dị thường, còn chứng kiến Tần Phương kia bàn tay hư hỏng đang từ Chân Chân trên gương mặt rời. Tần Phương, buông ra Đại Tế Ti. Ngươi thật to gan, dám bị ổi Đại Tế Ti. Hai nữ nhất bên cạnh hướng trong phòng sông, một bên phẫn nộ hét lớn. Ta mẹ nó. Tần Phương mặt sầm lại. Ta mẹ nó chỉ là kiểm tra một chút mà thôi. Trời mới biết nàng là thực sự ngất đi a. Chớ quấy rầy nhau nhau. Tần Phương ngẩng đầu nhìn về phía sông vào trong phòng hai nữ, các ngươi Đại Tế Ti đột nhiên ngất đi. Cái gì? Tiểu Thiên sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng tiến lên. Đại Tế Ti, Đại Tế Ti. Tiểu Thiên cùng Tố Tố không ngừng kêu gọi, nhưng Chân Chân lại không có nửa điểm phản ứng. Sau một khắc, Tiểu Thiên đột nhiên căm tức nhìn Tần Phương, "Tần Phương, ngươi đúng Đại Tế Ti làm cái gì?" "Xéo đi." Tần Phương tức giận nói, "Chính nàng ngất đi ngươi còn muốn lại ra." "Nói bậy bạ." Tiểu Thiên phẫn nộ, "Đại Tế Ti vừa nãy còn rất tốt, thì uống ngươi ngược lại nước trà thì ngất đi. Khẳng định là ngươi ý đồ bất chính, cho Đại Tế Ti hạ độc." Chương 95. Tống Ngọc hưng phấn đón lấy Tiểu Thiên kia ánh mắt phẫn nộ. Tần Phương cảm giác bất lực, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Quốc giáo sao ra hết dở hơi. Hắn cấp cho Chân Chân hạ độc, còn tưởng là nhìn hai nàng mà hạ.
Cái gì logic? Nhìn nàng vóc người này, đầu óc thì không có dài đến ngực đi a. Hả?
Đột nhiên, Tần Phương lại nghĩ tới Ninh Thừa tối hôm qua đã nói với hắn chân chăn bệnh tình. Tim đập nhanh, da đổ mồ hôi, mất. Nàng triệu chứng này tựa như là tuột huyết áp. Ngươi lại ra? Nàng bệnh cũ, không phải là tuột huyết áp a? Vừa nghĩ đến đây, Tần Phương ngay lập tức đem ngón tay khoác lên chân chăn cổ tay. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiền đột nhiên lách mình đánh út về phía Tần Phương. Tần Phương một tay vịn chân chăn, một tay còn khoác lên trên cổ tay của nàng, chỉ có thể một cước đá ra. Nhưng mà Tiểu Thiền lại nhanh chóng xê dịch, đi vào hắn khía cạnh, ý đồ theo khía cạnh phát động công kích. Ngay tại Tiểu Thiền công kích sắp rơi xuống Tần Phương trên người lúc, một đạo bén nhọn đao quang đột nhiên chém về phía Tiểu Thiền cánh tay. Tiểu Thiền sắc mặt kỳ biến, vội vàng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện một người có mái tóc có chút hoa dâm lão giả chắn Tần Phương cùng nàng trong lúc đó. Tần Phương, ngươi dám mưu hại đại tế ti, chờ lấy bị Chu Cửu tộc đi. Tiểu Thiền ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào Tần Phương, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ta rất sợ đó nha. Tần Phương khuyết đại lộ ra sợ sệt nét mặt, trực tiếp phân phó Lao Thương, nàng còn dám phi phi, trực tiếp cái tát hầu hạ. Đúng. Lao Thương nhận mệnh lệnh, làm văn hộ bảo hộ ở Tần Phương bên cạnh. Tần Phương, Tố Tố tới gần một bước, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngốc đến mức cho đại tế ti hạ độc tình trạng, buông ra đại tế ti, để cho chúng ta nuôi lớn tế ti đi. Tần Phương cười nhạt một tiếng, ngươi yêu mang đi thì mang đi, xảy ra chuyện. Nói được nửa câu, Tần Phương nhưng lại đột nhiên dừng lại. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định chân chăn bệnh cũ chính là tuột huyết áp. Cứ như vậy để các nàng đem chân chăn mang đi, lỡ như quốc giáo người đúng chân chăn dùng linh tinh dược, cho nàng chỉnh ra cái gì khuyết điểm đến, chính mình chỉ sợ nói thế nào đều nói không rõ. Tất nhiên, hắn cũng được, đem chữa bệnh lương phương cho quốc giáo người. Nhưng hắn khẳng định không muốn cho ra đi a. Nay chữa bệnh lương phương rất đơn giản, nhưng giữ tại trong tay mình, không còn nghi ngờ gì nữa càng hữu dụng a. Đây chính là tương đương với cầm chắc lấy rồi chân chăn mệnh mạch a. Nhìn nàng về sau còn thế nào cùng chính mình sĩ diện. Đại tế ti, về sau chính là gia con cừu nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phương lập tức nhìn về phía Tố Tố, ngươi lưu lại, nàng có thể xéo đi. Tần Phương, Tố Tố sầm mặt lại, đại tế ti tình huống không rõ, chúng ta cần lập tức đem đại tế ti mang về tổng đàn trấn trị. Nếu đại tế ti đã xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi không có cho nàng hạ độc, ngươi thì thoát không khỏi liên quan. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Tần Phương thiếu kiên nhẫn, để ngươi lưu lại là để ngươi làm chứng, không phải để ngươi tại đây kỳ kỳ bay bay. Tố Tố còn muốn lại nói, Tần Phương lại gọi đến hai cái tỷ nữ, để các nàng đem chân chăn dịu vào phòng khách. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không theo tới. Tần Phương khó chịu nhìn xem Tố Tố một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiền, còn không cho ra xéo đi. Muốn ra phái người anh ngươi hay sao? Ngươi! Tiểu Thiền trong mắt hàn mang chớp động, ngươi chờ tiếp nhận quốc giáo lửa giận đi. Nói xong, Tiểu Thiền nhanh chóng xông ra ngoài đi. Nơi này là Tần gia, lực lượng của các nàng quá đơn bạc. Được đội vàng hồi tổng đàn bị binh. Không ngược lại ngốc biết, tinh khiết ngu đần. Tần Phương vẫn lắc đầu cười một tiếng, cất bước đi về phía nhà bếp. Thập Tam, có chuyện gì vậy? Lúc này, tiếp vào thông tin Tô Như Thị thì đội vàng chạy đến, vừa vặn đụng phải Tần Phương. Nàng vừa biết được, đại tế ti đột nhiên ngất, đại tế ti thị nữ còn nhận định Tần Phương cho đại tế ti hạ độc, khiến cho nàng từng đợt choáng váng. Không có chuyện. Tần Phương lơ đến tiếu tiếu, đại tế ti đột nhiên ngất xỉu, ngươi đi xem xét đại tế ti đi. Ta đi cấp nàng với chút thuốc. Tô Như Thị vốn đang vô cùng lo lắng, nhưng thấy Tần Phương lại tựa một người không có chuyện gì giống nhau, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lại rất tự nhiên rơi xuống. Chẳng qua, nàng hay là không nhiều yên tâm, vội vàng hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Đương nhiên là có. Tần Phương gật đầu cười một tiếng, yên tâm đi, cứu tỉnh nàng dược rất đơn giản. Chúng ta lần này xem như cầm chắc lấy đại tế ti mệnh mạch. Hả? Mệnh mạch? Tô Như Thị vẻ mặt tò mò, hoàn toàn không hiểu Tần Phương rốt cục đang nói cái gì. Muộn giờ lại nói cho ngươi. Tần Phương xông nàng lộ ra một thần bí hề hề nụ cười, tăng tốc bước chân đi về phía nhà bếp. Rời khỏi Tần gia, Tiểu Thiền một đường gấp chạy chạy về quốc giáo tổng đàn. Thánh nữ đâu? Thánh nữ ở đâu? Tiểu Thiền vừa về đến tổng đàn, liền mặt mũi tràn đầy lo lắng bắt lấy cửa quốc giáo đệ tử hỏi. Đệ tử nghi hoặc nhìn bối rối không thôi Tiểu Thiền, thánh nữ vừa ra cửa đi làm việc rồi, làm sao vậy? Tiểu Thiền không tâm tư cùng hắn nói nhảm, đội bằng hỏi, kia, thánh tử đâu? Đệ tử trả lời, thánh tử ngược lại là không có đi ra ngoài, hẳn là đang tại tu hành a. Tiểu Thiền nghe vậy, lập tức hướng hậu sơn chạy tới. Giờ phút này, Tống Ngọc sát thực đang tu hành. Chẳng qua, này tu hành lại làm cho hắn đau khổ không chịu nổi. Hắn đối với mấy cái này tối nghĩa khó đọc kinh văn không có nửa điểm hứng thú. Nhưng là quốc giáo thánh tử, hắn lại không thể sẽ không đọc những thứ này kinh văn. Với lại, đại tế ti còn cố ý dặn dò qua, phải nhanh một chút nắm giữ những thứ này kinh văn. Hắn mặc dù bất tài, nhưng cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Theo lý thuyết, muốn đọc thuộc lòng những thứ này kinh văn không khó lắm. Tần Phương loại phế vật này đều có thể học thuộc, hắn dựa vào cái gì không được? Có thể đối mặt những thứ này để không nổi mảy may hứng thú kinh văn, hắn càng đọc càng cảm thấy dày vò. Hắn mấy lần cũng kem chút nhảy dựng lên đem những thứ này kinh thư xé thành mảnh nhỏ. Đang lúc Tống Ngọc bực bội không thôi lúc, Tiểu Thiền hốt hoảng đẩy cửa vào, "Thánh tử, xảy ra chuyện lớn." "Làm sao vậy?" Tống Ngọc theo bộ đoàn đứng lên, nhíu mày hỏi. Tiểu Thiền vội la lên, "Tần Phương cho đại tế ti hạ độc, cũng bắt đại tế ti." "Cái gì?" Tống Ngọc sắc mặt kỳ biến, nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi, đây chính là thật. Loại sự tình này cũng không có thể nói đùa. Bất thình lình thông tin mặc dù nhường hắn kinh hỉ một phần, nhưng còn chưa triệt để làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Tần Phương háo sắc không giả. Nhưng này là quốc giáo đại tế ti a. Chỉ cần Tần Phương qua loa thêm chút đầu óc, có lẽ còn là phải có điều thu lại a. Thật. chúng ta vốn định mang đi đại tế thi, thần phương không cho phép. Tiểu Thiên lo lắng muôn phần, hiện tại Tố Tố đang tần gia trông coi, chúng ta phải nhanh đi cứu đại tế thi. Muộn sợ là muốn xảy ra chuyện. Đạt được trả lời khẳng định, Tống Ngọc kém chút kích động đến hoa hoa kêu to. Thật tốt quá. Thần phương thằng ngu này, lại thật dám làm loại chuyện này. Lần này, hắn cuối cùng rơi xuống trong tay mình. Chính mình tuyệt không thể bỏ qua hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tống Ngọc lập tức bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời lớn tiếng phân phó Tiểu Thiên, lập tức gõ đạo trung. Tất cả hộ giáo đệ tử, lập tức theo ta tiến về tần gia nghĩ cách cứu viện đại tế thi. Đúng. Tiểu Thiên nhận mệnh lệnh mà đi. Tống Ngọc cố nén kích động trong lòng, lại vội vàng gọi tới một đệ tử, Tần Phương ý đồ bất chính, hạ độc mưu hại đại tế thi. Ngươi lập tức vì tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng cung hướng thánh thượng bẩm báo việc này. Chương 96. Tô Như thị trấn tràng hoàng cung. Mặc dù Đào Quý phi thọ thần sinh nhật cũng không trắng trợn xử lý, nhưng cái kia người tới hay là đều tới, ngay cả thái hậu cũng tới trước cho nàng mừng thọ. Linh đế chuyên môn mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị rồi thọ yến, còn dự định thọ yến sau khi kết thúc mang theo Đào Quý phi đi ngự hoa viên đi một chút. Không có những người khác, thì vợ chồng bọn họ hai người. Tối nay, liền để Đào Quý phi thị tẩm. Vợ chồng bọn họ thì có một quãng thời gian không có vớt ve an ủi rồi. Linh đế rất hiểu rõ, hắn hậu cung có thể an ổn, Đào Quý phi không thể bỏ qua công lao. Mặc dù nàng không còn trẻ nữa mỹ mạo, nhưng cũng không thể lạnh nhạt nàng. Đang lúc Linh đế âm thầm suy tư lúc, một thái giám vội vã chạy vào, bám vào đợi ở một bên Lư Nhượng bên thai nói nhỏ. Lư Nhượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đi vào Linh đế bên cạnh, thấp giọng nói: "Thánh thượng, Tống Ngọc phái người đưa tới cấp báo, thần phương ý đồ bất chính, hạ độc mưu hại đại tế thi." Linh đế trong lòng căng thẳng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một cỗ sát ý tự nhiên sinh ra. Nhưng mà sau một khắc, Linh đế lại đột nhiên buông ra nắm đấm, cao mày nói, này cũng lộn xộn cái gì? Tần Phương tìm đường chết cũng không trở thành làm như vậy. Tần Phương hạ độc mưu hại chân chăn nha đầu kia làm cái gì? Nếu Tần Phương thân thể không sao hết, hắn còn có thể đổ nha đầu kia sắc đẹp. Có thể Tần Phương căn bản lại không được. Nếu Tần Phương cảm thấy hắn thân thể không được, còn sống thì không có ý nghĩa rồi, cầm dao hướng trên cổ xóa chẳng phải là đây lượn quanh lớn như vậy phần còn càng nhanh. Hơn phân nửa là Tống Ngọc tin đồn thất thiệt, loạn tiện thông tin. Hắn chỉ thấy không được Tần Phương trôi qua thoải mái. Hắn một ngày không làm một ít chuyện ra đây, thì toàn thân không được tự nhiên. Việc này chắc chắn 100. Lư Nhượng sắc mặt nghiêm trọng, quốc giáo đã gõ đạo trùng, Tống Ngọc tự mình dẫn đầu quốc giáo hộ giáo đệ tử chạy tới vệ quốc công phủ nghĩ cách cứu viện đại tế ti rồi. Cái gì? Linh đế giận tím mặt, đột nhiên đứng lên. Linh đế một tiếng gầm này, trong nháy mắt nhường hiện trường an tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Linh đế, toàn vẹn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, theo Linh đế sắc mặt đó có thể thấy được, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Linh đế sắc mặt cực độ khó coi, giận dữ hét, lệnh cao tòng lập tức xuất lĩnh một đội ngự tiền thị vệ, vì tốc độ nhanh nhất chạy tới tần gia. Tại chấm đuổi tới trước đó, bất kể là người tần gia hay là quốc giáo người, dám có thiện di chuyển người, chém thẳng. Thời khắc này Linh đế dường như là một đầu nổi giận hùng sư, toàn thân sát khí bao phủ. Trong lúc mơ hồ, mọi người dường như năng lực nhìn thấy Linh đế cơ thể bị một đoàn hỏa diễm nóng rực vây quanh. Tuân chỉ, Lư Nhượng không dám sơ suất, đội vàng bước nhanh tới. Hoàng nhi, xảy ra chuyện gì? Thái hậu nhíu mày hỏi Linh đế. Linh đế sắc mặt tâm trầm, một bên sải bước đi ra ngoài, một bên cắn răng gầm nhẹ, quốc giáo cấp báo, tần phương ý đồ bất chính, hạ độc mưu hại đại tế ti. Linh đế giống như một đạo tiên lôi, trong nháy mắt đem mọi người bổ đến vẻ mặt ngốc trệ. Thần phương, điên rồi đi, hắn làm sao dám a? Mãi đến khi Linh đế bóng lưng sắp hoàn toàn biến mất, mọi người lúc này mới theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phu hoàng, Linh dịch phản ứng, đội vàng đuổi theo ra đi. Linh thừa nhìn về phía Đào Quý phi, mẫu phi, ngươi thì nhanh đi xem một chút đi. Đào Quý phi trên mặt khó được xuất hiện vẻ bối rối, vội vàng phân phó, việc này có lẽ có hiểu lầm. Ngươi nhanh đi xem xét tình huống, đừng để sự việc náo loạn đến không thể vãn hồi. Linh thừa gật đầu, đơn giản hướng Thái hậu cùng Hoàng hậu nàng nhóm hành lễ, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Thái hậu qua loa suy tư, Hắc Kiểm đứng dậy, bài giá vệ quốc công phủ. Ai ra ngược lại là muốn nhìn, Hàn Tần Phương rốt cục có nhiều gan to. Nàng muốn đích thân chạy tới, nàng cũng không quên rồi Tần Phương tại Phúc Ninh cung đánh nàng mặt chuyện. Lần này tuyệt đối không thể nhường Tần Phương lừa dối chót lọt. Thần gia, Tần Phương đã làm một bát đường đỏ thủy cho chân chăn rót hết, lại bắt đầu chế tác đường hoàn. Vì không bị người ta biết này bí phương, hắn còn cố ý đem mấy vị bổ dưỡng dược liệu cùng đường đỏ cùng nhau đấu. Hắn mới vừa bắt ra tầm 10 khỏa đường hoàn, phụ thượng người làm trong nhà đội vàng chạy tới báo cáo, tiểu công gia, không xong. Tống Ngọc mang theo hàng loạt quốc giáo đệ tử giết tới. Thật can đảm. Tần Phương trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức đi ra ngoài. Thập Tam, Tô Như thị đuổi kịp Tần Phương, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, đại tế ti còn chưa tỉnh lại, ngươi đi trước chiếu khán đại tế ti, ngoài cửa chuyện giao cho ta xử lý. Mặc dù Tần Phương nói thật nhẹ nhàng, nhưng đại tế ti cuối cùng vẫn là không có tỉnh lại. Dưới mắt chuyện này, tạm thời vẫn là có chút phiền toái. Tần Phương hơi hơi do dự, gật đầu nói, tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta bảo đảm đại tế ti chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Cái kia cứng rắn thì cứng rắn, bọn hắn náo loạn đến càng lợi hại, đợi lát nữa thì càng thảm. Tốt. Tô Như thị trọng trọng gật đầu, một bên nhanh chóng đi ra ngoài, một bên hét lớn, lấy súng của ta đến. Không cần thời gian qua một lát, Tô Như thị cầm súng đi tới cửa. Giờ phút này, Tần gia hộ vệ chính cùng Tống Ngọc xuất lĩnh quân tiên phong triển khai đối lập. Hai bên vũ khí đã toàn bộ lộ ra đến, một mảnh kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Ai dám xông ta Tần gia? Tô Như thị cầm súng tiến lên, mục quang lãnh lệ liếc nhìn mọi người. Khá lắm Tần gia, quả nhiên gan to bằng trời. Tống Ngọc mục quang lãnh lệ quét mắt một vòng Tô Như thị, lại khí thế hung hăng giống to,
Tần Phương như hại nước ta giáo đại tế thì, các ngươi lại còn dám cùng chi cùng một ruột, các ngươi đây là muốn mưu phản sao?
Mưu phản?
Tô Như Thị khinh miệt nhìn Tống Ngọc, ngươi thì tính là cái gì? Ta Tần gia có phải mưu phản, đến phiên ngươi mà nói.
Làm gì, ngươi đem chính ngươi trở thành thái tử?
Tống Ngọc hơi tắc nghẽn, trong lòng thầm mắng một tiếng tiện nhân.
Lúc này, hộ giáo trưởng lão Trương đang hành tiến lên một bước, Tần gia nương tử, chúng ta không tâm tư cùng ngươi ở chỗ này múa mép khua môi.
Lập tức giao ra đại tế thì, cũng đem Tần Phương giao cho ta quốc giáo xử lý.
Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí.
Tô Như Thị nhìn thoáng qua Trương Đăng Hành quần áo, nghiêm mặt nói, vị trưởng lão này không cần thiết bị có lòng người lợi dụng.
Thôi người có chút đầu óc cũng hẳn phải biết, Tần Phương mặc dù không chịu nổi, nhưng cũng không trở thành ngốc đến làm nhũ hại đại tế ti loại chuyện ngu xuẩn này tình trạng.
Nói xong, Tô Như Thị ánh mắt lại rơi trên người Tống Ngọc. Phản phất đang nói, Tống Ngọc chính là cái đó một chút đầu óc đều không có người.
Nghe Tô Như đúng vậy, Trương Đăng Hành lập tức lâm vào trầm mặc. Chuyện này, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quặc.
Nhưng tiểu tiền thế nhưng đại tế ti thiếp thân thị nữ,
nàng nói chắc như đinh đóng cột lời nói, còn có thể là giả.
Ngắn ngủi suy tư về sau, Trương Đăng Hành trầm giọng nói, vậy liền để chúng ta vào trong.
Sự thực rốt cục làm sao, và nhìn thấy đại tế ti, tự nhiên là rõ ràng.
Không sao hết.
Tô Như Thị sảng khoái đáp ứng, Tần Phương cùng đại tế ti cũng ở bên trong, quốc giáo người muốn đi vào xem xét đại tế ti tình huống, chỉ cần bỏ vũ khí xuống, ta tuyệt không ngăn trở.
Tô Như Thị nói xong, trường thương trong tay đột nhiên chỉ hướng Tống Ngọc, nhưng, ngươi không thể vào.
Thần gia, không chào đón người Tống gia.
Dù là Tống Ngọc là thánh tử, ở trong mắt nàng, cũng là không bị hoan nên người.
Ta là quốc giáo thánh tử. Ngươi nói không cho vào thì không cho vào.
Tống Ngọc cười lạnh, còn muốn để cho chúng ta bỏ vũ khí xuống, mặc cho các ngươi xâm lược.
Nam mơ.
Bỏ vũ khí xuống.
Chê cười.
Bỏ vũ khí xuống còn thế nào đem người Tần gia chém tận giết tuyệt.
Hắn hôm nay thế nhưng mang theo tại Tần gia đại khai sát giới dự định tới.
Trừ Tống Ngọc bên ngoài, bỏ vũ khí xuống người đều có thể bảo phủ.
Tô Như Thị lười nhác cùng Tống Ngọc nói nhảm, trực tiếp vì trường thương trong tay trên mặt đất vạch ra một đạo tuyến, trên người đột nhiên bộc phát một hồi nồng đậm sát cơ, giang có cầm giới lướt qua này tới người, chết.
Chương 97.
Đối chọi gay gắt theo Tô Như Thị vừa dứt lời, Tần gia một đám hộ vệ lập tức tiến lên một bước, mỗi người cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn mọi người cử động, Tống Ngọc cười to trong lòng không thôi.
Tốt,
rất tốt.
Tần gia càng thêm cường ngạnh càng tốt.
Tần gia càng là cứng rắn, bọn hắn thì càng có thể quang minh chính đại giết vào Tần gia.
Chó gà không tha.
Nhìn tới các ngươi là quyết tâm muốn ngoan cố chống lại rốt cục.
Tống Ngọc cố nén cười to xúc động, đột nhiên giơ tay lên.
Tại Tống Ngọc đưa tay nháy mắt, quốc giáo mọi người thì sôi nổi triển khai công kích tư thế.
Chỉ một thoáng, hai bên dương cùng bạc kiếm.
Ngươi di chuyển một thử một chút.
Tô Như Thị ánh mắt lạnh băng nhìn Tống Ngọc, chỉ cần quốc giáo người dám thiện di chuyển, bọn hắn có thể hay không chết, cô nãi nãi cũng không phải không xác định, nhưng ngươi nhất định sẽ chết.
Giọng Tô Như Thị kiên định mà hữu lực.
Tống Ngọc không chút nghi ngờ, một khi hai bên động thủ, Tô Như Thị cùng Tần gia hộ vệ sẽ dẫn đầu thẳng hướng chính mình.
Tống Ngọc yên lặng ở trong lòng cân nhắc nhìn lại xuống lại tại người bên cạnh mình, trong lòng sinh ra một cỗ sức lực, cười lạnh nói, ngươi làm bản thánh tử là dọa lớn.
Vì nghĩ cách cứu viện đại tế ti, cho dù ta vừa chết thì thế nào?
Hắn hiểu rõ. Tần gia những hộ vệ này phần lớn đều là theo chiến trường trong đống người chết leo ra.
Chẳng qua, quốc giáo những thứ này hộ giáo đệ tử thân thủ cũng không yếu.
Tần gia hộ vệ chẳng qua hơn 10 người, mà số người của bọn họ là Tần gia gấp 2.
Bọn hắn dựa vào cái gì không dám cùng người Tần gia chém giết?
Nghe Tống Ngọc lời nói, quốc giáo mọi người không khỏi âm thầm hướng Tống Ngọc gửi đi ánh mắt tán dương.
Ai mẹ hắn dám đến vệ quốc công phủ dương ai?
Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm bình thường âm thanh đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai.
Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy hơn 20 cái mặc vải thô áo tinh trắng hán tử đem đổ đầy vỏ rượu xe đẩy hướng bên cạnh vừa để xuống, cơ lấy xem như bạ tổng tây vậy, sát khí đằng đằng xông lại.
Những thứ này hộ nông dân không ít bị Tần gia ân huệ, mắt thấy có người bắt nạt Tần gia, ở đâu năng lực quanh tay đứng nhìn.
Cầm đầu Chu Võ toàn thân là mồ hôi vọt tới Tô Như Thị trước mặt bảo vệ nàng, mặt mũi tràn đầy hùng quang liếc nhìn quốc giáo mọi người, nghĩ tại vệ quốc công phủ Dương Oai, trước qua chúng ta cửa này.
Chu Võ giống như nộ mục kim cương bình thường, toàn thân sát khí tràn ngập.
Đúng,
vệ quốc công phủ địch nhân chính là chúng ta địch nhân.
Cha ta đã từng nói, đối đại địch nhân thì đánh cho đến chết.
Đi theo Chu Võ tới trước hộ nông dân thì sôi nổi nâng tay lên bên trong cốt đồng, rất có một lời không hợp thì giết người khí thế.
Đối mặt Tần gia bất thình lình giúp đỡ, Tống Ngọc không khỏi ở trong lòng chửi mẹ.
Trước đây hắn cũng định trực tiếp giết vào Tần gia rồi, nhưng bây giờ Tần gia đột nhiên đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ, số người của bọn họ đã rõ ràng ở thế yếu. Với lại những người này xem xét đều không phải là loại lương thiện, hai bên chém giết, người bên cạnh vẫn đúng là không hẳn năng lực bảo vệ được hắn cái này thánh tử. Mặc dù hắn rất muốn cho Tần gia chó gà không tha, nhưng hắn cũng sẽ cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa.
Nhưng bầu không khí đều đã tô đậm đến mức này rồi, hắn lúc này đột nhiên sợ rồi, đây chẳng phải là thật mất thể diện.
Tiên lặng cân nhắc một phen, Tống Ngọc ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Chu Võ đám người, khí thế mười phần nói, Tần Phương như hại quốc giáo đại tế ti, tội không thể xá.
Niệm tình các ngươi không biết rõ tình hình, chỉ cần các ngươi tránh ra, bản thánh tử tuyệt đối không cứu.
Bằng không, các ngươi chỉ có một con đường chết.
Nghe Tống Ngọc lời nói, còn không rõ ràng lắm tình huống, Chu Võ đám người không khỏi sửng sốt.
Đợi lấy lại tinh thần, mọi người nhất thời lại đem trong tay côn đồng bóp chặt hơn.
Cái gì chó má thánh tử, lão tử không biết.
Ai mẹ hắn dám ở Tần gia Dương Oai, lão tử đập nát hắn cầu đầu.
Không sợ chết liền lên tới.
Mọi người căn bản không nhận Tống Ngọc cái này thánh tử.
Ai là thánh tử, cùng bọn hắn không có nửa cái tiền đồng quan hệ.
nhưng người nào dám ở Tần gia Dương Oai, chính là địch nhân của bọn hắn. Các ngươi thật to gan. Tống Ngọc trên mặt có chút không nhịn được, lần nữa gầm thét, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tống Lao Nhị, đừng quá lấy chính mình coi ra gì. Tô Như Thị khinh miệt chằm chằm vào Tống Ngọc, cô nãi nãi hôm nay cho dù đem của ngươi đầu chó chặt đi xuống, thì ai biết nói ta Tần gia tạo phản. Nàng hiện tại thì cùng Tần Phương học được rồi. Ngay trước mặt Tống Ngọc, nên gọi hắn Tống Lao Nhị. Tần Phương nói đúng, đánh người liền muốn đánh mặt. Tống Lao Nhị, là gian tướng Tống Cửu Nhi tử. Ta nói ai dám đến vệ quốc công phủ Dương Oai đâu? Nguyên lai là cái này cậu tập trùng. Biết được Tống Ngọc thân phận, Chu Võ đám người sát khí trên người nặng hơn, mỗi người cũng hai mắt phun lửa chằm chằm vào Tống Ngọc. Nghe mọi người tiếng mắng, Tống Ngọc trên mặt một mảnh hung ác nham hiểm. Đám này chết tiệt tạp mái. Chính mình cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không chân quý. Và đến tiếp sau nhân mã đến rồi, những người này, một cũng không thể bỏ qua. Thần gia, quả nhiên chỉ thích hợp chó gà không tha. Bao gồm Thần gia những kia hộ nông dân. Có như vậy một mấy mắt, Tống Ngọc thật nghị trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Nhưng suy xét đến cái mạng nhỏ của mình, Tống Ngọc vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả chớ động. Ngay tại Tống Ngọc cưỡi hổ khó xuống lúc, Trương Đăng Hành đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại mọi người, lại nói với Tống Ngọc, lão hủ đi vào trước tìm tòi hư thực. Như lão hủ nửa nén hương thời gian không có ra đây, vậy liền không cần khách khí. Trương Đăng Hành cũng coi là cho Tống Ngọc một cái hạ bậc thang. Tống Ngọc do dự một chút, rốt cục vẫn là xông Trương Đăng Hành nhẹ nhàng gật đầu, nhanh đi mau trở về. Đúng. Trương Đăng Hành đem vũ khí trong tay ném cho bên người quốc giáo đệ tử, nhanh chóng đi tới cửa. Cho đi. Tất nhiên Trương Đăng Hành không có đeo vũ khí, Tô Như Thị thì không ngăn trở. Theo chặn ở cửa người tránh ra, Trương Đăng Hành nhanh chóng bước vào Tần gia. Tống Ngọc gắt gao cầm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Như Thị. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho tiện nhân này tựa con chó giống nhau quỳ ở trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Tô Như Thị lạnh lùng đáp lại Tống Ngọc ánh mắt, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hai bên ánh mắt đối lập dưới, Tống Ngọc cuối cùng vẫn là thua trận. Tống Ngọc có chút chột dạ đem ánh mắt rời, âm thầm chờ đợi quốc giáo đến tiếp sau nhân mã vội vàng đến. Chỉ cần đến tiếp sau nhân mã vừa đến, mặc kệ Trương Đăng Hành có hay không có tại thời gian ước định trong ra đây, hắn đều sẽ lập tức sai người giết vào Tần gia. Đó là một hủy diệt Tần gia cơ hội tốt. Cho dù thánh thượng sau truy cứu, bọn hắn cũng chỉ là nghĩ cách cứu viện đại tế ti sốt ruột. Qua không tại bọn hắn, mà ở Tần gia. Là người Tần gia mưu hại đại tế ti cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đạp đạp. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Nghe được tiếng vó ngựa, mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh, ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh Cao Tổng xuất lĩnh một đội ngự tiền thị vệ rục ngựa đuổi tới. Nhìn thấy Cao Tổng, Tống Ngọc vui mừng quá đỗi. Hắn nhưng là nghe Tống Cửu đã từng nói, Linh Đế đúng quốc giáo tiền nhiệm đại tế ti chân sư đạo rất kính trọng. Chân sư đạo cùng Linh Đế quan hệ, đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà Chân Chân đã là chân sư đạo đồ đệ, cũng là chân sư đạo con gái nuôi. Bây giờ Tần Phương như hại Chân Chân, Linh Đế chắc chắn sẽ không buông tha Tần Phương. Cao thống lĩnh, các người rốt cuộc đã đến. Tống Ngọc bước nhanh về phía trước, mời Cao thống lĩnh nhanh chóng dẫn người theo chúng ta giết vào trong, nghĩ cách cứu viện đại tế ti. Cao Tổng không để ý đến Tống Ngọc, chỉ là nhanh chóng tung người xuống ngựa, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn mọi người, mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Thánh thượng lập tức liền đến. Thánh thượng có chỉ, bất kể là người Tần gia hay là quốc giáo người, dám có thiện di chuyển người, chém thẳng. Chương 98. Không có hạ độc nghe Cao Tổng lời nói, Tống Ngọc kém chút nhịn không được chửi mẹ. Hắn còn tưởng rằng Cao Tổng là đến giúp bọn hắn đây này. Chiều ý tứ này, cho dù quốc giáo người phía sau lập tức chạy tới rồi, bọn hắn cũng không thể thiện di chuyển. Đi con bà nó. Tần Phương như hại đại tế ti, Ninh Đế còn phái đám này ngự tiền thị vệ còn tới cho Tần gia hộ giá hộ tống. Lẽ nào phụ thân nói là giả? Ninh Đế cùng chân sư đạo quan hệ không có tốt như vậy, cũng đem vũ khí thu lại. Tô Như Thị không có nhiều lời, chỉ là mệnh lệnh một đám hộ vệ cùng hộ nông dân thu hồi vũ khí. Tống Ngọc mặc dù không có cam lòng, thì chỉ có thể ra lệnh quốc giáo người thu hồi vũ khí. Dưới mắt Cao Tổng đã đem lời nói được rất rõ ràng. Bây giờ nghĩ trực tiếp giết vào Tần gia là không thể nào, chỉ có thể nhìn Ninh Đế sau khi đến xử lý như thế nào Tần gia người. Cho dù Ninh Đế cùng chân sư đạo quan hệ không có tốt như vậy, Tần Phương lần này dám làm ra chuyện như vậy, Ninh Đế cũng không thể lại thiên vị Tần Phương đi. Hắn nếu không nghiêm trị Tần Phương, quốc giáo tuyệt đối không đáp ứng. Thời gian chậm chậm trôi qua, không sai biệt lắm một chữ thời gian về sau, bọn hắn bên thai lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Đợi đám người kia rục ngựa đi vào, mọi người lúc này mới phát hiện lại là Ninh Đế mang theo hàng loạt nhân mã cưỡi ngựa chạy đến. Tô Như Thị hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Ninh Đế sẽ trực tiếp ngồi loan giá chạy đến đâu, không ngờ rằng Ninh Đế lại trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến. Nhìn tới, Ninh Đế là thực sự quan tâm Chân Chân a. Đợi Ninh Dịch cùng Ninh Thừa thì xuất hiện trong tầm mắt, Tô Như Thị không khỏi ở trong lòng kêu lên. Hảo gia hỏa, hoàng đế, thái tử, tương vương, chiến trận này có thể thật là lớn. Không thể không nói, Chân Chân cái này đại tế ti mặt mũi là thực sự đại. Đổi lại những người khác, ba vị này năng lực đến một vị thế là tốt rồi. Tham kiến thánh thượng. Đợi Ninh Đế xuống ngựa, mọi người sôi nổi hành lễ. Ninh Đế không nói gì, hắc kiểm đi vào Tống Ngọc trước mặt, phẫn nộ giống to, các ngươi muốn làm gì? Ninh Đế rất tức giận. Đám hôn đảng kia, từ ngày tận tìm cho mình sự việc. Bọn hắn chỉ thấy không chiếm được mình thuốc gan thần khắc. Bẩm thánh thượng, không phải là quốc giáo sinh sự, là Tần Phương hạ độc mưu hại đại tế ti. Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngẩng đầu, người trẻ tuổi là lo lắng đại tế ti an nguy, lúc này mới dẫn người tới trước nghị cách cứu viện. Nhưng người Tần gia lại cầm giới cản trở chúng ta. Bây giờ đại tế ti hám sâu Tần gia, sinh tử chưa biết, còn xin thánh thượng đội vàng nghị cách cứu viện đại tế ti. Sinh tử chưa biết. Tống Ngọc một câu, lập tức nhường Ninh Đế tim nhảy tới cổ rồi trong.
theo ta đi. Linh Đế bất chấp nhiều lời, trực tiếp kêu lên Tống Ngọc, nhanh chóng hướng Tần gia cửa lớn đi đến. Tống Ngọc trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên, thật chặt đi theo sau Linh Đế. Thánh thượng, Tô Như Thị mở miệng gọi lại Linh Đế. Linh Đế đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Như Thị, thế nào, các ngươi ngay cả chấm cũng nghĩ ngăn cản? Tô Như Thị cung kính nói, Thánh thượng nếu muốn bảo, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, tuyệt không người dám ngăn trở. Nhưng Tần gia cùng Tống gia thù sâu như biển, tuyệt đối không cho phép Tống Ngọc bước vào Tần gia. Thật sao? Linh Đế con mắt híp lại, chấm hạ chỉ nhường hắn vào, hắn cũng không thể vào. Khá lắm Tần gia, ngay cả mình muốn mang Tống Ngọc bước vào Tần gia đều không được. Thánh thượng nếu là hạ chỉ, Tần gia tất nhiên tuân chỉ. Tô Như Thị không tiêu ngạo không tự ti trả lời, bất quá thiếp thân chưa thể ngăn cản Tống Ngọc bước vào Tần gia, ô nhiễm Tần gia cạnh cửa, không còn mặt mũi đúng lao ra tử cùng Tần gia chung hồn, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Tô Như Thị ánh mắt kiên định, hoàn toàn không giống như là nói một chút mà thôi. Nhìn Tô Như Thị kia ánh mắt kiên định, Linh Đế lập tức lâm vào do dự. Hắn hiểu rõ Tần Tống hai nhà ân oán, hắn cũng không vui lòng rơi xuống cái bức tử Tô Như Thị thanh danh. Nhưng vào lúc này, Tống Ngọc đột nhiên gầm thét, lớn mật Tô Như Thị, dám lấy cái chết bức hiếp thánh thượng. Thiện nhân này, lại còn dám nói chính mình ô nhiễm Tần gia cạnh cửa. Tô Như Thị không thèm để ý Tống Ngọc, ánh mắt vẫn như cũ một mảnh kiên định. Ngươi cho chấm câm miệng. Linh Đế tức giận trừng Tống Ngọc một chút, ngươi trước lưu tại bên ngoài phủ. Tống Ngọc sắc mặt biến hóa, thánh thượng, ngươi muốn kháng chỉ? Linh Đế hắc kiểm hỏi. Tống Ngọc trên mặt cứng lại, người trẻ tuổi, không dám. Nói xong, Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy không cam lòng thối lui đến một bên, trong lòng giận dữ chửi mắng. Cái gì chó má hoàng đế? Một chút hoàng đế uy nghiêm đều không có. Một tiện nhân lấy cái chết bức bách, hắn thì thỏa hiệp. Tô Như Thị như lấy cái chết buộc hắn thoái vị, có phải hắn cũng muốn thoái vị? Cho chấm an phận điểm. Linh Đế không biết Tống Ngọc suy nghĩ trong lòng, cảnh cáo Tống Ngọc một câu, bước nhanh bước vào Tần gia. Sau lưng Linh Đế, Linh Dịch cùng Linh Thừa mấy người cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà bọn hắn vừa bước vào Tần gia cửa lớn, chân chân cũng nhanh bước hướng cửa chạy đến. Nhìn nhịp chân trầm ổn chân chân, Linh Đế đám người không khỏi sửng sốt. Nàng tỉnh rồi. Nhìn nàng bộ dạng này, hình như hoàn toàn không sao a. Linh Đế theo bản năng muốn xông lên trước, vội vàng điều tra chân chân tình huống, nhưng lại đột nhiên dừng bước, cưỡng ép ngăn lại cước bộ của mình về sau. Linh Đế đột nhiên quay đầu, hung hăng chừng Tống Ngọc một chút. Đón lấy Linh Đế ánh mắt, lại nhìn về phía bước nhanh đi tới cửa tới chân chân, Tống Ngọc trong lòng lập tức thầm hô không ổn. Này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Không, là nói với Tiểu Thiền hoàn toàn không giống. Thánh thượng. Không đợi chân chân tiến lên hành lễ, phía sau nàng thì truyền đến một tiếng bi phẫn kêu rên. Tần Phương lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, một bên cho Linh Đế hành lễ, một bên lên tiếng kêu rên, "Thánh thượng, ngươi nhưng phải thay vi thần làm chủ a. Bọn hắn quốc giáo thực sự quá bắt nạt người." Tần Phương dùng sức mấy mắt, mại hà thực sự chen không ra nước mắt, chỉ có thể gào khan. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn, dường như là bị thiên đại tủi thân dường như. Linh Đế cái chán gân xanh nảy lên, tức giận quát lớn, cho chấm câm miệng. Chấm bây giờ nhìn nhìn ngươi cũng phiền. Tần Phương nghe vậy, trên mặt càng là hơn tủi thân. Hắn là thực sự tủi thân a. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Người khác trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, trách hắn rồi. Chân chân có chút ấy náy nhìn xem Tần Phương một chút, lại bước nhanh về phía trước cho Linh Đế hành lễ, vi thần gặp qua thánh thượng. Nàng mặc dù không phải chính thức triều đình quan viên, nhưng quốc giáo bản thân là tại triều đình khống chế phía dưới. Quốc giáo đại tế thì tương đương với triều đình quan viên. Nàng tại Linh Đế trước mặt, cũng phải vì vi thần tự xưng. Miễn lễ. Linh Đế tự thân lên tiền đỡ dậy chân chân, lại trên dưới dò xét chân chân, ngươi không có sao chứ? Đa tạ thánh thượng quan tâm, vi thần không ngại. Chân chân mặt lộ vẻ cảm kích, vì vi thần chút chuyện này kinh động thánh thượng, vi thần có tội. Sao lại nói như vậy? Linh Đế khoát khoát tay, lại qua loa cất cao giọng, nói như vậy, Tần Phương không có cho ngươi hạ độc, đúng không? Mặc dù giọng Linh Đế không tính quá lớn, nhưng ở ngoài cửa Tống Ngọc vẫn là nghe được. Tống Ngọc trong lòng đã hiểu, Linh Đế vấn đề này là chuyên môn hỏi cho hắn nghe. Chỉ một thoáng, Tống Ngọc tim nhảy tới cổ rồi, cái chán thì bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi. Có như vậy một cái mắt, hắn hận không thể lập tức thoát khỏi nơi đây. Chân chân nhẹ nhàng gật đầu, là vi thần thân thể chính mình khó chịu đột nhiên ngất, không có quan hệ gì với Tần Phương. Nghe chân chân lời nói, Linh Đế sắc mặt lập tức suy sụp tiếp theo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa Tống Ngọc. Chương 99. Linh Đế lửa giận, Linh Đế chỉ một cái liếc mắt, thiếu chút nữa nhường Tống Ngọc đặt mông ngồi sập xuống đất. Không tốt, Linh Đế không có vội vã phát tác, mà là phân phó chân chân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chấm mang theo thái y đi đến, nhường thái y đi thay ngươi trấn trị một chút. Không cần. Chân chân nhẹ nhàng lắc đầu, vi thần thì tinh thông y thuật, bệnh tình của mình, chính mình. Thầy thuốc không thể tự y đi. Linh Đế ngắt lời chân chân lời nói, nhường thái y đi nhìn một cái, cũng không phải chuyện gì xấu. Nói xong, Linh Đế cho thái y đi nháy mắt. Linh Đế có hảo ý, chân chân thì không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhường thái y đi cho mình bắt mạch, cũng nói với Linh Đế, thánh thượng, chuyện hôm nay, đúng là quốc giáo chi tội, bọn hắn cũng thế. Ngươi không cần nhiều lời, chấp tự sẽ xử lý. Linh Đế lại một lần nữa ngắt lời chân chân lời nói, quay người hướng Tần gia ngoài cửa lớn đi đến. Tại xoay người nháy mắt, Linh Đế sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Hôm nay là Đào Quý phi thọ thần sinh nhật. Nếu là không có này phá sự, bọn hắn hiện tại nên chính vui vẻ hòa thuận cho Đào Quý phi mừng thọ thần. Hắn đều đang nghĩ xế chiều hôm nay làm như thế nào cùng Đào Quý phi. Kết quả, bọn hắn lại bởi vì một cái hiểu lầm náo ra chuyện lớn như vậy đến, thậm chí kém chút trực tiếp xảy ra xung đột đẫm máu. Hắn tốt đẹp tâm tình, cứ như vậy bị phá hư. Một bang khốn nạn, bọn hắn chỉ thấy không chiếm được mình tiêu diêu tự tại.
chỉ cần mình tâm tình tốt từng chút một, bọn hắn luôn có thể cho mình làm ra một đống phá sự đến. Nhìn Linh Đế kia ăn người bộ dáng, Tống Ngọc trong lòng lập tức máy động. Không tốt, Linh Đế đây là xông chính mình tới. Tống Ngọc trong lòng sợ muốn chết, bối rối giải thích, thánh thượng, người trẻ tuổi cũng thế. Bành. Tống Ngọc lời còn chưa nói hết, Linh Đế thì một cước đạp lên. Tống Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn té lăn trên đất. Nhưng mà, hắn lại bất chấp đau đớn trên người, lại vội vàng đứng lên quỳ tốt, thấp thỏm lo âu nói, thánh thượng bất giận, Tống Ngọc có tội.
Có tội?
Người có tội tình gì?
Là chấm có tội.
Linh Đế trong lòng đè nén lửa giận cuối cùng một phát, là chấm đối với các ngươi bọn này vô liêm sỉ đồ chơi quá khoan dung. Chấm đã sớm nên đem các ngươi từng cái toàn bộ ban được chết, do các ngươi làm ra nhiều như vậy phá sự. Các ngươi có phải hay không không thể gặp chấm có một lát an bình? Ai cho ngươi quyền lực dẫn người vây công vệ quốc công phủ? Đại tế tin nếu tại hoàng cung té xỉu, ngươi có phải hay không muốn dẫn người vây công hoàng cung?
Linh Đế càng nói càng là phẫn nộ, lại một cước đem Tống Ngọc đạp lăn trên mặt đất.
Giờ khắc này, Linh Đế cũng không lo được cái gì đế vương nghi thức rồi. Trong lòng của hắn nín một cục tức, không đem một hơi này phát tiết ra ngoài, hắn sợ là muốn bị khí ra bệnh tới. Không hung hăng giáo huấn một chút đám này vô liêm sỉ đồ chơi, chính mình cái này hoàng đế về sau thì mỗi ngày vì bọn họ những thứ này phá sự quan tâm, liền hướng chính cũng không cần xử lý.
Khốn nạn,
một bang chỉ sợ thiên hạ bất loạn khốn nạn.
Linh Đế càng nghĩ càng giận, hình như coi Tống Ngọc là thành chút giận bao, không ngừng hướng Tống Ngọc trên người đập mạnh.
Thánh thượng bất giận, Tống Ngọc biết tội rồi.
Thánh thượng bất giận a.
Tống Ngọc bị đã được tiếng kêu rên liên hồi, không ở kêu rên cầu xin tha thứ.
Nhưng mà, Linh Đế hiện tại đang nổi nóng, căn bản không nghe Tống Ngọc cầu xin tha thứ.
Linh Dịch cũng không dám tiến lên ngăn cản Linh Đế, chỉ có thể vội vàng cho Cao Tòng mấy mắt, ra hiệu Cao Tòng đem chúng quanh vây quanh, đỡ phải dân chúng chúng quanh tụ đến, nhìn thấy Linh Đế này thất lễ bộ dáng. Nghe động tĩnh bên ngoài, Chân Chân liền vội vàng đứng lên. Mặc dù Tống Ngọc làm việc xác thực bất động đầu óc, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này hay là bởi vì nàng mà lên.
Linh Thừa phát giác được Chân Chân ý đồ, vội vàng trên quên can, phụ hoàng hiện tại đang nổi nóng, ngươi càng khuyên hắn khí này càng là khó tiêu.
Chân Chân do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi tiến lên thay Tống Ngọc nói chuyện tâm tư. Nàng thì ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu nhất định phải hảo hảo quản quản Tống Ngọc cùng Tiểu Thiền một phen. Mặc dù phát sinh của bọn họ điểm là tốt, nhưng bọn hắn thực sự quá vọng động rồi, làm việc hoàn toàn không thông qua đầu óc. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ vì dẫn xuất thiên đại tai họa.
Khá tốt hôm nay không có xảy ra xung đột đẫm máu, bằng không coi như thật không có cách dọn dẹp.
Bên ngoài, Tống Ngọc tiếng kêu rên còn đang ở kéo dài.
Tần Phương tiện hề hề tiến đến cửa nhìn xem náo nhiệt, trong lòng âm thầm thay Linh Đế cố lên.
Đánh,
dùng sức đánh.
Khác lao hướng trên thân đá a.
Tống Ngọc đều bị đánh ra kinh nghiệm đến rồi, quang hướng trên thân đá, không đau.
Hướng đúng quần đá,
lại không tốt, hướng trên mặt đá cũng được.
Tần Phương cười trên nỗi đau của người khác, còn kém trực tiếp mở miệng nhắc nhở Linh Đế rồi.
Liên tục đá Tống Ngọc mười mấy chân về sau, Linh Đế tức giận trong lòng cuối cùng tiêu tán một ít.
Cho chấm lăn lên quỳ tốt.
Linh Đế xông Tống Ngọc gầm thét một tiếng, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tại cửa ra vào hóng chuyện Tần Phương, thích xem náo nhiệt đúng không?
Ngươi cũng cho chấm lăn ra đây.
Tần Phương im lặng.
Ngươi có nộ khí thì tiếp tục đánh Tống Ngọc a.
Có săn đống cắt ở đâu, ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì?
Ta như thế vô tội, xin chào ý nghĩa hướng trên người của ta chút giận.
Tần Phương bị ép đi lên trước, khổ cấp cấp nhìn Linh Đế, thánh thượng, thần thật là vô tội a.
Đại tế ti đều nói, là nàng thân thể chính mình có chịu.
Chấm không có nói với ngươi cái này.
Linh Đế nâng lên con mắt ngắt lời Tần Phương, ngươi dựa vào cái gì giam đại tế ti?
Ngươi vì sao không cho bọn hắn đem đại tế ti mang về trận trị?
Ngươi có phải hay không cố ý chờ lấy Tống Ngọc tên xuẩn tài này đến Tần gia náo trên một màn như thế?
Linh Đế trong lòng cái đó khí a.
Nếu Tần Phương không náo một màn như thế, thì không có nhiều như vậy thí sự.
Cái này vô liêm sỉ đồ chơi.
Hắn thì nhất định để quốc giáo hiểu lầm, hắn mới cao hứng.
Chuyện này, Tống Ngọc thoát không khỏi liên quan, hắn thì thoát không khỏi liên quan.
Phàm là hai người bọn họ khốn nạn hơi hiểu chút chuyện, cũng không trở thành náo thành như vậy.
Tống Ngọc muốn đánh.
Thần Phương cũng muốn đánh,
bọn hắn đều không phải là thứ gì tốt.
Thánh thượng, thần thì không có cách nào a.
Thần Phương mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn Linh Đế, đại tế ti ngất chuyện cùng thần không sao, bọn hắn cũng nghĩ hết biện pháp vu thần, một lòng nghĩ đưa thần vào chỗ chết.
Thánh thượng nghĩ, lỡ như bọn hắn một đường sóc này đem đại tế ti mang về, dẫn đến đại tế ti tình huống càng hỏng bét, kia thần còn không phải bị oan uổng chết a.
Đón lấy Thần Phương kia ủy khuất ánh mắt, Linh Đế vừa tức giận vừa buồn cười.
Ai nói tên khốn này đổ chơi ngốc tới?
Nhìn một cái,
tên khốn này suy tính được thật chu đáo,
chính là hắn tâm tư này dùng nhầm chỗ.
Nếu đại tế ti không có tỉnh lại, tại Tần gia xảy ra chuyện, ngươi liền nói được thanh.
Lúc này, một bên Linh Dịch đột nhiên mở miệng hỏi.
Nóa!
Ngươi mẹ nó rốt cục là bên nào?
Ngươi mẹ nó là thái tử.
Sao cùng cái cỏ đầu tường dường như?
Không.
Hắn không phải cỏ đầu tường.
Hắn chính là nhìn ra Linh Đế nghĩ ngay cả mình một viên thu thập tâm tư, đang bang Linh Đế kiếm cơ thu thập mình đâu.
Nếu không nói hắn là thái tử đâu.
Thực sự là Linh Đế tốt giúp đỡ a.
Tần Phương trong lòng âm thầm trầm biếm, lại cúi đầu nói, thần lúc đó chỉ muốn, phải nghĩ biện pháp đem đại tế ti cứu tỉnh. Không thể như thế không minh bạch bị bọn hắn cho hại, căn bản chưa kịp nghĩ nhiều như vậy.
Cái này,
Linh Dịch hơi ngừng lại, nhất thời không biết nói cái gì.
Chương 100.
Bị tà ma bám vào người Tần Phương lời nói, nhường Linh Đế tìm không thấy nổi lên lấy cớ. Nhưng mà, không đánh Tần Phương một trận, trong lòng của hắn luôn luôn có khẩu khí không có ra sạch sẽ.
Vậy ngươi cũng không biết phái người tiến cung nói rõ một chút tình huống,
nhất định để sự việc náo thành như vậy.
Linh Đế lần nữa phẫn nộ quát hỏi.
Vốn cũng không phải là cái đại sự gì,
một ngậm miệng không nói, một tin đồn thất thiệt loạn truyền thông tin.
Một chuyện nhỏ
kém chút ủ thành đại họa. Ngày hôm nay là Đào Quý Phi thọ thần sinh nhật, thần tốt như vậy quấy rầy thánh thượng. Tần Phương nói xong, lại nhìn về phía nằm phục người xuống quỳ trên mặt đất Tống Ngọc, thần vốn là nghĩ cho đại tế ti uy lướt nước, nhường đại tế ti nghỉ ngơi một hồi, đợi nàng tỉnh lại, tự nhiên cái gì thì rõ ràng. Có thể thần không ngờ rằng Tống Ngọc tên xuất sinh này vì vu ham thần, đưa thần vào chỗ chết, lại dám cản rỡ như vậy. Hắn trực tiếp dẫn người cường công đương triều quốc công phủ đệ, căn bản chính là không đem triều đình để vào mắt. Nghe Tần Phương lời nói, Tống Ngọc trong lòng lập tức hung hăng co lại, lại tại trong lòng chửi ầm lên. Cái này tạp phái, rõ ràng là hắn cố ý nhường quốc giáo người hiểu lầm, lại còn dám ở chỗ này bàn lộng thị phi. Hắn đây rõ ràng là nghĩ đưa mình vào tử địa a. Tống Ngọc rất muốn giải thích, nhưng nhìn Linh Đế kia lửa giận ngút trời bộ dáng, lại không dám mở miệng. Đối mặt Tần Phương quỳ biện, Linh Đế lần nữa nghẹn lời, trong lòng kia vô danh quỷ hỏa lại bắt đầu loạn nhảy lên. Bành! Không chỗ phát tiết lửa giận, Linh Đế lại một cước đem Tống Ngọc đạp lăn trên mặt đất, nổi giận nói, ngươi có phải hay không cho là ngươi cầm cố thánh tử có thể vô pháp vô thiên? Tống Ngọc ở trong lòng đem Tần gia tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi mấy lần, lại vội vàng đứng lên quỳ tốt, âm thanh phát run nói, Tống Ngọc biết tội, người trẻ tuổi cũng là tin vào người khác chi ngôn, lo lắng đại tế ti an ủi, nhất thời không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới. Ngươi là không có nghĩ nhiều như vậy, hay là không muốn nghĩ nhiều như vậy? Linh Đế lạnh lùng ngắt lời biện giải cho mình Tống Ngọc. Muốn nói Tống Ngọc không có mượn đề tài để nói chuyện của mình tâm tư, đánh chết hắn đều không tin. Phàm là Tống Ngọc cặp kia bị cừu hận che mắt con mắt lộ ra một tia khe hở, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức loại tình trạng này. Người trẻ tuổi là không có nghĩ nhiều như vậy. Tống Ngọc cứng ngắc lấy ra đầu trả lời, trong lòng không ngừng chửi mắng, lập tức cho chấm cút về hào hào tỉnh lại. Linh Đế hai mắt phun lửa gầm thét, còn dám gây chuyện thị phi, chấm tự mình động thủ ngắt lời chân của ngươi. Là Tống Ngọc kinh sợ, hốt hoảng đứng lên, mang theo lòng tràn đầy tủi thân cùng phẫn nộ, xuất lĩnh một đám quốc giáo hộ giáo đệ tử rời khỏi. Đuổi đi Tống Ngọc, Linh Đế lại đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Tần Phương, sao ngươi đi đến đâu, ở đâu thì có phá sự? Gần đây các loại phá sự, có 89 phần 10 cũng cùng Tần Phương liên quan đến. Hắn cũng không biết tên khốn này có phải hay không bị tà ma bám vào người. Nếu không, một người sao có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy? Hắn thật hy vọng Tần Phương thì cả ngày ăn uống cá cược chơi gái. Như thế, cũng không cần có nhiều như vậy lung ta lung tung chuyện. Thần oan uổng a, thần mới là người bị hại a. Tần Phương bộ dạng phục tùng, hung hăng kêu an. Đừng ở chấp trước mặt chứa tuổi thân, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Linh Đế oán hận không thôi chừng Tần Phương một chút, lại đi vào cửa lớn hỏi Thái Y Y, đại tế ti cơ thể thế nào? Thái Y Y hiểu rõ Linh Đế đang giận trên đầu, liền vội vàng không người trả lời, bẩm thánh thượng, đại tế ti cơ thể không có trở ngại, chỉ là khí huyết có chút không đủ. Nghe xong Thái Y Y lời này, Linh Đế trong lòng lập tức một mảnh bực bội. Khí huyết không đủ, lại là khí huyết không đủ. Chân chăn này bệnh cũ, đều đã chẩn trị bao nhiêu lần? Bất kể là Thái Y Y hay là chân sư đạo, hoặc là chân chăn chính mình, chẩn trị ra tới đều là khí huyết không đủ. Nhưng mà, chính là như thế cái khí huyết chưa đủ khuyết điểm, làm thế nào trị cũng trị không hết. Nỗ lực đè xuống bộ phát xúc động về sau, Linh Đế ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân chăn, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chấm còn có việc, đi trước. Như cần gì dữ liệu, nói một tiếng là được, chấm phái người đưa qua cho ngươi. Không đợi chân chăn tạ ơn, lòng tràn đầy lửa giận Linh Đế thì cất bước muốn đi gấp. Vừa đi ra mấy bước, Linh Đế lại đột nhiên dừng bước, quốc giáo người, cái kia hảo hảo quản quản. Nói xong, Linh Đế lần nữa cất bước. Nghe Linh Đế lời nói, chân chăn trong lòng không khỏi máy động. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này hôm nay đã dẫn tới Linh Đế nghiêm trọng bất mãn. Khác nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta lại đi thăm với ngươi. Linh Thừa Trấn an chân chăn một câu, lại ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phương một chút, lúc này mới đi theo rời khỏi. Điện hạ, chờ chút. Tần Phương gọi lại Linh Thừa, trong điển trang người vừa đưa rượu đến, hôm nay không phải là quý phi nương nương thọ thần sinh nhật sao, ta nghĩ tiễn một vò. Ngươi cũng đừng lại cùng bản vương để rượu. Linh Thừa ngăn lại Tần Phương, bản vương hiện tại nghe rượu cái chữ này cũng nhức đầu, chính ngươi chậm rãi uống đi. Nói xong, Linh Thừa thì khập khiễng rời khỏi. Hắn hiện tại cũng còn đau đầu đâu. Còn uống. Lại uống xuống dưới, hắn đầu này đoán chừng đều muốn đã nứt ra. Vừa ly khai không lâu, Linh Đế bọn hắn thì gặp phải Thái hậu xe đua. Thái hậu vén lên xe đua rèm, nhíu mày hỏi Linh Đế, sao nhanh như vậy liền trở lại? Tần Phương cái đó vua liêm sỉ đồ chơi là xử trí như thế nào? Khoái? Khoái sao? Linh Đế trong lòng lo lắng, tức giận trả lời, chấm xử trí Tần Phương trước đó, trước tiên đem Tống Ngọc cái này vua liêm sỉ chặn. Nói xong, nộ khí chưa tiêu Linh Đế trực tiếp dục ngựa rời khỏi, lưu lại một mặt sững sờ Thái hậu. Đợi lấy lại tinh thần, lòng có bất mãn Thái hậu lại xông thái tử vẫy tay, Dịch Nhi, đi lên cho hoàng tổ mẫu nói một chút, ngươi phụ hoàng lời này là có ý gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh Dịch nhận mệnh lệnh, leo lên Thái hậu xe đua nói với nàng, chuyện này cùng Tần Phương không có bất cứ quan hệ nào, là Tống Ngọc quá muốn đối phó Tần Phương rồi, tại tin đồn thất thiệt, loạn truyền thông tin. Phụ hoàng không có trị Tống Ngọc tội, đã coi như là đặc biệt khai ân. Linh Dịch nói xong, lại đặt tình huống cụ thể nói cho Thái hậu. Đừng nhìn Linh Đế trước mặt mọi người hành hung Tống Ngọc, nhưng thật ra là mở thiên đại ân. Này nếu biến thành người khác tượng Tống Ngọc làm như vậy, lúc này hoặc là bị trực tiếp xử tử, hoặc là đã tại bị áp giải hình bộ trên đường rồi. A, Thái hậu biến sắc. Có phải hay không là ngươi phụ hoàng tính sai? Tống Ngọc đứa nhỏ này mặc dù không nhiều trọng, có thể cái này. Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có khả năng không biết rõ tình huống thì làm loạn. Linh Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, này người có lúc a, sẽ bị cừu hận che đậy con mắt. Tống Ngọc quá muốn tìm Tần Phương báo thủ. Tùy tiện một chuyện, liền cho rằng là bắt được cơ hội tuyệt hảo, đến mức hắn đều không có đi mảnh nghĩ nhiều như vậy. Điểm này, Linh Đế đã nhìn ra, hắn thì nhìn ra. Thái Hậu yên lặng, trong lòng thầm mắng Tống Ngọc Chỉ vì cái trước mắt, lại hỏi, kia, Chân Chân Nha đầu kia thế nào? Linh Dịch trả lời, Thái Y đã cho nàng trận trị rồi, nói là khí huyết không đủ. Nghe Linh Dịch lời nói, Thái Hậu không khỏi âm thầm nhíu mày. Người này đều đột nhiên mất làm, hay là khí huyết không đủ sao? Lẽ nào không phải đám người không được lúc mới có thể chẩn đoán được cụ thể vấn đề? Đột nhiên, Thái Hậu trong lòng cũng là một hồi bực bội, vẫn đem mặt ngoặt về phía một bên, trong nội tâm thở dài. Chương 101. Đường Hoàng chữa bệnh tần gia. Chuyện ngày hôm nay là chúng ta quốc giáo không đúng, bản tọa hướng các ngươi xin lỗi. Sau này trở về, nơi đó lý người, bản tọa sẽ hảo hảo xử lý. Chân Chân thành khẩn hướng Tần Phương cùng tốt như thị xin lỗi. Này con tạm được. Tần Phương thỏa mãn gật đầu, lại cười hì hì nói, nếu không, đại tế ti đem Tống Ngọc ngón tay chặt một cái đưa cho ta nhận tội. Ta tâm tình một tốt, nói không chừng bản tọa tự sẽ xử lý Tống Ngọc. Chân Chân ngắt lời Tần Phương lời nói, nghiêm mặt nói, bản tọa biết mình ngày giờ không nhiều, sắp thực nghị trước khi chết đem quốc giáo những kia thất truyền điện tịch lại lần nữa đặt vào quốc giáo, nhưng sẽ không vì rồi những thứ này thất truyền điện tịch tiếp nhận ngươi áp chế. Đại tế ti, ngươi đừng nói như vậy. Tố Tố vội vàng trấn an Chân Chân, bệnh của ngươi nhất định sẽ khá hơn. Trương Đăng Hành thì đi theo gật đầu, đúng vậy a. Đại tế ti chỉ là khí huyết không đủ mà thôi, cũng đừng chính mình hù dọa chính mình. Chân Chân lắc đầu cười một tiếng, không có nhiều lời. Nàng tình huống của mình chính mình hiểu rõ. Đoạn thời gian gần nhất, nàng phát bệnh càng thêm tấp nập, với lại ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay thậm chí trực tiếp tại Tần gia ngất đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bệnh tình của nàng đã chuyển biến xấu. Chỉ là, mặc kệ là chính nàng hay là thái y, đều không thể chẩn trị ra nàng này đến cùng là cái gì bệnh. Không biết bệnh gì, không biết bệnh căn ở đâu, cũng liền không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Như thế, trạng huống thân thể của nàng sẽ chỉ ngày càng không xong. Mắt thấy mấy người dường như là ở trước mặt mình diễn khổ tình kịch giống nhau, Tần Phương không khỏi không còn gì để nói. Không phải liền là cái tuột huyết áp sao? Khiến cho cùng cái gì bệnh bất trị dường như. Theo mấy lần cùng Chân Chân tiếp xúc tình huống đến xem, Chân Chân người này hay là không tệ. Tống Ngọc cái này thánh tử, cũng không phải nàng tự mình chọn lựa. Hay là rút một cái đi, cũng đừng làm cho chính nàng đem chính mình hủ chết. Trên thế giới tại sao có thể có đạo gia thiện lương như vậy người a? Tần Phương âm thầm hướng trên mặt mình ca ca thiết bảng, lại nói với Chân Chân, đại tế ti, chúng ta mượn một bước nói chuyện, làm sao? Mượn một bước nói chuyện. Chân Chân nghi ngờ nhìn xem Tần Phương một chút. Lẽ nào, hắn lương tâm phát hiện, dự định đem đến tiếp sau kinh văn nội dung nói với chính mình. Nếu thật là như vậy, vậy coi như thật tốt quá. Vừa nghĩ đến đây, Chân Chân không chút nghĩ ngợi gật đầu, tốt. Tại Tần Phương dẫn đầu dưới, hai người tới tiểu viện của Tần Phương. Ta biết đại khái ngươi đây là bệnh gì. Hai người vừa ngồi xuống, Tần Phương thì đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi biết? Chân Chân giật mình nhìn Tần Phương, dường như không nhiều tin tưởng. Đúng. Tần Phương gật đầu cười một tiếng, với lại, ta có chín thành chắc chắn có thể trị hết ngươi. A. Chân Chân càng là hơn kinh ngạc, một đôi mắt to xinh đẹp khó có thể tin nhìn Tần Phương. Muốn nói Tần Phương hiểu rõ nàng đây là bệnh gì, nàng còn cảm thấy có khả năng. Nhưng muốn nói Tần Phương sẽ trị nàng bệnh này, nàng quả thực không nhiều tin tưởng. Tần Phương là ai, nàng lẽ nào còn không biết? Tần Phương làm sao lại y thuật? Cho dù Tần Phương lại đem quyển cổ thư kia rời ra ngoài, nàng cũng không tin a. Rốt cuộc, này y thuật còn không phải thế sao kinh văn, không phải nhìn sách thuốc có thể học được. Muốn thực sự là dễ dàng như vậy học được y thuật, thế gian này cũng không cần như vậy thiếu đại phu rồi. Ta biết ngươi không tin. Tần Phương không để bụng, do đó, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi rồi một phần nhỏ món quà. Nói xong, Tần Phương xuất ra trước đó chuẩn bị xong đường hoàn đưa cho Chân Chân. Chân Chân tiếp nhận đường hoàn đặt ở trước mũi nhẹ người, ngọc trúc, nhân sâm. Chân Chân chẳng những hiểu y thuật, với lại y thuật còn rất lợi hại. Nàng chỉ là người người, đã nghe ra mấy loại dược liệu. Lợi hại. Tần Phương bội phục nhìn xem Chân Chân một chút, ngươi bây giờ là có thể ăn một khỏa thử một chút. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đúng hạn phục dụng viên thuốc này, ta bảo đảm bệnh của ngươi sẽ không lại tùy tiện phát tác. Nói xong, Tần Phương tùy ý chọn tuyển một khỏa để vào chính mình trong miệng, chứng minh này đường hoàn không có độc. Chân Chân chần chờ một lát, thì hướng trong miệng nhét vào một khỏa đường hoàn. Ngọt. Chân Chân niết miệng, kinh ngạc nhìn về phía Tần Phương, làm sao ngươi biết ta sợ khổ? Là đại hoàng tử nói với ngươi. Ta đoán. Tần Phương bất động thanh sắc tiếu tiếu, chính ta liền sợ khổ, cho nên thì tăng thêm chút ít đường đỏ vào trong. Nào chỉ là tăng thêm đường đỏ, này căn bản chính là kẹo. Chẳng qua có chút dược liệu hương vị mà thôi. Ta cũng sợ khổ. Chân Chân lần nữa niết miệng, khẽ thở dài, ta lúc nhỏ, sư phó hiểu rõ ta sợ khổ, cho ta phối chế an thần tán lúc, cố ý tăng thêm một ít kẹo vào trong. Nói lên sư phó, Chân Chân trên mặt khó tự kiềm chế lộ ra hồi ức chi sắc, phản phất đang hồi ức chính mình cùng ân sư chung đụng từng ly từng tí. Đối với nàng mà nói, chân sư đạo không mẹn mẹn là hướng nàng truyền đạo thụ nghiệp sư phó, cũng là dưỡng dục nàng lớn lên nghĩa phụ. Nghe Chân Chân kể ra, Thần Phương không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Mô mô, chẳng trách kia an thần tán đúng bệnh tình của nàng có tác dụng đâu. Hóa ra kia an thần tán bên trong tăng thêm kẹo a. Chẳng qua, đoán chừng an thần tán bên trong thêm kẹo không nhiều, cùng hắn này đường hoàn dược hiệu hoàn toàn không cách nào so sánh được. Kia an thần tán cũng đừng ăn. Tần Phương lắc đầu, chờ ngươi điều dưỡng một quãng thời gian, thì thử một chút ta này dược có hiệu quả hay không, ta lại thay ngươi trị tận gốc. Chân Chân qua loa suy tư, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta tin ngươi một lần. Thân thể của mình cũng mơ mơ hồ hồ cho hắn, tin hắn một lần thì thế nào? Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Tần Phương đứng lên, chuẩn bị tiễn khách. Chờ một chút. Chân Chân kinh ngạc nhìn Tần Phương, ngươi không đề cập với ta điều kiện. Tần Phương hào phóng cười một tiếng, ta đề cập với ngươi điều kiện, ngươi thì sẽ không đáp ứng a?
Đã như vậy, ta còn nói cái gì? Nếu chân chăn năng lực hiện tại đem Tống Ngọc chặn, hắn lập tức liền năng lực thay chân chăn chữa trị.
Sát thực nói, này căn bản thì không thế nào cần chữa trị,
chính là điều dưỡng mà thôi.
Như vậy sao?
Chân chăn trên dưới dò xét Tần Phương, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi.
Về phần ngươi cùng Tống Ngọc ở giữa ân oán, ta sẽ không nhúng tay, nhưng Tống Ngọc nếu dám ủy vào thánh tử thân phận làm sằng làm bậy, ta nhất định nghiêm trị không tha.
Ta cũng tin ngươi.
Tần Phương mỉm cười, lại nhắc nhở chân chăn, viên thuốc này tuy có công hiệu, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào thuốc viên. Ngươi mỗi ngày cần đúng hạn ăn cơm, đừng hơi một tí thì đói bụng, không thể để cho cơ thể tiếp tục thiếu hụt xuống dưới.
Ừm.
Chân chăn nghiêm túc gật đầu.
Đột nhiên, nàng bắt đầu tin tưởng Tần Phương thật có thể chữa khỏi bệnh của nàng.
Không khác, chỉ vì Tần Phương nói trúng rồi một quan trọng điểm.
Trong khoảng thời gian này, nàng bị các loại phiền lòng chuyện chỗ nhiễu, khẩu vị xác thực không tốt.
Buổi sáng hôm nay, nàng chỉ uống vào mấy ngụm cháo gạo thì ăn không vô nữa.
Tần Phương cố ý căn dặn nàng đúng hạn ăn cơm, hẳn là thật đúng bệnh tình của nàng có chút hiểu rõ.
Tần Phương tiếu tiếu, cất bước đi ra ngoài.
Chân chăn đuổi kịp Tần Phương, có chút hăng hái hỏi, nếu như ta hỏi ngươi tại sao lại y thuật, ngươi hẳn là sẽ không nói, đúng không?
Tần Phương vui cười, ta tại trong cổ thư thấy qua.
Ngừng.
Chân chăn ngăn lại Tần Phương, hơi buồn bực nói, không muốn nói đừng nói là, làm gì đến lừa gạt ta?
Ngươi cho ta ngốc à?
Liền biết Tần Phương sẽ kéo ra quyển cổ thư kia đến.
Ngốc sao?
Tần Phương nhếch miệng lên, ngu một chút thì rất tốt.
Người ngốc có ngốc phúc mà.
Thì giống như ta.
Nghe Tần Phương lời nói, chân chăn không khỏi âm thầm bĩu môi.
Ngốc.
Tần Phương chẳng những cũng ngốc, còn rất giàu hoạt.
Làm Tần Phương kẻ ngu mới là thật ngốc.
Thôi,
tất nhiên hắn không muốn nói, chính mình cũng đừng hỏi nhiều rồi.
Rốt cuộc, mỗi người cũng có bí mật của mình.
Chương 102.
Để bọn hắn tham đưa tiễn rồi chân chăn, Tần Phương đem Chu Võ đám người gọi vào tiểu viện của mình.
Mọi người thì nói cho hắn xưởng nấu rượu tiến triển.
Hiện nay, xưởng nấu rượu chủ thể kết cấu còn trong xây dựng.
Nhưng bọn hắn tuân theo Tần Phương lần trước rời khỏi trang tử trước đó yêu cầu, trước đóng một gian phòng ốc làm tạm thời phường nấu rượu. Bọn hắn hiện tại chỉ là dựa theo Tần Phương giáo phương pháp của bọn hắn đúng mua được rượu tiến hành chứng cất, cũng không cần quá lớn chỗ.
Hiểu rõ hết xưởng nấu rượu tình huống, Tần Phương lại tán dương nhìn mọi người, các ngươi biểu hiện hôm nay, ra rất hài lòng.
Quay đầu mỗi người thưởng ngân 10 lượng.
Tại Tần gia nhận uy hiếp lúc, bọn hắn không chút do dự cùng Tần gia đứng chung một chỗ.
Không phải người tham sống sợ chết, cũng không phải người vong ân phụ nghĩa.
Dạng này người, đã làm cho nuôi dưỡng
thuộc về thế lực của mình, trước hết theo bọn hắn bắt đầu.
Tiểu công gia, không được.
Đây đều là chúng ta phải làm.
Chu Võ đội vàng từ chối, quốc công gia cùng thiếu phu nhân đối với chúng ta tốt như vậy, tiểu công gia chẳng những cầm bạc giúp chúng ta chế tạo xe tắt nước, còn dạy chúng ta ủ chế kiểu này rượu ngon, chúng ta nếu còn cầm tiểu công gia thường ân, vậy liền quá không phải thứ gì.
Nghe Chu Võ lời nói, những người còn lại thì sôi nổi đi theo gật đầu.
10 lượng bạc, đối bọn họ mà nói, cũng là khoản tiền lớn rồi.
Nhưng mà, bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn, cũng thâm thụ Tần gia ân huệ.
Bọn hắn không hiểu lớn như vậy đạo lý, chỉ biết là có ơn tất báo.
Cầm Tần Phương này bạc, trong lòng bọn họ bất an.
Người trong nhà hiểu rõ bọn hắn cầm bạc, cũng phải mắng bọn hắn.
Để các ngươi cầm thì cứ cầm.
Tần Phương cười chừng mọi người một chút, ra là thiếu điểm ấy bạc người sao?
Về sau chúng ta phường nấu rượu sẽ bó lớn kiếm bạc, chỉ cần là dụng tâm thay ra làm việc người, ra cũng không tiếc ban thưởng.
Cái này,
mọi người mặt lộ vẻ làm khó.
Ta nói các ngươi đều là đại nam nhân, sao rông dài như vậy?
Tần Phương im lặng, đây là gia thưởng thức các ngươi, cũng không phải trộm không phải đoạt, các ngươi có cái gì không thể cầm?
Mọi người gật cười, lại sôi nổi nhìn về phía Chu Võ, chờ lấy hắn quyết định.
Chu Võ do dự một chút, không người nói, tất nhiên tiểu công gia cũng đem lời nói đến mức này rồi, chúng ta nếu lại nói này nói kia đó chính là không biết điều.
Đa tạ tiểu công gia ban thưởng.
Đa tạ tiểu công gia ban thưởng.
Có rồi Chu Võ lời nói, những người còn lại thì sôi nổi đi theo tạ thưởng thức.
Không nói những thứ này.
Tần Phương khoát khoát tay, lại hỏi Chu Võ, trong các ngươi người nào là biết võ nghệ?
Chu Võ trả lời, chúng ta đều sẽ một chút võ nghệ.
Bọn hắn cũng hưởng qua mùi của rượu này, hiểu rõ gần đây ngàn cân rượu rất quý giá.
Tuy nói trang tử của Tần gia thì ngoài hoàng thành không xa, nhưng bọn hắn thì không dám sơ suất.
Lần này đi theo áp giải rượu người, đều là theo trong điển trang chọn lựa biết võ nghệ người.
Bọn hắn võ nghệ cơ bản đều là gia truyền.
Chưa nói tới rất lợi hại, nhưng những thứ này võ nghệ đều là bọn hắn bậc cha chú hoặc là huynh trưởng loại hình theo trên chiến trường học được, đều là chiến trường liệu mạng chiêu thức,
đều sẽ võ nghệ.
Tần Phương hai mắt tỏa sáng, kia từ hôm nay trở đi, các ngươi thì phụ trách thủ vệ xưởng nấu rượu, phòng ngừa có người học trộm chúng ta cất rượu công nghệ.
Mỗi người mỗi tháng lĩnh 3 lượng tiền tháng.
Chờ các ngươi lập được công, ra lại cho các ngươi trướng tiền tháng.
Chiến trường liệu mạng chiêu thức,
được.
Đơn giản, thực dụng.
So với cái kia tại trong sức tưởng tượng chủ nghĩa hình thức tốt hơn nhiều.
Hắn chính là cần dạng này người a.
A.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tần Phương.
3 lượng bạc tiền tháng.
Cái này.
Này cũng quá là nhiều a.
Khắc a.
Tần Phương nghiêm mặt nói, này xưởng nấu rượu tầm quan trọng, các ngươi nên đều biết.
Trong điển trang người đều chỉ vào phường nấu rượu được sống cuộc sống tốt đâu.
Nhất định phải bảo vệ tốt.
Đúng.
Mọi người sôi nổi thẳng tắp sống lưng.
Đúng.
Nay xưởng nấu rượu làm xong, trong điển trang người đều năng lực được sống cuộc sống tốt.
Tuyệt không thể để người đem kỹ nghệ nấu rượu học được.
Tần Phương thỏa mãn cười một tiếng, lại phân phó, "Tốt, vậy mọi người cũng đi chuẩn bị một chút. Ra chờ chút gọi phủ thượng hộ vệ thử một chút các ngươi võ nghệ."
Mọi người lần nữa nhận mệnh lệnh.
Đợi mọi người chuẩn bị kỹ càng, Tần Phương thì gọi tới Tốt Như Thị cùng phủ thượng một đám hộ vệ.
Chu Võ đám người cùng những hộ vệ kia luận võ, Tần Phương cùng Tô Như Thị ngay tại bên cạnh quan sát. Lần sau thánh thượng nếu là người nhà họ Tống phải vào đến, để bọn hắn vào chính là, khác lại nói cái gì lấy cái chết tạ tội lời nói. Quan sát khoảng cách, Tần Phương lại nghiêm túc nói với Tô Như Thị. Lần này, Ninh Đế lựa chọn lý trí, nhưng lần tiếp theo, Ninh Đế chưa hẳn còn có thể như thế. Lỡ như Ninh Đế không để ý nàng bức hiếp, quyết tâm muốn dẫn người Tống gia bước vào Tần gia, nàng thật chẳng lẽ muốn lấy cái chết tạ tội? Vào thì vào thôi. Hắn vài ngày trước không phải cũng mới chạy tới Tống gia đắc ý qua sao? Nếu người Tống gia cũng là nàng ý tưởng này, người Tống gia hiện tại cũng tự vẫn. Tần gia vĩnh viễn không chào đón người nhà họ Tống. Tô Như Thị vẻ mặt kiên định trả lời. Ta cũng không nói chào mừng a. Tần Phương dở khóc dở cười, người Tống gia đi vào, ta đem người Tống gia đánh một trận không được sao? Ta tìm thích hợp lấy cớ đem người Tống gia giam tiếp theo, nhường Tống gia cầm bạc đến chuộc người hoặc là đến nhận tội, không được sao? Bao lớn chút chuyện a. Tranh sĩ diện mặt thì không nhất định không nên tượng nàng như vậy tranh. Nghe Tần Phương lời nói, Tô Như Thị không khỏi nhịn không được cười lên. Còn có thể như vậy sao? Hỗn đản này thật đúng là một bụng ý nghĩ xấu. Trầm tư một lát, Tô Như Thị nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nàng đáp ứng, Tần Phương lúc này mới yên lòng lại, ngược lại lại sông đang tỉ võ người nô bĩu môi, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Tạm được. Tô Như Thị khẽ gật đầu, Tần Phương mỉm cười, vẫn được ý nghĩa chính là không được. Vẫn được còn không có trở ngại các loại lời nói, cũng là không được biện chuyển cách nói. Ta còn không phải thế sao ý tứ này? Tô Như Thị oán trách liếc hắn một cái, thì hộ nông dân mà nói, bọn hắn võ nghệ đã coi như là rất tốt, chỉ là thiếu hụt đầy đủ thao luyện cùng kinh nghiệm thực chiến, phương diện kỹ xảo hơi có không đủ, nhiều hơn thao luyện, phóng tới trên chiến trường hẳn là cũng coi như là tinh binh rồi. Những người này dù sao cũng là hộ nông dân, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là làm ruộng, không thể trông cậy vào bọn hắn tượng phụ thượng những thứ này cả ngày thao luyện hộ vệ giống nhau. Thật sao? Tần Phương mỉm cười, lại thấp giọng hỏi, trong điển trang những bọn gian tế kia cũng bắt tới sao? Ừm. Tô Như Thị thấp giọng trả lời, hiểu rõ là cái nào mấy người, không hề động bọn hắn. Tần Phương trong lòng liếc qua Chu Võ đám người, lại hỏi, trong này có hay không có gian tế? Không có. Tô Như Thị nói xong, lại thấp giọng nhắc nhở Tần Phương, quay lại có thể theo phụ thượng chọn lựa hai cái thân thủ người tốt đao trong điển trang hảo hảo thao luyện bọn hắn, nhưng không nên bị người bắt được nuôi dưỡng tư binh tay cầm. Một khi ngồi vững bọn hắn là tại nuôi dưỡng tư binh, Tần gia đem gặp tai họa ngập đầu. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tần Phương gật đầu cười một tiếng, ngươi chờ chút thì phái người thả ra thông tin, nói ta trái với triều đình lệnh hạn chế rượu, hàng loạt tư cất rượu hủy. Hả? Tô Như Thị kinh ngạc nhìn xem Tần Phương một chút. Tần Phương những kia rượu là thế nào đủ chế ra tới, nàng lại quá là rõ ràng. Hắn cố ý thả ra tin tức như vậy, là muốn làm gì? Yên lặng suy tư một lát, Tô Như Thị hỏi, ngươi là muốn cho trong triều những quan viên kia vạch tội ngươi? Tần Phương gật đầu cười một tiếng, bọn hắn tìm hiểu được càng hung ác càng tốt. Tô Như Thị nghi ngờ nhìn Tần Phương, ngươi không phải là muốn nhờ vào đó chuyện, thuận lý thành chương chiêu mộ nhân viên bảo hộ phường nấu rượu à? Nàng là nhắc nhở Tần Phương đừng để người bắt lấy nuôi dưỡng tư binh tay cầm. Coi như này làm như thế chọn người bảo hộ phường nấu rượu mà thôi, thì không cần thiết cẩn thận như vậy à? Ngươi làm theo là được. Tần Phương khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Chương 103. Tống Cửu Giã Tâm về đến quốc giáo tổng đàn, Chân Chân lập tức đem Tiểu Thiền cùng Tống Ngọc gọi tới. Chân Chân không có vội vã răn dạy hai người, mà là để bọn hắn đi đầu biện giải cho mình. Nói xong chưa? Mãi đến khi hai người cũng giải thích xong rồi, Chân Chân mới nhàn nhạt mở miệng. Hai người cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Đã các ngươi nói xong rồi, vậy liền cái kia bản tọa mà nói rồi. Chân Chân chậm rãi đứng dậy, trước nói Tiểu Thiền, bản tọa hiểu rõ ngươi là lo lắng bản tọa an nguy, nhưng mà, ngươi không tìm hiểu tình huống thì loạn truyền thông tin, kém chút ủ thành đại họa, điểm này, ngươi nhận sao? Tiểu Thiền hơi hơi do dự, nhận. Nhận là được. Chân Chân hít sâu một hơi, tính cách của ngươi quá mức nóng nảy, trường kỳ đi theo bản tọa bên cạnh, để ngươi bao nhiêu đều có chút tự đại khuyết điểm, từ hôm nay, ngươi phụ trách tại quét sạch hậu sơn, hảo hảo mài mài một cái tính tình. Quét sạch hậu sơn. Tiểu Thiền trong lòng cực độ không cam lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, muốn cầu tình. Nhưng mà, làm nàng đối đầu Chân Chân kia chân thật đáng tin ánh mắt lúc, trong nội tâm nàng lại không hiểu chỗ dạng. Đệ tử, tuân mệnh. Tiểu Thiền cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Xử lý xong Tiểu Thiền, Chân Chân lại nhìn về phía Tống Ngọc, ngươi là có hay không lại nhờ vào đó chuyện báo thù riêng tâm tư, bản tọa thì không truy cứu. Nhưng ngươi bây giờ bất kể là tâm cảnh hay là tu vi, cũng đảm đương không nổi thánh tử thân phận. Từ hôm nay, ngươi an tâm tại Tĩnh Tâm Các tu luyện, không có bản tọa mệnh lệnh, không được rời nhà Tĩnh Tâm Các nửa bước. Có một số việc, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Mặc kệ Tống Ngọc sao giải thích, Tống Ngọc tất nhiên cũng có trả thù Tần gia tâm tư. Hết hạn hiện nay, nàng đúng Tống Ngọc cái này thánh tử rất thất vọng. Trước đây, nàng lo lắng cho mình ngày giờ không nhiều, thì không nghĩ tới đi đổi thánh tử, chỉ coi Tống Ngọc cái này thánh tử là một pho tượng đá. Chưa hẳn hữu dụng, nhưng nhất định phải có. Cuối cùng, vẫn là phải đem đại tế ti vị trí truyền cho Giang Ly. Nhưng bây giờ, Tần Phương có lòng tin có thể trị hết bệnh của nàng, nếu Tống Ngọc cái này thánh tử hay là tiếp tục nhường nàng thất vọng xuống dưới, kia nàng muốn đổi thánh tử. Nghe Chân Chân lời nói, Tống Ngọc ở trong lòng mắng to không thôi. Nếu không phải nàng tại Tần Giang ất, cái nào có nhiều như vậy chuyện. Bị Ninh Đế tại cổng Tần gia đánh cho một trận, hắn hiện tại cũng còn nổi giận trong bụng đâu. Kết quả, hỏa khí này liền một thành cũng còn không có tiêu, Chân Chân lại muốn phạt hắn. Hợp lấy, xảy ra chuyện thì toàn bộ là lỗi của mình. Bọn hắn thì không sai. Tống Ngọc trong lòng cực độ không cam lòng, ngoài miệng nhưng vẫn là cung kính đáp ứng, lần này đúng là đệ tử quá mức xúc động rồi, đệ tử lãnh phạt. Vậy ngươi bây giờ liền đi Tĩnh Tâm Các đi. Chân Chân nhẹ nhàng vất tay, lại ra hiệu Tiểu Thiền thì lui ra. Trong lòng hai người đều có không cam lòng,
yên lặng rời khỏi. Rời khỏi chân chăn nơi ở, Tống Ngọc bốn phía nhìn một chút, lại xông Tiểu Thiền nổi giận, tất cả đều do ngươi làm chuyện tốt. Cái giám cũng không rõ ràng, thì loạn truyền thông tin. Tiểu Thiền không nói, chỉ là lặng lẽ nhìn về phía Tống Ngọc. Hiện tại Tống Ngọc nghĩ ở trước mặt nàng bảy thánh tử phổ, còn chưa đủ tư cách. Thấy Tiểu Thiền không để ý chính mình, Tống Ngọc cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi, mang theo lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng đi vào Tĩnh Tâm Các. Hắn mới vừa ở Tĩnh Tâm Các ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến khóa cửa âm thanh. Tống Ngọc biến sắc, vô thức muốn mắng lên, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Ta nhẫn, chết tiệt Tần Vương, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có Ninh Đế, chờ ngươi bị người theo hoàng vị trên chạy xuống lúc, nhìn xem ngươi còn có thể hay không ngoài phòng. Nghĩ như vậy, Tống Ngọc trong lòng cuối cùng qua loa dễ chịu một chút. Nhưng mà, ngồi ở bồ đoàn bên trên, Tống Ngọc tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Hắn cảm giác mình bây giờ dường như là tại ngồi xổm nhà ngục giống nhau. Loại cảm giác này, nhường hắn khó chịu đến cực điểm, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Dù là hắn nỗ lực muốn ổn định lại tâm thần đọc thuộc lòng kinh văn, hắn thì hoàn toàn làm không được. Tống Ngọc phiền muộn không thôi, chỉ có thể há to mồm, im mắng kêu to. Trong đêm, Tống gia, Tống Cửu đã sớm biết được Ninh Đế tại cổng Tần gia đánh tơi bởi Tống Ngọc chuyện. Đặt ở trước kia, dù là Tống Cửu hiểu rõ này đã coi như là Ninh Đế đặc biệt khai ân, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ tràn ngập lửa giận. Nhưng bây giờ, Tống Cửu lại lạ thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Giống như bị đánh căn bản không phải người Tống gia giống như. Cha, ngươi thì một chút cũng không tức giận sao? Tống Thái nghi hoặc nhìn phụ thân. Hắn cảm giác mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phụ thân dường như là biến thành người khác dường như. Không có gì tốt tức giận. Tống Cửu vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại phẫn nộ của chúng ta không cải biến được bất luận gì đó. Chỉ có làm chính chúng ta nắm giữ tuyệt đối lực lượng lúc, chúng ta lửa giận mới có thể đốt diệt địch nhân của chúng ta. Khi hắn làm ra quyết định một khắc này, Linh Đế thái độ đối Tống gia đã hoàn toàn không trọng yếu. Hắn biết rõ, hắn hiện tại cần nhất chính là bình tĩnh. Bất kỳ tình huống gì dưới, đều muốn tuyệt đối bình tĩnh, không thể làm ra quyết định sai lầm. Vì bất kỳ một cái nào quyết định sai lầm, đều có khả năng sẽ vì Tống gia bị đến tai họa ngập đầu. Hắn muốn đi khắp tại Linh Đế cùng Ngân Dương Vương trong lúc đó cũng như ông đắc lợi, cũng cần bình tĩnh ứng đối tất cả mọi chuyện. Tống Thái nhíu mắt, có chút chột dạ hỏi, "Cha, chúng ta thật phải làm như vậy sao? Chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào." Tống Cửu ánh mắt âm thầm nhìn về phía nhi tử, "Hiện tại chúng ta chỉ có thẳng tiến không lùi. Nếu kế hoạch của ta thành công, tương lai ngươi chính là thái tử, và cha sau trăm tuổi, ngươi chính là hoàng đế." "Hoàng đế?" Nghe Tống Cửu lời nói, Tống Thái trong lòng lập tức sinh ra một đám lửa. Vị trí kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vị trí a? Chỉ là nghĩ đều bị người kích động. Đè xuống kích động trong lòng về sau, Tống Thái còn nói, "Tần Phương trái với triều đình lệnh hạn chế rượu cất rượu chuyện này, chúng ta có thể đem ra làm chút ít tần ý." Bọn hắn cũng là vừa lấy được tin tức này. Tần gia hộ nông dân hôm nay còn đưa tới hàng loạt tư nhưỡng rượu. Đoán chừng hơn ngàn cân. Dựa theo triều đình ban bố lệnh hạn chế rượu, tự mình cất rượu vượt qua 500 cân muốn bắt đầu. Tống Cửu qua loa suy tư, sắc mặt bình tĩnh nói, ngược lại là có thể đem ra làm chút ít tần ý, nhưng đừng hy vọng có thể dựa vào chuyện này muốn rồi Tần Phương mệnh, tối đa cũng liền để hắn bị cách chức mà thôi. Triều đình xác thực ban bố lệnh hạn chế rượu. Tư nhân cất rượu vượt qua số lượng nhất định phải chết tội. Nhưng đó là đúng bình dân bách tính mà nói. Luật pháp từ trước đến giờ đều không phải là đối xử như nhau. Cái gì thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội các loại lời nói, đều là nói một chút mà thôi. Muốn cầm tự mình cất rượu chuyện này đến đưa Tần Phương vào chỗ chết, căn bản không thể nào. Coi như để Tần Phương bị cách chức cũng tốt, do hắn đánh lấy bảo kính ti án sát sứ danh hảo Diêu Võ Dương Ai. Tống Thái hung tợn nói xong, lại phân tích nói, với lại, Tống Ngọc lần này lại tại Tần Phương trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, chúng ta nếu là quá mức bình tĩnh, một chút phản kích đều không có, ngược lại dễ dẫn tới hoài nghi. Hả? Tống Cửu bộ dạng phục tùng suy tư, chợt vỗ vỗ Tống Thái bả vai, vẻ mặt vui mừng, ngươi năng lực nghĩ tới chỗ này, quả thực không tệ. Sát thực được có chút động tác. Tống gia cứ như vậy nuốt xuống một hơi này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không bình thường. Nhìn tới, Tống Thái sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt về sau, cũng đã trưởng thành rồi. Đối mặt phụ thân tán dương, Tống Thái khiêm tốn nói, đều là cha giáo thật tốt. Tống Cửu cười ha ha, kia chuyện thì giao cho ngươi đi làm. Không muốn nóng nổi, nắm giữ sung túc chứng cứ lại cử động. Tống Thái nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù không thể tin Tần Phương vào chỗ chết, cũng không thể để Tần Phương tốt hơn. Tần Phương thêm ở trên người hắn xỉ nhục, hắn có thể một khắc cũng không có quên. Chương 104. Kiếm Trác Bạo Lợi ngày thứ hai, một nhà tên là Thiên Lý Hương quán rượu tại phố Đông Hoàng thành Lạng Yên khai trương. Không có bất kỳ cái gì khai trương tiền chuẩn bị, trực tiếp thì khai trương. Thậm chí ngay cả chiêu bài kia đều là tạm thời tại một tấm ván gỗ vào tay biết. Về phần chiêu bài kia trên chữ, có người cảm thấy có bận bị, có người thì cảm thấy khó coi. Bán rượu lạc. Rượu mới đưa ra thị trường, 20 lượng bạc một cân, tiệm mới khai trương, ngày đầu 50 có thể miễn phí nhấm nháp một ngụm. Này là rượu gì a? 20 lượng bạc một cân. Tại sao không đi đoạn? Vị khách quan kia, là cái này ngươi không hiểu a? Đây chính là ta Đại Ninh tiểu thần nếm hết trên trăm loại rượu ngon, tập mỗi nhà sở trường, trải qua 9981 đạo trình tự làm việc, dốc hết tâm huyết cất chế truyền đời rượu ngon, 20 lượng bạc một cân, cũng chỉ là giá vốn. Mặc dù quán rượu không có bất kỳ cái gì khai trương tạo thế hoạt động, nhưng quán rượu bên ngoài hay là bu đầy người. Cho dù không nếm rượu này, chỉ là nghe quán rượu người làm thuê chém gió, cũng cảm thấy mới lạ. Còn 9981 đạo trình tự làm việc, còn dốc hết tâm huyết, phóng tầm mắt tất cả Ninh Quốc, còn không người dám nâng cốc thổi thành như vậy. Quán rượu này dứt khoát chớ bán rượu, đổi thành thuyết thư chỗ, làm ăn này tuyệt đối nóng nảy.
Nào chỉ là người nghe cảm thấy quá mức, ngay cả tạm thời đảm nhiệm quán rượu người làm thuê Chu Võ bọn người cảm thấy quá mức. Rượu này là thế nào ủ chế trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thì này, cũng dám thổi thành như vậy. Nếu không phải Tần Phương đêm qua buộc bọn hắn lặp đi lặp lại luyện tập những thứ này lý do thoái thác đến nửa đêm, bọn hắn là thật thổi không ra miệng. Chẳng qua, mặc dù mọi người cũng cảm thấy thổi đến quá bất hợp lý rồi, nhưng bởi vì có thể miễn phí nhấm nháp một ngụm, hay là có rất nhiều người ôm hiếu kỳ tâm lý, nghĩ đến thử này 20 lượng bạc một cân rượu đến cùng là cái gì rượu. Có phải là thật hay không nên được trên truyền đời rượu ngon mấy chữ này. T. Rượu này cũng không tệ. Quả thật không tệ, đủ điệt, đủ hương. Nếu 500 văn một cân, ngược lại là vẫn được, này 20 lượng bạc một cân, quả thực quá mức. Nếu ngươi rượu này một lượng bạc một cân, thì đánh cho ta 5 cân. Đợi thưởng thức qua chén nhỏ bên trong rượu ngon về sau, mọi người sôi nổi cho ra chính mình đánh giá. Thành thật mà nói, mùi của rượu này quả thật không tệ. Nhưng liền xem như hôm nay giảm 50 vậy cũng đúng 10 lượng bạc một cân. 10 lượng bạc, kia được mua bao nhiêu lương thực a? Chỉ có thể nói, này Thiên Lý Hương Đông gia thực sự quá đen. Tại ý nghĩ như vậy dưới, nhấm nháp người cũng không phải ít, nhưng dùng bạc mua người nhưng không có. Tô Như Thị cùng Tần Phương ngồi ở quán rượu đối diện trà lâu trên quan sát tình huống. Ngươi định giá tiền này cũng quá bất hợp lý rồi. Đừng nói ngoại nhân cảm thấy Tần Phương quá tối, ngay cả nàng đều cảm thấy như vậy. Này con thái quá a. Tần Phương hô to hoan uổng, ta cũng cảm thấy ta quá lương tâm. Tô Như Thị mặt sầm lại, cho ăn bể bụng 1-200 văn một cân rượu, ngươi bán 20 lượng bạc một cân, ngươi còn cảm thấy ngươi lương tâm. Tần Phương lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói, kỹ nghệ vô giá. Nàng hay là chưa từng thấy mấy chục khối tiền một cân rượu bán được mấy ngàn thậm chí hơn vạn một cân a. Nếu thấy qua, nàng thì biết mình là thật lương tâm. Hắn thậm chí cũng cho hắn này Thiên Lý Hương nghĩ kỳ quảng cáo tử. Quý, là một loại thái độ, cũng là ngụy biện. Tô Như Thị oán trách liếc nhìn hắn một cái, ai mua ngươi rượu này, chính là đại oan chủng. Tần Phương cười ha ha một tiếng, này sao có thể gọi đại oan chủng đâu? Này gọi mọi người trong nhà. Mọi người trong nhà? Lộn xộn cái gì? Tô Như Thị chính vẻ mặt không hiểu lúc, khóe mắt quét nhìn lại liếc về còn đứng ở nơi góc đường mấy người kia lén lén lút lút đứng đã nửa ngày, cũng không lên trước, thì không ly khai, cảm giác có điểm gì là lạ a. Tần Phương theo Tô Như Thị bĩu môi phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người kia. Đó là tiểu chính ti người. Tần Phương mỉm cười, dẫn đầu là tuần tra sứ Nghiêm Tuấn. Tiểu chính ti phụ trách quản lý cùng rượu tương quan mỗi cái con đường, thường xuyên tiến về thanh lâu, tiểu lâu những địa phương này tra khám tư rượu. Hắn trước kia thường xuyên trà trộn tại những địa phương kia, không hiếm thấy qua tiểu chính ti người. Tô Như Thị âm thầm tò mò, tất nhiên bọn hắn người đều đến rồi, tại sao không đi niêm phong rượu của chúng ta phô? Hiện tại niêm phong quán rượu có làm được cái gì? Tần Phương nét miệng lên, bọn hắn được sưu tập bằng chứng giao cho người sau lưng bọn họ, quay đầu dễ làm hướng thăm ta. Hiện tại vẫn chưa tới niêm phong bước này lúc, được nắm giữ hắn tự mình cất rượu, phiến rượu cũng kiếm chắc bạo lợi chứng cứ. Như vậy, vạch tội hắn lúc mới có thể có lý có cứ. Rốt cuộc, tự mình cất rượu uống một mình cùng tự mình cất rượu kiếm chắc bạo lợi, tính chất cũng không đồng dạng. Cũng không biết cái nào điều nhân sẽ trước hết nhất nhảy ra. Chẳng qua, này với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn ước gì nhảy ra vạch tội hắn càng nhiều người càng tốt. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Nghiêm Tuấn thì đang thấp giọng phân phó thủ hạ mấy người, cũng chảnh cẩn thận. Chỉ cần có người mua rượu, nhất định phải kỹ càng ghi lại ở sách, không thể có mảy may bỏ sót. Nghiêm Tuấn vừa dứt lời dưới, bên người một thuộc hạ liền hiếu kỳ hỏi, "Nghiêm đầu nhi, rượu này giá cả như thế thái quá, thực sự có người mua sao?" "Đúng a. Giảm 50 cũng 10 lượng bạc một cân, đây quả thực là bắt người làm kẻ ngốc." Một người khác thì đi theo phụ họa, "Đừng quản có người mua." Nghiêm Tuấn chừng hai người một chút, "Dù sao các ngươi cho ta." Nghiêm Tuấn lời còn chưa nói hết, quán rượu bên ấy thì truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mấy người kinh ngạc nhìn sang, đã thấy một quần áo hoa lệ phú gia công tử ôm một tiểu vò rượu từ trong đám người đi ra. Nhìn xem trong tay hắn cái bình lớn nhỏ, kia một vò rượu nên tại 10 cân tả hữu. Thật là có người mua a. Lời mới vừa nói hai người đưa mắt nhìn nhau. Nay một vò rượu, chính là 100 lượng bạc. Đây là bạc, không phải tảng đá a. Chớ ngẩn ra đó. Nghiêm trọng âm thầm hưng phấn, người kia ta biết, là tôi gia nhị công tử. Nội vàng ghi xuống đến. Có người mua là được. Trái với triều đình lệnh hạn chế rượu, tự mình cất rượu kiếm chắc bạo lợi. Bọn hắn kiếm được càng nhiều, sự việc lại càng lớn. Nghe được Nghiêm Tuấn lời nói, bên cạnh đội vàng xuất ra sổ sách ghi chép lại. Có rồi cái thứ nhất ăn con cua người, rất nhanh liền có rồi cái thứ hai. Chẳng qua, cái thứ hai mua rượu người Nghiêm Tuấn thì không biết. Vì làm hết sức kỹ càng ghi chép, Nghiêm Tuấn còn phái người đuổi theo cái thứ hai mua rượu người, lên tiếng hỏi hắn ra thế tính danh, cũng đem nó kỹ càng ghi lại ở sách. Chẳng qua, Nghiêm Tuấn bên người nhân thủ có hạn. Theo mua rượu người càng ngày càng nhiều, hắn cũng vô pháp lại kỹ càng ghi chép mỗi cái mua rượu người thông tin, chỉ có thể phái ra một người tiến đến quán rượu phụ cận, kỹ càng ghi chép bọn hắn bán đi bao nhiêu rượu. Những thứ này đều là Tần Phương tư cất rượu thủy kiếm chắc bạo lợi chứng cứ. Trên lầu Tần Phương cùng Tô Như Thị đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hai người hoàn toàn không có ngăn cản ý nghĩa, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem náo nhiệt. Đi thôi. Tần Phương đứng lên, chúng ta nên đi chuẩn bị bước kế tiếp. Bước kế tiếp? Tô Như Thị không rõ ràng cho lắm, cái gì bước kế tiếp? Phía sau ngươi còn có kế hoạch? Đương nhiên là có kế hoạch. Tần Phương cười xấu xa, ngươi nói, chúng ta nếu là thả ra lời đồn, nói là ta là bởi vì có thánh thượng âm thầm ủng hộ, mới dám không kiêng nể gì như thế, sẽ như thế nào? Thánh thượng âm thầm ủng hộ. Tô Như Thị mí mắt đột nhiên giật mình, ngạc nhiên nhìn Tần Phương. Chương 105. Ác ý hãm hại hôm sau, Ninh Đế đang tẩm cung phê duyệt tấu chương, Nghiêm Trực đội vàng báo lại. Cái gì? Nghe được Nghiêm Trực báo cáo, Linh Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tần Phương hàng loạt tư cất rượu thủy, còn dám công nhiên buôn bán, kiếm trác bạo lợi. Cái này vô liêm sỉ. Hắn làm một ngày cũng không thể an phận sao? Hắn thật sự coi chính mình trị không được tội của hắn. Đây là vi thần sai người bỏ ra nhiều tiền mua được rượu. Nghiêm Trực nói xong, lại đem trong tay một bầu rượu phụng bên trên, ngoài ra, về này Thiên Lý Hương, còn có một số lời đồn, sợ sẽ ảnh hưởng thánh thượng thánh dự. Lời đồn? Linh Đế nhíu mày, cái gì lời đồn? Nghiêm Trực thận trọng liếc nhìn Linh Đế một cái, lúc này mới nói, những lời đồn kia nói Tần Phương tư cất rượu thủy buôn bán sự tình, là thánh thượng trong bóng tối ủng hộ, Tần Phương tính toán được lợi ích, có rất lớn một bộ phận sẽ hiếu kính cho thánh thượng, cho nên Tần Phương mới dám không kiêng nể gì như thế. Đánh rắm. Không đợi Nghiêm Trực nói xong, Linh Đế liền không nhịn được gầm thét lên. Nếu không phải Nghiêm Trực tới trước báo cáo, hắn cũng còn không biết chuyện này. Bây giờ lại không hiểu ra sao thành Tần Phương đồng lưu. Thánh thượng bất giận, Nghiêm Trực bộ dạng phục tùng. Linh Đế hơi khiêm tốn lại nộ khí, trong mắt tinh mang chớp động, những thứ này lời đồn chỉ sợ là có người cố ý lan rộng ra ngoài a. Cái này cũng không khó suy đoán. Một khi những thứ này lời đồn truyền ra, hắn nếu là không nghiêm túc xử lý Tần Phương, vậy hắn coi như thật thành Tần Phương ô dù. Đây rõ ràng là có người cố ý tản lời đồn, bức bách hắn không thể không nghiêm túc xử lý Tần Phương. Được, đám người này thật là giỏi a. Vì phòng ngừa chính mình đúng Tần Phương theo nhẹ xử lý, cũng dám tản lời đồn, ác ý hãm hại chính mình. Nghiêm Trực cung kính nói, vi thần đã sai người điều tra lời đồn đầu nguồn, nhưng này lời đồn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ không tốt lắm kiểm chứng. Hết sức là được. Linh Đế hít sâu một hơi, lại hỏi, Tần Phương rượu này bán được làm sao? Nghiêm Trực trả lời, hết hạn thần nhận được tin tức lúc, đã bán đi gần 800 cân. Dù là hôm nay khôi phục 20 lượng bạc một cân giá cả, hay là có không ít người mua sắm. 800 cân. Linh Đế hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. 20 lượng bạc một cân rượu, ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng cảm thấy quá mức, lại còn có nhiều người như vậy mua sắm. Mặc dù hắn không biết Tần Phương rượu này phí tổn rốt cục hình học, nhưng có thể khẳng định, rượu này tuyệt đối là bạo lợi. Giờ khắc này, Linh Đế thừa nhận chính mình bỏ mắt. Quỷ thần xui khiến, hắn lại hy vọng những lời đồn kia nói là sự thật, hy vọng Tần Phương đem đoạt được lợi ích đại đầu cũng cho hắn. Bán như vậy xuống dưới, trong nô chẳng mấy chốc sẽ phong phú lên, hắn cũng không cần keo kiệt bùn xỉn sống qua ngày. Linh Đế yên lặng suy tư một hồi, lại bàn giao Nghiêm Trực, việc này đừng rêu rao, âm thầm điều tra là được. Còn có, Tần Phương tự mình cất rượu chuyện, trang tử Tần gia trên người làm sao không có báo cáo? Nghiêm Trực không ngời, vi thần đang muốn hướng thánh thượng báo cáo việc này. Trước đó vài ngày, Tô Như thị phái hơn 20 người tiến về Cẩm Dương môi giới hàng hóa, bọn hắn xếp vào một người ngay tại trong đó. Còn có một cái gọi Nhị Ngư người, vì sẽ nghề một công việc, cùng mấy cái khác sẽ nghề một sống người cùng nhau, bị Tô Như thị gọi tới hoàng thành, đang giúp chuẩn bị quán rượu. Ở chỗ nào quán rượu khai trương trước đó, bọn hắn cũng không biết kia cửa hàng là lấy ra bán rượu. Nghe Nghiêm Trực báo cáo, Linh Đế không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy đây là cố ý an bài hay là trùng hợp? Hắn xếp vào hai người, lại toàn bộ bị giọng đi làm chuyện khác. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, Tần gia đã phát giác được hai người kia là hắn xếp vào người. Nghiêm Trực suy nghĩ một lúc, trả lời, vi thần hiện tại thì không rõ ràng, không dám vọng hạ khẳng định. Bất quá, theo vi thần hiểu rõ tình huống đến xem, trùng hợp khả năng tính lớn hơn. Vì sao? Linh Đế ngẩng đầu nhìn hỏi. Nghiêm Trực, hiện tại giúp đỡ quán rượu ký sổ chính là Nhị Nưu. Cũng là bởi vì như thế, vi thần mới có thể kỹ càng nắm giữ quán rượu chỗ phiến rượu cụ thể số lượng. Như vậy sao? Linh Đế trầm tư. Ký sổ loại sự tình này đều là Nghiêm Trực người đang làm, cái kia hẳn là đúng là trùng hợp khả năng tính lớn hơn. Được, chấm hiểu rõ rồi. Linh Đế nhẹ nhàng phất tay, ngươi tiếp tục chầm chậm vào chuyện này. Nghiêm Trực nhận mệnh lệnh cáo lui. Đợi Nghiêm Trực rời khỏi, Linh Đế lại theo dõi Nghiêm Trực đưa tới rượu. 20 lượng bạc một cân rượu, lại còn có nhiều người như vậy đi mua, rượu này khẳng định không kém a. Một bên Lưu Nhượng chú ý tới Linh Đế ánh mắt, lập tức cung kính hỏi, lão nô thay thánh thượng châm một chén rượu nếm thử. Ừm, 20 lượng bạc rượu, là được nếm thử. Linh Đế gật đầu, tự giễu nói, cũng không thể để người nói chấm vị hoàng đế này không kiến thức. Lưu Nhượng nghe vậy cười làm lành, lại lập tức gọi người đưa tới hai cái ly rượu nhỏ. Lưu Nhượng tự mình thay Linh Đế thử rượu, nhịn không được tán thưởng, quả nhiên là rượu ngon. Nghe được Lưu Nhượng lời nói, Linh Đế không khỏi âm thầm kinh ngạc. Có thể khiến cho Lưu Nhượng như thế tán dương rượu, sợ là so với ngự rượu thì không kém cỏi a. Xác định rượu này không sao hết về sau, Lưu Nhượng đội vàng cho chờ đến không nhịn được Linh Đế châm trên một chén. Một chén nhỏ rượu vào trong bụng, Linh Đế trước mặt đột nhiên sáng lên. Nào chỉ là rượu ngon, nói là ngọc dịch quỳnh tương cũng không quá đáng. Chẳng trách giá cả như thế thái quá, còn có người mua. Linh Đế cầm chén rượu trong tay, ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Tần Phương phán đoán cuối cùng vẫn là sai lầm. Hắn đánh giá thấp hoàng thành những người có tiền này tiêu phí năng lực. Đến ngày thứ 3 buổi sáng lúc, kia hơn 1300 cân rượu thì còn thừa không có mấy. Dù là ngày thứ 2 lúc khôi phục lại 20 lượng bạc một cân, hay là có không ít người chuyên chạy tới mua rượu. Dựa theo Chu Võ suy đoán của bọn hắn, nhiều nhất đến buổi trưa hôm nay, tất cả rượu đều sẽ bán sạch. Tình huống như vậy, đừng nói Tô Như thị bọn hắn rồi, ngay cả Tần Phương chính mình cũng bị hù dọa rồi. Hắn vốn cho là, này 1000 nhiều cân rượu làm gì cũng muốn bán cái 7-8 ngày. Sớm biết như thế, nên đem giá cả định được cao hơn một chút. Chính mình còn chưa đủ tâm đen a. Ta về sau cũng không tiếp tục nói ngươi bại gia rồi. Tô Như thì ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phương, trong lòng không ở cảm khái. Tần Phương xác thực bại gia, nhưng hắn kiếm lên bạc đến vậy quả thực lợi hại a. Trước đó cược thắng bạc liền không nói rồi, này phiến rượu thế nhưng đường đường chính chính làm ăn. Chỉ bằng làm ăn này, nàng đều không cần lại quan tâm bạc chuyện. Hay là hoàng thành người giàu có nhiều a. Tần Phương từ đáy lòng cảm khái, lại gật gù đắc ý nói, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết ta.
Hả? Tô Như Thị tỉ mỉ phẩm bị Tần Phương đột nhiên niệm đi ra câu thơ này. Nghĩ Phương Nam Thủy Thai, suy nghĩ lại một chút bọn hắn cái này loại rượu buôn bán nóng này, câu thơ này ngược lại là hợp với tình hình. Không ngờ rằng, hỗn đản này ngược lại còn có mấy phần tài hoa. Này cũng xuất khẩu thành thơ. Ngươi còn cảm khái lên. Lấy lại tinh thần Tô Như Thị cười chừng Tần Phương, này còn không phải chính ngươi làm ra chuyện. Hắn chính mình là kẻ đầu tê. Hắn còn ở nơi này cảm khái. Hắn thì không đỏ mặt.
Không không.
Tần Phương nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là thông qua phiến rượu, đem chuyện này mang lên trên mặt bàn đến rồi mà thôi. Ngay tại hai người nói lúc, Môn Ninh nhanh chóng chạy vào thông báo, trong cung người tới truyền đạt Ninh Đế khẩu dụ. Tần Phương cùng Tô Như Thị vội vàng đi ra ngoài. Nhìn bảo kính ti án sát sứ Tần Phương lập tức tiến cung tham gia lên triều, không được sai sót. Thái giám cao giọng truyền đạt Ninh Đế khẩu dụ. Tần Phương nhếch miệng lên, lập tức lĩnh chỉ. Đến rồi. Bọn hắn ngược lại là tới thật mau. Chương 106. Đương triều nói xạo rất nhanh, Tần Phương liền tới đến đại điện bên ngoài. Đạt được Ninh Đế tuyên thấy về sau, Tần Phương bước nhanh bước vào đại điện. Nhìn Tần Phương, Tống Thái trong mắt lặng yên hiện lên một đạo hàn mang. Hôm nay, hắn nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn thì không có trông cậy vào năng lực nhờ vào đó đưa Tần Phương vào chỗ chết, nhưng kém cỏi nhất cũng muốn nhường Tần Phương bị miễn đi bảo kính ti chức vụ. Nếu là có thể nhường Tần Phương bị hung hăng trượng trách một trận, vậy liền cũng tốt. Vi thần Tần Phương, gặp qua thánh thượng. Tần Phương bước vào đại điện thì hướng Ninh Đế hành lễ. Đến phía trước đến. Ninh Đế quá khẽ, sắc mặt không tốt lắm. Tần Phương nhận mệnh lệnh, hướng phía trước một ít. Ninh Đế ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tần Phương, trầm giọng chất vấn, "Hôm nay lên triều, nhiều vị đại thần liên hợp lại vạch tội ngươi trái với triều đình lệnh hạn chế rượu, tự mình cất rượu, kiếm trác bạo lợi, nhưng có việc này?" Tần Phương lập tức phủ nhận, nói bậy nói bạn, khẳng định có người tại ác ý ham hại vi thần. Tống Thái nghe vậy, lập tức quát chói tai, "Tần Phương, ngay trước cả triều văn võ trước mặt, ngươi còn dám khi quân?" Tống Thái trong lòng âm thầm bật cười. Cũng lúc này, Tần Phương còn dám chống chế. Hắn chỉ sợ còn không biết, tất cả bằng chứng cũng hiện lên đến thánh thượng trước mặt a. "Ta khi ngươi mồm mồm." Tần Phương không chút khách khí mắng to, Tống Thái, ngươi chó tạp toái, Lão Tử liền biết là ngươi đang phía sau ác ý hãm hại Lão Tử. Lão Tử hiểu rõ, ngươi không đáng nghĩ báo thủ cho Tống Ngọc sao? Hai ngày trước hành hung Tống Ngọc kia cháu con rùa người là thánh thượng, con mẹ nó ngươi có loại đi theo tìm thánh thượng báo thủ à? Nghe Tần Phương giận mắng, quần thần một mảnh xôn xao. Quần thần xem xét Tần Phương, nhìn nhìn lại đứng ở trong điện Từ Độ. Đột nhiên, quần thần cảm thấy Từ Độ hay là vô cùng văn nhã. Từ Độ mặc dù thì miệng quá đen, nhưng không đến mức mở miệng chính là chửi mẹ. So với Tần Phương đến, hay là mắng văn nhã nhiều lắm. Tất nhiên, cũng chỉ là cùng Tần Phương so ra tương đối văn nhã. Mời thánh thượng trị Tần Phương triều đường thất lễ chi tội. Tống Ngọc khó được không hề tức giận, chỉ là hướng Ninh Đế không người góp lời. Trị cái đầu mẹ ngươi. Tần Phương lần nữa giận mắng, nước quá trong ngắt không có cá, người trí tiện thì vô địch. Nói chính là ngươi tiện nhân này. Tần Phương mắng vô cùng hoan, nhưng lại không có chú ý tới Ninh Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nghiêm xúc, chớ có làm càn. Tần Phong Nhung gầm thét, còn dám nói những thứ này lời nói thật, lão phu rút vô dụng miệng của ngươi. Nghe Tần Phong Nhung gầm thét, quần thần không khỏi một hồi ngạc nhiên. Tần Phong Nhung này chợt nghe xong là tại gian dạy Tần Phương, nhưng sao nghe đều là đang mắng Tống Thái à? Này hai ông cháu thật là giỏi, đánh cho một tay tốt phối hợp. Ninh Đế trước đây tức giận, nhưng lại kém chút bị Tần Phong Nhung một câu nói kia chọc cười. Lão thất phu này, nhưng thật ra là biết âm dương quái khí. Ổn định nỗi lòng về sau, Ninh Đế hắc kiểm nhìn về phía Tần Phương, chấm trước lời nhát trị ngươi trước điện thất lễ chi tội. Ngươi như lại không thành thật khai báo, chấm liền cho ngươi đến số lượng tội cũng phạt. Thánh thượng, thần thật là bị oan uổng a. Tần Phương mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn Ninh Đế. Nhìn tới ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ninh Đế con mắt híp lại, xông Lư Nhượng mấy mắt. Lư Nhượng hiểu ý, lập tức theo ngự án trên cầm lấy sổ sách đưa đến Tần Phương trong tay. Tần Phương tiếp nhận sổ sách lật xem, trong lòng âm thầm một người. Nghiêm Tuấn Tiên Vương bắt đạn kia ngược lại là ghi chép được thật cặn kẽ mà, cũng không biết những lời đồn kia có hay không có truyền đến Ninh Đế trong lỗ tai. Ngươi còn muốn chống chế sao? Ninh Đế lạnh giọng chất vấn. Thần đúng là bị hoan uổng. Tần Phương lần nữa kêu oan, những thứ này tham thần người, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tống Thái hừ lạnh, tốt ngươi cái Tần Phương, bằng chứng vô cùng xác thực, ngươi còn dám chống chế?
Bằng chứng?
Chứng cứ gì? Tần Phương nhíu môi, ngươi ngay cả phía trên này viết cái gì cũng không biết, ngươi liền nói đây là bằng chứng. Hắn tất nhiên hiểu rõ. Ninh Đế tiếp lời, không chỉ hắn hiểu rõ, này cả triều văn võ đều biết. Chớp bên rồi kể ngươi nghe, tại ngươi trước khi đến, chớp đã lệnh trong triều chư thần đều không được cùng ngươi để chuyện này. Chớp chính là muốn nhìn một chút, nếu là không có phần này bằng chứng, ngươi sẽ không thừa nhận. Tần Phương yên lặng. Chẳng trách trừ ra Tống Thái ở chỗ này nhảy trái lại bên ngoài, cả triều văn võ cũng im miệng không nói đâu. Hóa ra Ninh Đế trước đó đã cùng bọn hắn chào hỏi. Không thể không nói, Ninh Đế hay là vô cùng âm. Thấy Tần Phương không nói, Tống Thái chỉ coi Tần Phương đã không thể nói xạo, lập tức góp lời, Tần Phương trái với triều đình lệnh hạn chế rượu, hàng loạt tư cất rượu thủy kiếm trác bạo lợi, còn dám đương triều khi quân, khẩn cầu thánh thượng nghiêm trị Tần Phương, vì chính quốc pháp. Tống Thái tấu mời dường như thổi lên rồi tiến công kèn lệnh. Theo Tống Thái vừa dứt lời, không ít đại thần đều đi theo ra khỏi hàng tấu mời. Tần Phương công nhiên trái với lệnh hạn chế rượu, còn công nhiên kiếm trác bạo lợi, đưa luật pháp triều đình không để ý, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, còn xin thánh thượng nghiêm trị Tần Phương, gian đe. Thánh thượng có chỗ không biết, vì Tần Phương công nhiên trái với lệnh hạn chế rượu chuyện, bây giờ dân gian lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí có người nói là thánh thượng trong bóng tối ủng hộ Tần Phương, thánh thượng nếu không nghiêm trị Tần Phương, những lời đồn kia sẽ chỉ càng thịnh.
Cái gì?
Còn có dạng này lời đồn?
Vậy liên cùng cần nghiêm trị Tần Phương. Nếu không nghiêm trị Tần Vương, con em quyền quý tất nhiên tranh nhau bắt trước, đến lúc đó, triều đình ban bố lệnh hạn chế rượu tất thành chê cười, còn có thương thánh dự. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Vương, gian đe. Thần tán thành. Tần Vương vì thu hồi thiếu ngân đắc tội hàng loạt quan viên kết cục thảm hại cuối cùng hiện ra. Bị Tần Vương đắc tội qua quan viên sôi nổi đứng ra tấu mời. Ngay cả một ít không có bị Tần Vương đắc tội qua quan viên cũng là như thế. Mọi người đồng tâm hiệp lực, rất có đánh chó mù đường chi thế. Mà những kia cùng Tần gia giao hảo quan viên ở thời điểm này cũng không cách nào đứng ra thay Tần Vương nói chuyện. Rốt cuộc, bằng chứng vô cùng xác thực. Bọn hắn còn muốn giúp Tần Vương, cũng không thể uổng cố sự thực a. Chỉ có thể nói Tần Vương cái này vô liêm sỉ thực sự quá phận. Ngươi lén lút nhưỡng chút rượu chính mình uống còn chưa tính, còn công nhiên buôn bán. Đây không phải tìm đường chết sao? Đối mặt quần thần tấu mời, Linh Đế trong mắt lặng yên hiện lên một đạo hàn mang. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Đám người này, vì bức bách chính mình nghiêm trị Tần Vương, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Tần Vương đáng hận, đám này đại thần làm sao không đáng trách. Linh Đế nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng ánh mắt rơi trên người Tần Vương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Thần sắc thực có lời muốn nói. Tần Vương giận dữ liếc nhìn tham chính mình những đại thần này, thần hiểu rõ, trong triều có chút gian định tiểu nhân, nghị trăm phương ngàn kế muốn thần tính mệnh. Thần không thể không minh bạch bị bọn này gian định tiểu nhân hại. Tần Vương ánh mắt cuối cùng rơi vào Tống Thái cùng Tống Cửu phụ tử trên người. Ý kia đã rất rõ ràng. Đón lấy Tần Vương ánh mắt, Tống Cửu phụ tử trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Bằng chứng vô cùng xác thực. Bất kể Tần Vương làm sao nói xạo, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại càng là nói xạo đợi lát nữa thì khóc đến càng thảm. Nếu Ninh Đế lần này còn bao che Tần Vương, nay cả triều văn võ sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Ninh Đế ở trong lòng thầm mắng Tần Vương con bị chết giả mồm, lại bực tức nói, ngươi có lời gì nói hết ra, đừng nói chấm không có cho ngươi cơ hội giải thích. Tần Vương hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, thần cất rượu bán đều là sự thực, nhưng thần tuyệt không làm trái phản triều đình lệnh hạn chế rượu. Chương 107. Tống Thái nằm thương nghe Tần Vương lời nói, quần thần một mảnh xôn xao. Tần Vương cũng thừa nhận cất rượu kiếm lời rồi, lại còn nói hắn không có trái với lệnh hạn chế rượu. Tống Thái thâm trầm nhìn Tần Vương, cũng lúc này, ngươi còn dám đường hoàng quỷ biện. Đón lấy Tống Thái ánh mắt, Tần Vương theo bản năng muốn theo Tống Thái đến một hồi đổ ước, tìm cơ hội lại phiến rơi Tống Thái mấy quả răng. Nhưng qua loa tưởng tượng, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Đây là trên triều đình, Tống Thái không thể nào cùng hắn đánh cược. Hắn nhấc lên ra đổ ước, thua thiệt qua Tống Thái cũng sẽ sinh lòng cảnh giác. Thôi, dù sao còn có những lời đồn kia giúp hắn lật tẩy. Tống Thái hiện tại nhảy được như thế hoan, đây là sợ Ninh Đế sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn a. Nghĩ như vậy, Tần Phương lại hỏi lại Tống Thái, vậy ngươi nói một chút, triều đình lệnh hạn chế rượu là cái gì? Tống Thái tự nhiên hiểu rõ lệnh hạn chế rượu nội dung, lập tức nói, trừ đạt được triều đình cho phép tiểu phường cùng nhân viên bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được vì lương thực tự mình cất rượu. Phàm tự mình cất rượu vượt qua ủy tổ người, phạt lao dịch một tháng, vượt qua 10 đấu giả. Tống Thái thuộc như lòng bàn tay nói lệnh hạn chế rượu nội dung. Ngừng, ngừng. Không đợi Tống Thái nói xong, Tần Phương liền hô ngừng, các ngươi những thứ này tham ta người, con mắt nào nhìn thấy ta vì lương thực trưng cất rượu? Hả? Tống Thái sững sờ, chợt hiểu ra. Chẳng trách Tần Phương tại bằng chứng vô cùng xác thực tình huống dưới còn dám chống chế đâu. Hóa ra hắn là ở chỗ này chờ chính mình a. Lẽ nào ngươi muốn nói ngươi những kia rượu là vì quả loại ủ chế? Tống Thái cười lạnh, ngươi làm tất cả mọi người là mù lòa, nhìn không ra ngươi rượu kia là vì cái gì ủ chế. Nghe Tống Thái lời nói, quần thần thì sôi nổi mở miệng. Rượu trái cây không thể nào là cái đó màu sắc. Thánh thượng, thần uống qua Thiên Lý Hương, rượu kia không có một chút mùi trái cây, tuyệt không có khả năng là vì quả loại ủ chế. Tần Phương rõ ràng là tại quỷ biện, thánh thượng có thể sai người theo tiệm rượu Thiên Lý Hương lấy rượu cho trong cung rượu sư đánh giá. Mọi người lời thề son sắt, mỗi người cũng cực kỳ chắc chắn. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy thanh tịnh rượu, nhưng hắn có thể khẳng định, rượu kia tuyệt đối không phải vì quả loại ủ chế. Tần Phương không có vội vã giải thích, chỉ là khổ cấp nhìn về phía Linh Dịch, thái tử điện hạ, ngươi nhưng phải thay vi thần làm chứng a. Theo Tần Phương lời ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người cũng rơi trên người Linh Dịch. Thái tử? Thái tử giúp hắn làm cái gì chứng? Chẳng lẽ nói, chuyện này thái tử điện hạ thì có tham dự? Đón lấy ánh mắt của mọi người, Linh Dịch không khỏi thầm mắng Tần Phương một tiếng, lập tức nói, "Tần Phương, lời này ngươi có thể phải nói rõ ràng, cô làm sao thay ngươi làm chứng?" Hắn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Hắn hiện tại cũng là đầu góc mù mịt, còn thay Tần Phương làm chứng. Hôn đàn này chẳng lẽ còn nghĩ kéo lên chính mình đệm lưng? Tần Phương trừng to mắt, nghi hoặc nhìn Linh Dịch, "Điện hạ quên sao? Thần rất nhiều ngày tiền cùng điện hạ đã từng nói làm phường nấu rượu chuyện." Lúc đó thần còn dự định nhường điện hạ nhập cổ phần, nhưng điện hạ có đức độ, nói không thể cùng dân tranh lợi, thì cự tuyệt thần đề nghị. Chuyện này, Linh Dịch đột nhiên nhớ lại, vuốt cằm nói, cô nhớ lại, thật có việc này. Bất quá, cô thì ngập vào cô a, cô làm sao thay người làm chứng? Ừ, xác thực có chuyện này. Chẳng qua, hắn lúc đó chỉ là vì tìm Tần Phương mà bạn. Về phần Tần Phương nói phường nấu rượu chuyện, hắn căn bản đều không có nhớ ở trong lòng. Nếu không phải Tần Phương hôm nay nhắc tới chuyện này, hắn đã sớm quên mất không còn chút nào. Sớm biết Tần Phương này phường nấu rượu như thế bạo lợi, hắn nên nhập cổ phần. Hắn sai người âm thầm đến làm việc, hoặc là trực tiếp cho Tần Phương ban phát cất rượu cho phép, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Tần Phương rượu kia 20 lượng bạc một cân cũng cung không đủ cầu, chính mình dù là chiếm cái 1-2 thành cỗ, cũng có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát. Dưới mắt Tần Phương đem chính mình không cùng dân tranh lợi những lời kia nói hết ra rồi, cho dù hắn bây giờ muốn nhập cổ phần Tần Phương tiểu phường, cũng không có khả năng. Giờ khắc này, Linh Dịch thật là hối hận phát điên rồi. Nhìn tới điện hạ thật quên rồi chuyện này rồi. Tần Phương bất đắc dĩ cười khổ, thần lúc đó cùng điện hạ nói phường nấu rượu chuyện lúc, điện hạ thì nhắc nhở thần không được trái với triều đình lệnh hạn chế rượu, thần còn cùng điện hạ nói, thần sẽ không trái với lệnh hạn chế rượu, thần chỉ là theo trên thị trường mua rượu tiến hành tinh ngưỡng. Điện hạ còn nhớ rõ không? Hả? Linh Dịch cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chợt gật đầu, ngươi giống như đúng là đã nói. Ý của ngươi là, ngươi rượu kia là theo trên thị trường mua rượu cổ đủ ra tới. Đúng a? Tần Phương trọng trọng gật đầu, điện hạ mỗi một câu nói, thần cũng nhớ kỹ trong lòng. Điện hạ cũng nhắc nhở qua thần rồi, thần nào dám trái với lệnh hạn chế rượu a? Nghe Tần Phương cùng Linh Dịch ở giữa đối thoại, Tống Thái trong lòng lập tức thầm kêu không ổn. Nếu Tần Phương lời nói là thật, hắn hôm nay hy vọng sợ là lại muốn thất bại rồi. Nhưng mà, Tống Thái hay là không cam tâm, lập tức bắt bỏ, ngươi đây rõ ràng chính là nói xạo. Ai mà biết được ngươi có phải hay không vì lương thực ủ chế những kia rượu. Tần Phương cười nhạo, đã ngươi tại tham ta, ngươi hẳn là cũng gặp qua ta ủ chế ra tới quán ba. Vì lương thực ủ chế rượu, là cái dạng kia sao? Con mắt của ngươi sinh trưởng ở trong đũng quần. Ngươi, Tống Thái căm tức nhìn Tần Phương, tự ngươi nói rồi không tính. Rượu kia đến cùng là thế nào ủ chế thánh thượng phái người cha một cái liền biết. Cha thì cha. Tần Phương hừ lạnh, lão tử thân chính không sợ bóng nghiêng, nào giống ngươi, suốt ngày liền biết dèm pha luôn bàn lộng thị phi. Tống Thái khó thở, còn muốn lại nói, Tống Cửu kia ánh mắt bén nhọn lại quét tới. Tống Thái thấy thế, chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại. Đã như vậy, kia chấm liền phái người kiểm chứng. Linh Đế lại lần nữa mở miệng, nếu là ngươi dám lừa gạt tại chấm tuyệt đối không tha cho ngươi. Tần Phương mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, thần nếu có nửa câu nói ngoa, mời thánh thượng chém thẳng thần. Tần Phương đem lời này nói hết ra rồi, Linh Đế cơ bản tin tưởng Tần Phương nói là sự thật. Không hiểu trong lúc đó, Linh Đế khẽ mắt quét nhìn lại liếc nhìn Linh Dịch. Tên ngu ngốc này, nếu là hắn không cự tuyệt Tần Phương đề nghị, rượu kia phường kiếm bạc thì có phần của hắn. Linh Đế trong lòng càng nghĩ càng có phải không dễ chịu, lại nhìn về phía Tần Phương, được, chấm lại tin ngươi. Ngươi đi trước ngự hoa viên và chấm, đợi lên chiều kết thúc, chấm còn có việc hỏi ngươi. Đúng. Tần Phương nhận mệnh lệnh, Tống Thái này gian tặc năm lần bảy lượt nói xấu vi thần, như thánh thượng không giúp đỡ nghiêm trị, hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Còn xin thánh thượng nghiêm trị Tống Thái, còn thần trong sạch. Linh Đế không nhịn được phất phất tay, việc này đợi chấm phái người đi ngươi rượu kia phường kiểm chứng sau đó lại nói. Nghiêm trị sao? Linh Đế ánh mắt theo tham Tần Phương những đại thần này trên người đảo qua. Sắp thực có người cần nghiêm trị. Bọn hắn vì ép mình nghiêm túc xử lý Tần Phương, dám tạo chính mình giao. Không cho những người khác một bài học, bọn hắn sẽ chỉ ngày càng làm càn. Nghĩ như vậy, Linh Đế ánh mắt lại từ Tống Cửu phụ tử trên người đảo qua. Phát giác được Linh Đế ánh mắt, Tống Cửu phụ tử trong lòng lập tức thầm hô không ổn. Linh Đế không có rõ ràng từ chối Tần Phương đề xuất, chính là có khả năng sẽ nghiêm trị Tống Thái a. Chết tiệt. Thánh thượng sẽ không cho là dân gian những lời đồn kia là bọn hắn phái người tàn a. Chương 108. Linh Đế đỏ mắt lên chiều sau khi kết thúc, Linh Đế trước tiên đi vào Ngự Hoa Viên tìm Tần Phương. Làm Linh Đế tìm đến lúc, Tần Phương chính tựa ở đỉnh nghỉ mát trên cây cột ngủ gật, đến mức ngay cả Linh Đế đến rồi cũng không biết. Nhìn Tần Phương này thoải mái bộ dáng, Linh Đế thì không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Tên hôn đản này, tuyệt đối bị tà ma bám vào người. Bằng không, từ ngày sao nhiều như vậy liên quan tới hắn phá sự. Cũng bởi vì hắn này phá sự, chính mình tức giận đến cơm cũng chưa ăn mấy ngụm. Hắn ngược lại tốt, còn đang ở Ngự Hoa Viên treo lên chợp mắt đến rồi. Có như vậy một cái mắt, Linh Đế thật nghĩ một cước đá lên đi, đem tên hôn đản này là tỉnh. Khục khục. Linh Đế ho nhẹ hai tiếng. Tần Phương mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Linh Đế đã đến, lập tức một cái giật mình, đội vàng đứng dậy hành lễ. Được rồi, nơi này không có ngoại nhân, không cần đa lễ. Linh Đế đi qua ngồi xuống, lại đưa tay ra hiệu Tần Phương thì ngồi. Đa tạ thánh thượng. Tần Phương nói xong, còn đánh cánh áp. Linh Đế trong lòng không hiểu một hồi khó chịu, âm dương quái khí nói, ngươi đây là đếm bạc đếm mệnh không? A. Tần Phương sững sờ, đợi lấy lại tinh thần, đội vàng lắc đầu gật cười, không phải, không phải. Thần là tối hôm qua đang suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến quá muộn, ngủ không ngon. Linh Đế lông mày nhướng lên, không mặn không nhạt hỏi, nghĩ sao kiếm bạc? Tần Phương theo bản năng gật đầu, đột nhiên lại ý thức được không đúng, đội vàng lắc đầu, còn sông Linh Đế lộ ra một lúng túng nụ cười. Linh Đế không có đi truy cứu những thứ này, chỉ là có chút hăng hái hỏi, ngươi cho chấm nói một chút, ngươi kia Thiên Lý Hương, một cân năng lực kiếm bao nhiêu bạc? Tần Phương khổ cấp cấp nhìn Linh Đế, thần ở đâu kiếm bạc rồi, không dối gạt thánh thượng, thần hiện tại cũng còn thua thiệt mặt đâu. Nghe Tần Phương lời nói, Linh Đế cùng Lưu Nhượng trên mặt đều là hung hăng co lại. Linh Đế tay nâng lên lại phóng, vô cùng hung tàn nhìn Tần Phương, ngươi tin không tin chấm quất ngươi. Hắn mới vừa rồi là thật nghĩ một cái tát quất tới. Một cân rượu bán 20 lượng bạc, hắn nói với chính mình hắn còn thua thiệt. Đây rõ ràng là đem chính mình cái này hoàng đế làm kẻ ngốc lừa gạt ta. Thần thật không có lừa gạt thánh thượng a. Tần Phương vẻ mặt vô tội, thần xây dựng tiểu phường, mua rượu, còn có cho người ta tiền công những thứ này, cộng lại cũng tốn khoái 31 vạn lượng bạc rồi, những kia rượu bán được hiện tại, cũng còn không có đem bạc kiếm về. Nói xong, Tần Phương lại bắt đầu cho Linh Đế tính mảnh sổ sách. Chấm hỏi không phải cái này. Linh Đế nâng lên cái con mắt trợn mắt nhìn Tần Phương, chấm là hỏi ngươi, kia một cân rượu trừ ra ủ chế phí tổn sau đó, ngươi năng lực kiếm bao nhiêu bạc? Cái này a? Tần Phương gật cười, do dự hồi lâu mới ấp úng nói, khoảng cũng liền 19-20 năm tiền bạc. Cái gì? Linh Đế đột nhiên trừng to mắt, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Linh Đế cảm giác mình đã khoái sắp không nhịn được nữa. Hắn là thực sự nghĩ rút Tần Phương. Một cân rượu kiếm 19-20 năm tiền bạc, hắn còn không biết xấu hổ nói cũng liền hai chữ. Nghe hắn ý tứ này, còn giống như ghét bỏ kiếm được quá ít ta. Đỏ mắt. Linh Đế vô cùng đỏ mắt. Linh quốc dân số đông đảo, dù là dưới triều đình đặt lệnh hạn chế rượu, một năm rượu tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Một cân rượu có thể kiếm nhiều bạc như vậy, này nếu bán đi 10 vạn cân rượu, đây không phải là gần 200 vạn lượng bạc. Nếu là 100 vạn cân rượu, đây chẳng phải là. Tính tới phía sau, Linh Đế đã không còn dám tính đi xuống. Tiểu tử ngươi thật là giỏi. Linh Đế nỗ lực ổn định nỗi lòng, lại nâng lên cái con mắt trợn mắt nhìn Tần Phương, chấm đúng tiểu tử ngươi cũng coi như không tệ à. Ngươi ủ chế ra tiểu này rượu ngon, cũng không biết cho chấm tiễn một vòn đếm thử tươi. Thần muốn là dự định tặng a. Tần Phương vô tội nói, thì hai ngày trước thánh thượng giá Lâm Tần gia lúc, thần trước đây cho Tương Vương điện hạ nói, tiễn một vò rượu cho Đào Quý phi chúc thọ, bị Tương Vương điện hạ cự tuyệt. A, còn có việc này. Linh Đế hơi kinh ngạc, trong lòng lại là một hồi khó chịu. Tần Phương gật cười, lập tức nói, thần quay đầu thì cho thánh thượng tiễn hai vò đến. Này con tạm được. Linh Đế thỏa mãn cười một tiếng, ngược lại hỏi, ngươi cái này tử phượng, về sau cất rượu hẳn là sẽ càng nhiều a. Ừm. Tần Phương nhẹ nhàng gật đầu, thần dự định làm cái thương đội, chuyên môn đến hoàng thành xung quanh địa khu đi mua rượu, lại vận đến trong điển trang tính ngưỡng. Nói xong, Tần Phương lập tức bắt đầu cùng Linh Đế miêu tả từ bản thân hành vi lam đồ tới. Hắn chẳng những muốn tới chỗ mua rượu tiến hành tinh ngưỡng, còn muốn đem Thiên Lý Hương lái đến Linh Quốc mỗi châu, mỗi quận. Tần Phương thao thao bất tuyệt nói xong, Linh Đế khó được nghe được đặc biệt nghiêm túc. Làm Tần Phương nói xong, Linh Đế trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu Tần Phương ý nghĩ thực hiện, hắn hàng năm chỉ là dựa vào này Thiên Lý Hương có thể kiếm lấy mấy trăm vạn lượng bạc. Không dùng đến mấy năm, Tần Phương chỉ sợ cũng thật phú khả địch quốc. Đột nhiên, Linh Đế rất muốn đem thái tử Linh Dịch kêu đến ra sức đánh một trận. Tần Phương cũng đem một con biết đẻ trứng vàng gà mái đưa đến trong tay hắn rồi, hắn lại cự tuyệt. Linh Đế càng nghĩ càng không công bằng, lại tức giận nói, tiểu tử ngươi ngược lại là kiếm đủ bạc, chấm lại thay ngươi gánh tội. Ngươi có biết hay không, dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói là chấm cầm chỗ tốt của ngươi tại dung túng ngươi. Ngươi nói một chút, chấm cầm chỗ tốt gì? Linh Đế càng nói càng kích động, dường như là bị bao lớn tuổi thân dường như. Không có, không có. Tần Phương lắc đầu liên tục, thánh thượng anh minh thần võ, sao lại? Ngừng. Linh Đế ngăn lại Tần Phương, chấm hiện tại cũng vẫn là một bụng tức giận, không tâm tư nghe người đính hót. Không không, thần nói đều là lời nói thật. Thần Phương liên tục cười làm lành. Này cái nào gọi định hót đâu? Này gọi cung cấp tâm trạng giá trị. Thì cùng bằng người giàu có dường như ngươi muốn nói thành hướng lên xã giao, chẳng phải lập tức cao đại thượng rồi sao? Linh Đế liếc Thần Phương một chút, lại nghiêm túc nhắc nhở Thần Phương, ngươi rượu này như thế kiếm tiền, chỉ sợ sẽ làm cho người đỏ mắt ta. Đỏ mắt? Thần Phương âm thầm nhíu môi. Ngươi chẳng phải đỏ mắt sao? Ai nói không phải đâu? Thần Phương than thở, thần cũng biết, thần đắc tội nhiều người, trong triều những đại thần này đoán chừng rất nhiều đều sẽ đỏ mắt. Về sau không chừng còn phải cho thần sứ cái gì ngáng chân đâu. Nghe Tần Phương ở chỗ nào than thở, Linh Đế không khỏi âm thầm khó chịu. Tiểu tử này đầu này có chút đầu óc chậm chạp a. Chính mình cũng đem lời nói đến mức này rồi, hắn lẽ nào vẫn không rõ chính mình ý tứ? Vẫn không có thể làm cho mình nói thẳng ra a. Chấm chính là nhắc nhở một chút ngươi, chính ngươi nhiều chú ý đi. Linh Đế nói xong, lại nhẹ nhàng phất tay, được rồi, tình huống chấm cũng biết rồi, ngươi đi về trước đi. Lưu Nhượng đưa tiễn hắn, không dám làm phiền Lô công công, vi thần cáo lui. Tần Phương nói xong, liền đứng dậy hành lễ cáo lui. Lão nô hay là đưa tiễn tiểu công ra đi. Lưu Nhượng cười ha ha, đưa tay đưa dẫn, tiểu công ra, mời. Vậy làm phiền Lô công công. Thần Phương ngượng ngùng tiêu tiếu. Tại Lưu Nhượng đưa tiễn dưới, Thần Phương đi ra ngoài. Đi ra không xa, Lưu Nhượng liền cười ha ha nói với Thần Phương, tiểu công ra, ngươi này cất rượu mua bán quá kiếm tiền, nếu là không có cái kiên cố hậu thuẫn, không biết được có bao nhiêu người đỏ mắt. Đúng vậy a. Thần Phương khổ cắp cắp thở dài. Sau đó, liền không có hạ văn. Lưu Nhượng âm thầm lắc đầu, lại hỏi, tiểu công gia đã hiểu lão nô ý nghĩa sao? Đa tạ Lô công công nhắc nhở. Thần Phương đã hiểu rồi. Thần Phương trọng trọng gật đầu. Tiểu công gia đã hiểu cái gì? Lưu Nhượng hỏi tới. Thần Phương hấp hấp cái mũi, ta phải đề phòng những kia đỏ mắt người. Lưu Nhượng cái mặt già này hơi rút, do dự hồi lâu, hay là quyết định nói được đã hiểu điểm, lão nô có ý tứ là tiểu công gia được tìm người giúp đỡ. A. Thần Phương ra vẻ hoài nghi, không hiểu nhìn Lưu Nhượng. Mắt thấy Thần Phương vẫn không rõ, Lưu Nhượng dứt khoát trực tiếp chỉ trên trời. Thần Phương là người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Lô công công sẽ không phải nói rất đúng thánh thượng a. Lão nô có thể không nói gì. Lưu Nhượng vẻ mặt tươi cười, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đã hiểu. Cái này, Tần Phương mặt lộ vẻ là khó, trước đây bên ngoài cũng có nhiều như vậy lời đồn, ta làm như vậy, chẳng phải là ngồi vững rồi những lời đồn kia sao? Đây không phải ham thánh thượng vào bất nghĩa sao? Thánh thượng sẽ không đáp ứng a? Bất nghĩa? Lưu Nhượng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi một năm không biết được kiếm bao nhiêu bạc, tùy tiện chia một ít đều là hơn trăm vạn lượng bạc. Nhiều bạc như vậy trước mặt, nào có nhiều như vậy nghĩa bất nghĩa? Ngay tại Lưu Nhượng âm thầm im lặng lúc, Tần Phương đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta trước đây đem thất công chúa chuốc say, thất công chúa khẳng định muốn thu thập ta. Nếu không, ta tiễn bốn thành cổ phần danh nghĩa cho thất công chúa, coi như là cho thất công chúa nhận tội. Công công cảm thấy thế nào? Hả? Lưu Nhượng trong lòng hơi động. Đừng nói, Thần Phương này đề nghị cũng thực không tồi. Đã không hư hao thánh thượng danh dự, cũng có thể thỏa mãn thánh thượng điểm tiểu tâm tư kia. Nghĩ như vậy, Lưu Nhượng lập tức cười ha hả nói, người lão nô kia mang tiểu công gia đi thất công chúa bên ấy, nhường tiểu công gia cùng thất công chúa tâm sự. Ừ mừng. Thần Phương liên tục gật đầu. Chương 109. Tuần tra sứ Thúy Ngọc cung. Tần Phương cùng Lô Công Công đến rồi. Biết được Tần Phương cùng Lưu Nhượng cầu kiến, Ninh Sấu không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ làm sao còn cùng đi? Ninh Sấu nghiêng đầu qua suy nghĩ một lúc, lại phân phó, để bọn hắn vào đi. đến hay lắm. Tên hôn đàn này, chẳng những đem chính mình qua chén, làm hại đầu mình đau cả ngày, còn gián tiếp phá hủy mẫu phi thọ yến. Nàng đang định tìm Tần Phương báo thù đâu. Đặc biệt Tống Ngọc tên ngu xuẩn kia, nếu để cho chính mình chờ đến cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn Tống Ngọc một trận. Rất nhanh, Tần Phương cùng Lư Nhượng đi vào Ninh Sấu trước mặt. Đợi hai người sau khi hành lễ, Ninh Sấu lập tức sắc mặt khó coi: Tần Phương, bản công chúa đang muốn tìm ngươi đây.
A.
Tần Phương vẻ mặt mở miệng: công chúa tìm ta làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ninh Sấu nâng lên cái mắt to trợn mắt nhìn Tần Phương.
Công chúa bất giận.
Lư Nhượng cười ha ha: Tần tiểu công gia ngày hôm nay là chuyên đến cho công chúa bồi tội.
Đúng đúng.
Tần Phương liên tục đi theo gật đầu.
Nhận tội.
Ninh Sấu nhếch miệng lên, giống như tiểu ác ma giống nhau trên dưới dò xét Tần Phương: ngươi dự định sao cho bản công chúa nhận tội? Là chuẩn bị uống cái mấy chục vỏ rượu, hay là?
Tần Phương mỉm cười: ta mới mở rồi một nhà quán rượu, dự định tiến bốn thành cổ phần danh nghĩa cho công chúa.
Quán rượu?
Ninh Sấu bĩu môi: ai mà thèm ngươi một phá quán rượu bốn thành cổ phần danh nghĩa a.
Lư Nhượng nghe vậy lập tức một cái giật mình, đuổi nhanh lên tiền bám vào Ninh Sấu bên tai nói nhỏ.
Nghe Lư Nhượng kể ra, Ninh Sấu con mắt trong nháy mắt trừng được căng tròn.
Lam Nàng lại nhìn về phía Tần Phương lúc, đột nhiên cảm thấy Tần Phương lại như vậy đáng yêu. Nếu là hắn mặc thêm vào cái yếm, hoàn toàn chính là tống tài đồng tử hình tượng.
Khô khủng.
Ninh Sấu ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực ngăn chặn kích động trong lòng, lại dùng sức như mặt, mới bốn thành cổ phần danh nghĩa liền muốn đuổi bản công chúa. Mặc dù Ninh Sấu đã vô cùng cố gắng, nhưng khỏe miệng của nàng so với á cờ còn khó hơn ép.
Tần Phương im lặng: công chúa, ta đều chỉ thừa bốn thành cổ rồi, Lâm Mãng còn có hai thành đâu.
Mẹ nó, cô nàng này so với nàng lão tử còn tham.
Nàng là rơi tiền trong mắt đi a.
Bốn thành còn không vừa lòng.
Lư Nhượng thì vội vàng lặng lẽ cho Ninh Sấu nháy mắt:
tiểu tổ tông của ta, không sai biệt lắm là được rồi.
Như vậy a?
Ninh Sấu ra vẻ làm khó, vội vàng nghiêng đầu đi cười một hồi, miễn cưỡng đem nụ cười trên mặt khống chế được, lúc này mới ra vẻ tùy tiện nói: nể tình ngươi coi như có thành ý phân thượng, lại thêm Lô công công thay ngươi biện hộ cho, bản công chúa thì cố mà làm tha thứ ngươi.
Đa tạ công chúa.
Thần Phương âm thầm nhíu môi:
cố mà làm?
Ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại nói.
Cho đi,
cho đi.
Dù sao chính mình vốn chính là mục đích này,
không ra điểm huyết, chính mình chuyện về sau khẳng định không dễ dàng như vậy làm.
Bọn hắn tùy tiện cho mình xứ điểm ngang chân, chính mình liền phải tăng thêm rất nhiều phiền phức. Chủ yếu vẫn là muốn cùng bọn hắn hình thành lợi ích thể cộng đồng.
Như vậy, cũng không trở thành bị nhìn chằm chằm như vậy chết.
Đơn giản cùng Ninh Sấu hàn huyên một hồi về sau, Tần Phương cự tuyệt Ninh Sấu lưu hắn dùng ăn trưa mời, nhanh chóng rời khỏi Thúy Ngọc Cung.
Đợi Tần Phương rời khỏi, Ninh Sấu lập tức chạy đi tìm Linh Đế.
Làm Linh Đế biết được Tần Phương đưa bốn thành cổ phần danh nghĩa cho Ninh Sấu, lập tức mặt mày hớn hở.
Ừm, tiểu tử này cuối cùng là khai thiếu.
Phu hoàng, rượu kia phường thật có Lâu công công nói như vậy kiếm tiền a?
Ninh Sấu nóng mắt không thôi hỏi.
Một cân rượu hắn liền có thể kiếm 19-2 năm tiền bạc, ngươi suy nghĩ một chút, hắn được kiếm bao nhiêu bạc?
Linh Đế mặt đều nhanh muốn cởi nát, nếu không phải tiểu tử này cơ thể không được, chấm hiện tại là thật nghĩ đem ngươi gả cho hắn.
Linh Sấu im lặng, ngay liền vì điểm ấy bạc vừa muốn đem nhi thần bắn a.
Đây cũng không phải là một chút bạc.
Linh Đế cười ha hà nói, đây là một tòa kim sơn.
Như thế,
Linh Sấu nở nụ cười xinh đẹp, lại nói với Linh Đế, nhi thần thế nhưng thay cha hoàng có tên, phụ hoàng được cho nhi thần lưu một thành cổ phần danh nghĩa.
Linh Đế nhịn không được cười lên, ngươi nha đầu này, còn cùng phụ hoàng có kẻ mặc cả.
Khẳng định a.
Linh Sấu ngạo kiều cười một tiếng, nhi thần không thể trắng đọc cái này tên a.
Được, được.
Linh Đế cương chiều cười một tiếng, phụ hoàng coi như là lưu một thành cổ cho ngươi làm đồ cưới.
Vậy cũng không được.
Linh Sấu cười híp mắt nói, nhi thần cổ phần danh nghĩa cũng muốn, đồ cưới cũng muốn.
Linh Đế im lặng, chợt cười lớn đáp ứng, cũng phân phó Linh Sấu, chuyện này không muốn đối ngoại phao tin.
Dân gian hiện tại vốn là lời đồn nổi lên bốn phía.
Lời đồn?
Linh Sấu tò mò, cái gì lời đồn?
Nói lên những lời đồn kia, Linh Đế trong lòng lập tức sinh ra một luồng khí nóng, chậm rãi đem những lời đồn kia nội dung nói cho Ninh Sấu.
Chẳng qua, so với trước đó, hắn thì không có tức giận như vậy rồi.
Rốt cuộc, hắn hay là được chỗ tốt mà.
Khẳng định lại là Tống gia tại tản những thứ này lời đồn.
Ninh Sấu tức giận nói, Tống gia thì không có một cái tốt.
Muốn nhi thần nói à, phụ hoàng nên trực tiếp bại miễn rồi Tống Cửu, xem bọn hắn còn thế nào làm mưa làm gió.
Nàng hiện tại đúng Tống gia hoán khí rất lớn,
nhất là đúng không có đầu óc Tống Ngọc.
Dù sao nàng là quyết định, nhất định phải hung hăng giáo huấn Tống Ngọc một lần.
Linh Đế chụp vỗ tay của nữ nhi, lắc đầu cười khổ, trong chiều chuyện, không có người nghĩ đơn giản như vậy.
Bãi miễn Tống Cửu, nào có dễ dàng như vậy a?
Tuy nói triều đình không phải dựng lên Tống Cửu lại không được, nhưng một khi bãi miễn rồi Tống Cửu, trong thời gian ngắn, triều đình tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Nghĩ xong miễn Tống Cửu, liền phải trước tiên đem Tống Cửu một đảng thanh trừ. Với lại, Tống Cửu đối với hắn thì có rất lớn tác dụng.
Kia phụ hoàng thì nhìn bọn hắn như thế làm sằng làm bậy a.
Linh Sấu có hơi quyết miệng, không cho bọn hắn chút giáo huấn, bọn hắn về sau chỉ sợ muốn làm trầm trọng thêm.
Giáo huấn sao?
Linh Đế trong mắt hàn mang chợt lóe lên,
làm sao có khả năng không cho Tống gia một bài học?
Chẳng qua thế nào giáo huấn, hay là có chú ý?
Được rồi, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, chấp tự có tính toán.
Linh Đế mỉm cười, lại căn dặn Linh Sấu, quay lại ngươi cùng ngươi đại ca nói một chút, hai huynh muội các ngươi vẫn là có thể nhiều cùng Tần Phương đi vào một chút.
Bất quá, chớ học trên người hắn những kia thói quen.
Ừm.
Linh Sấu nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, đúng rồi, phụ hoàng, đại ca cùng đại tế ti đi được gần, là bởi vì đại tế ti có khả năng có thể trị liệu.
Chấm hiểu rõ.
Ngươi nhị ca cũng biết.
Linh Đế đưa tay ngắt lời Ninh Sấu, bất kể đại ca chân có thể trị hết hay không, hắn cũng sẽ không tham nghị triều chính. Với lại, đợi đến thời cơ thích hợp lúc, chấm sẽ giúp chân chăn nha đầu kia tìm kiếm một mối hôn sự. Hắn hiểu rõ Ninh Sấu đang lo lắng cái gì. Ninh Sấu cũng có thể nghĩ ra được chuyện, hắn còn có thể nghĩ không ra sao. Hắn tất nhiên thì hy vọng chân chăn năng lực thay Linh Thừa chữa khỏi chân, nhưng hắn thì hy vọng hắn này một khi không có huynh đệ tương tàn. Mà ngăn cản loại sự tình này phát sinh phương pháp tốt nhất chính là không cho Linh Thừa tham nghị triều chính. Chỉ cần lão nhị không đáng quá sai lầm lớn, hắn thì vĩnh viễn an tâm làm cái nhàn tản vô gia. A, Linh Sấu trừng to mắt. Phu hoàng giúp đại tế ti tìm kiếm một mối hôn sự. Cái này, a cái gì a? Linh Đế cười trừng Linh Sấu một chút, chân chăn tuổi cũng không nhỏ, lại không giúp nàng tìm kiếm việc hôn nhân, nàng là được gái lỡ thì. Sư phó của nàng cùng chấm riêng có gặp nhau, chấm há có thể nhường nàng bơ vơ cả đời. Linh Sấu cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Hai cha con hàn huyên một hồi, đi tiễn Tần Phương Lưu Nhượng liền quay về rồi. Linh Đế nhường Linh Sấu về trước đi. Đợi Linh Sấu rời khỏi, liền hỏi Lưu Nhượng, phương Nam tình hình tai nạn như thế nào? Không nhiều lạc quan. Lưu Nhượng nhẹ giọng thở dài, mặc dù triều đình phân phối rồi hàng loạt thuế ruộng, nhưng Hoài Châu gặp tai họa nghiêm trọng nhất bốn quận, vẫn phải chết không ít người. Hoài Châu thứ sử tấu, quận Thanh Giang huyện Nam An đã có bộ phát ôn dịch dấu hiệu. Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư, trầm giọng nói, truyền chỉ, phong Tống Thái là tuần tra sứ, sáng sớm ngày mai lên đường tiến về Hoài Châu, tuần tra Hoài Châu tình hình tai nạn. Chương 110. Đem chân lý giữ tại trong tay mình thánh thượng có chỉ, Hoài Châu tình hình tai nạn không thể lạc quan, trong tâm niệm Hoài Châu bất tính, đặt phong Tống Thái là tuần tra sứ, tại sáng sớm ngày mai lên đường tiến về Hoài Châu tuần tra tình hình tai nạn và trận thai tình huống. Xế chiều hôm đó, Tống Thái thì nhận được thánh chỉ. Thần Tống Thái, lĩnh chỉ tạ ơn. Tống Thái lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lĩnh chỉ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay chẳng những tham Tần Phương thất bại, còn đem chính mình tham gia triều đình. Hắn nghĩ thọt Tần Phương một đao cho hả giận, không ngờ rằng bị chém lại là chính mình. Tuần tra sứ, chó má. Ngay cả viên kim bài cũng không ban thưởng tuần tra sứ, tính là gì tuần tra sứ? Rõ ràng chính là muốn đem chính mình đuổi ra triều đình, đỡ phải chính mình lại cùng Tần Phương đối nghịch. Chờ hắn tuần tra trở về, trong triều chỉ sợ đã không có vị trí của hắn. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất chính là ngoại phóng làm quan. Về phần kém nhất kết quả sao, đoán chừng chính là tuần tra bất lực, chẳng những không có công lao, làm không tốt còn phải bị phạt. Cầu hoàng đế, tên cầu hoàng đế này, hắn khẳng định là thu Tần Phương chỗ tốt. Bằng không, hắn làm sao lại như vậy làm được như thế tuyệt. Đem thánh chỉ giao cho Tống Thái trong tay về sau, Lưu Nhượng lại đặt Tống Thái kéo đến một bên, "Tống đại nhân, thánh thượng còn nắm lao nô mang cho ngươi cái lời nói." Tống Thái nỗ lực gìn giữ nụ cười, lô công cùng mới nói. Lưu Nhượng trầm rãi nói, "Thánh thượng nói, chấm hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chấm hy vọng ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi còn trẻ, cần nhiều hơn ma luyện. Ngươi đang trong triều thì không có quá nhiều cơ hội lập công, Hoài Châu trần thai tình thế rất nghiêm trọng, ngươi đem việc phải làm xong, chấm không tiếc ban thưởng." "Dối trá." Tống Thái ở trong lòng thầm mắng một câu, còn nói, "Mời lô công công thay Tống Thái nói với thánh thượng, đa tạ thánh thượng cho Tống Thái cơ hội này, Tống Thái định sẽ không cô phụ thánh thượng kỳ vọng." Lư Nhượng cười ha ha, "Tống lời nói của đại nhân, lão nô định không sót một chữ chuyển cho thánh thượng. Vậy làm phiền lô công công." Tống Thái nói xong, lại lấy ra một thỏi bạc dòng nhét vào Lư Nhượng trong tay, "Làm phiền lô công công đi một chuyến, một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin lô công công không muốn chối từ." Lư Nhượng tiếp nhận Tống Thái đưa tới thỏi bạc dòng, "Vậy thì cảm ơn Tống đại nhân." "Lô công công khách khí." Tống Thái miễn cưỡng cười một tiếng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Lư Nhượng thu bạc của hắn là cho hắn mặt mũi. Đừng nhìn Lư Nhượng chỉ là cái tứ phẩm đại nội thái giám tổng quản, nhưng lại được xưng là ẩn tướng. Không phải ai bạc, Lư Nhượng đều sẽ thu. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Lư Nhượng cáo từ rời đi. Đưa tiễn rồi Lư Nhượng, Tống Thái sắc mặt đống nhiên sụ xuống. Nhìn trong tay thánh chỉ, Tống Thái chỉ muốn đem hắn vứt trên mặt đất hung hăng giẫm lên mấy cước. Dưới sự phẫn nộ, Tống Thái đem chính mình nhốt vào căn phòng, điên cuồng nện đồ vật trong phòng, dùng cái này phát tiết lửa giận trong lòng. Đợi Tống Cửu về đến phủ thượng, nộ khí chưa tiêu Tống Thái lại đi tìm Tống Cửu kể khổ. Đối với chuyện này, Tống Cửu trong lòng cũng là rất phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chẳng qua, cho dù nội tâm vô cùng phẫn nộ, Tống Cửu hay là an ủi Tống Thái, việc này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Này còn không phải chuyện xấu. Tống Thái kém chút làm tức cười. Hoài Châu cách Ngân Dương không xa. Tống Cửu trầm giọng nói, "Ngươi lần này tiến về Hoài Châu, vừa vặn có thể tìm cơ hội cùng Ngân Dương Vương hảo hảo tâm sự, thì thám thính một chút Ngân Dương Vương ẩn tàng lực lượng." Hắn tất nhiên hiểu rõ đây không phải chuyện tốt, nhưng thánh chỉ đã hạ, ván đã đóng thuyền. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ. Bằng không, thật đem chính mình tươi sống cho tức chết. Tống Thái có chút dừng lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát thở dài, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Chớ có than thở. Tống Cửu vô vô nhi tử bà bay, "Ngươi nhớ kỹ, hiện tại thánh thượng đối với chúng ta thái độ gì, đã không trọng yếu. Nhất thời thất ý, không có nghĩa là luôn luôn thất ý. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp bội hoàn lại là được." Tại Tống Cửu máu gà tác dụng dưới, Tống Thái trong lòng cuối cùng qua loa dễ chịu một chút. Tần gia, người Tần gia thì nhận được Tống Thái được phong làm tuần tra sứ thông tin. "Này chính là của ngươi mục đích. Lần này ngươi cao hơn a." Tô Như Thị trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. "Vui vẻ cái gì a?" Tần Phương than thở, "Ta hy vọng nhiều được phong làm tuần tra sứ người là ta ạ." "Hừ." Tô Như Thị khẽ gắt một ngụm, "Ngươi thì cười trên nỗi đau của người khác đi. Hắn lượn quanh lớn như vậy phần quòng, không phải là vì âm Tống gia một cái sao? Tống Thái đều bị đuổi ra triều đình rồi, hắn còn ở nơi này thở dài. Giả không giả a? ngươi là thật không hiểu. Tần Phương gật gù đắc ý nói, này hoàng thành a, chính là cái lồng giam. Rời khỏi hoàng thành, mới có thể trời cao mặc chim bay. Hắn sát thực cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn nói cũng đúng sự thực. Nếu Ninh Đế phong hắn làm tuần tra sứ, hắn khẳng định càng cao hứng hơn. Đang ở hoàng thành, mọi cử động tại Ninh Đế dưới mí mắt, nghĩ làm chút gì chuyện cũng không tiện. Liên vì đem hắn ngàn dặm nghĩ quán rượu phát triển trở thành đại lý, thuận lý thành trương nhiều chiêu mộ nhân viên, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu không phải tại hoàng thành, hắn cần hạ cái này vốn gốc sao? Ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Tô Như Thị oán trách, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao không trực tiếp đem bốn thành cổ phần danh nghĩa cho thánh thượng? Cho hắn làm sao? Tần Phương nhún nhún vai, cái kia đầu óc có thể so sánh thất công chúa đầu óc linh hoạt nhiều. Cho Ninh xấu, hắn cùng Ninh Đế trong lúc đó thì tương đương với có rồi trong đó ở giữa người. Ninh Đế nếu là nghĩ muốn hiểu rõ quán rượu tình huống, trực tiếp thông qua Ninh xấu hiểu rõ chính là. Mà Ninh xấu, khẳng định đây Ninh Đế dễ lừa gạt nhiều. Mặc dù này bạc cuối cùng khẳng định là phải vào Ninh Đế tư kho hoặc là trong nốt, nhưng đối với Ninh xấu mà nói, kia bốn thành cổ phần danh nghĩa là nàng, hắn khẳng định sẽ thêm cùng chính mình tiếp xúc. Đem Ninh xấu lừa gạt tốt, Ninh xấu còn có thể nhiều tại Ninh Đế trước mặt thay mình nói một chút lời hữu ích. Nếu là có nguy hiểm chuyện, thì móc lấy con lắc lư Ninh xấu, nhường nàng thụ ý chính mình đi làm. Như thế, xảy ra chuyện, kia không thì có Ninh xấu treo lên rồi sao? Nghe Tần Phương giải thích, Tô Như Thị mới chợt hiểu ra. Khó trách hắn muốn lượn quanh cái ngoặc tử đem cổ phần danh nghĩa cho Ninh xấu đâu. Ngươi này tâm nhãn cũng thật nhiều. Tô Như Thị từ đáy lòng cảm khái. Ta đây coi là cái gì a? Chúng ta vị kia thánh thượng, tâm nhãn mới là thật nhiều. Tần Phương vẫn lắc đầu cười một tiếng, được rồi, không nói chuyện này rồi, tiếp xuống chúng ta có thể yên tâm can đảm chiêu mộ nhân viên. Nói lên chiêu mộ nhân viên, Tô Như Thị lại lo lắng nhìn xem Tần Phương một chút. Nàng hiện tại hiểu rõ Tần Phương tại hạ thế nào tổng thể rồi. Nhưng mà, nàng lại lo lắng Tần Phương bàn cờ này phía sau còn có một bàn bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cờ. Tần Phương chiêu mộ nhân thủ nhiều như vậy, có trời mới biết hắn rốt cục là muốn làm gì. Tô Như Thị do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi còn nhớ ta trên trang tử nói với ngươi những lời kia à? Tất nhiên còn nhớ. Tần Phương xông nàng chớp mắt cười một tiếng, ngươi nói mỗi câu lời nói, ta đều nhớ. Ngươi còn nhớ là được. Tô Như Thị tránh đi Tần Phương ánh mắt, được rồi, vậy ta đi chuẩn bị chiêu mộ nhân thủ chuyện. Nói xong, Tô Như Thị nhanh chóng rời khỏi. Nhìn Tô Như Thị bóng lưng, Tần Phương không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Trung thần lương tướng, nào có tốt như vậy đang. Có đầy đủ năng lực tự vệ mới là trọng yếu nhất. Hắn chưa hẳn muốn tạo phản, nhưng không thể bị người tùy tiện nắm bóp. Nay trải rộng các châu quận tiệm rượu Thiên Lý Hương cũng sẽ trở thành tình báo của hắn điểm. Tiếp đó chính là luyện tập chu võ bọn hắn những người kia, để bọn hắn đều có thể một mình đảm đương một phía, để cạnh nhau đến các châu quận đi phát triển lực lượng của chính bọn họ. Còn muốn từ đó chọn lựa chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn người làm vũ khí bí mật của mình. Chính quyền tạo ra từ bắn súng, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Chân lý nên giữ tại trong tay mình, ngay cả lão gia tử cũng không thể biết. Nếu không, lão nhân này ngày nào ý nghĩ nóng lên liền đem những thứ này hiến cho Ninh Đế rồi.